Chương 2067, tương kiến chương 2067, tương kiến những năm này, Trần Thanh Nguyên một mực tại lặng lặng nhìn xem. Hắn mặc dù ở chỗ này, nhưng thần thức bao trùm chung quanh rất nhiều tinh thần, tùy thời nắm trong tay phồn hoa các giới tin tức trọng yếu. Yên ổn. Mấy chục năm đến nay, vũ trụ các nơi không có phát sinh bất kỳ chuyện quan trọng, một mảnh tường hòa chi cảnh. Tại cái này an bình sinh hoạt mặt sau, có lẽ là quần quần sóng ngầm. Làm cho người may mắn chính là, mặt ngoài xem ra hết thảy mạnh khỏe. Đối với người tu hành tới nói, mấy chục năm thời gian trong nháy mắt một cái trước mắt, tính không được cái gì, không phát sinh đại sự đúng là bình thường. Thạch Giang trấn, núi sông tú lệ, dòng nước thanh tịnh. Chu An sinh hoạt vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có gì cải biến. Trong nháy mắt, nên đón Chu An 30 tuổi sinh nhật. Ban đêm, một mình hắn ngồi tại cửa ra vào ghế đầu, ngẩng đầu ngắm trăng, ánh mắt thâm trầm. Chợt có gió lạnh xuyên qua rộng mở cửa gỗ, làm cho trong phòng ánh nến có chút chập chờn, lúc sáng lúc tối. Chu An mặc may vá nhiều lần áo vải, tướng mạo thường thường, không tồn tại một tia sóng linh khí. Mỗi khi hắn một chỗ suy nghĩ thời điểm, cặp mắt kia thật giống như có đặc biệt ma lực, trải qua vạn trượng hồng trần, gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương vết tích. Bảo hộ 30 năm, Trần Thanh Nguyên chưa bao giờ quấy nhiễu qua Chu An nhân sinh quy tích, mặc kệ tự nhiên phát triển, yên lặng chú ý vài ngày sau, bản đang nhắm mắt trầm tư Trần Thanh Nguyên, mí mắt rất nhỏ run rẩy một chút, tiếp lấy mở mắt, liếc nhìn một cái phương vị. Cẩn thận quan sát, nhưng tại Trần Thanh Nguyên đáy mắt chỗ sâu phát hiện một tia dị dạng tâm tình chợt trợn. Tới. Trần Thanh Nguyên cảm giác được một đạo khí tức không tầm thường, lại hết sức quen thuộc. Người đến là ai, không cần nói cũng biết. Đợi mấy chục năm, rốt cục có tiến triển. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên cần chăm chú đối đãi. Mở mịt hư vô duyên phận, đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Lần này sự kiện, có lẽ có thể làm cho Trần Thanh Nguyên hiểu thêm một bậc đến thả câu lao quân truyền thừa bí thuật. Cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ. Hắn giấu tại chỗ tối, không muốn bị người bên ngoài phát hiện. Hắn như người thiên ngoại, siêu thoát giới này, quan sát sơn hà. Trên trấn, một tòa cao trăm trượng sườn núi nhỏ, có cây rậm rạp, màu xanh biết rạng rạo. Liêu Nam xanh búi tóc kéo cao, cắm hai cây tinh mỹ không tì vết ngọc trâm. Nàng lấy một kiện màu trắng váy lụa, chưa thi phấn trang điểm, khí chất thanh nhã. Nàng có thuật chú nhan, vạn tái tuế nguyệt chưa từng ở tại trên khuôn mặt lưu lại một điểm dấu chân. Nàng đứng tại chân núi, nhìn lướt qua khắp núi cỏ cây, lại liếc qua cách đó không xa cầu nhỏ nước chảy, lạnh lùng trong ánh mắt xuất hiện mấy phần quyến luyến. Nơi này là một chỗ chốn cũ, đã từng cùng lão hòa thượng từng lưu lại mấy ngày. Khi đó, nơi đây trải qua chiến loạn, núi thây biển máu, tựa như luyện ngục. Lão hòa thượng siêu độ vô số vong hồn, lại lưu lại một viên Phật vận biến thành từ bi hạt giống, bảo đảm hạt giống này mầm sinh trưởng, lúc này mới rời đi. Không mấy năm, giữa các nước chiến loạn kết thúc, có vị hùng chủ đem xung quanh khu vực thống nhất, ban bố luật pháp, tu dưỡng dân sinh. Hơn 2 năm, địa giới này không có phát sinh quá lớn bạo động, bách tính an cư lạc nghiệp, giống như thế ngoại đảo nguyên. Nhiều năm qua, Liễu Nam xanh đi rất nhiều cố thổ, muốn tìm kiếm đi qua dấu chân, bản thân an ủi. Còn có một đoạn ngắn lộ trình. Đi đến sau cùng đoạn đường này, Liễu Nam xanh không biết nên đi con đường nào. Nhìn chăm chú lên ngày xưa dấu chân, Liễu Nam xanh suy nghĩ bị kéo đến một cái hư ảo không gian, trước mắt hình ảnh dần dần mơ hồ, giống như thấy được hai bóng người. Một người mặc một mạc cà sa tuổi trẻ hòa thượng, một cái cách ăn mặc tú lệ cô nương xinh đẹp. Mặc kệ hòa thượng đi nơi nào, cô nương này đều một mực đi theo. Cô nương rất hoạt bát, trong miệng có nói không hết lời nói. Hòa thượng phảng phất giống như không nghe thấy, không tuân theo. Qua lại hình ảnh như mây khói tán đi, Liễu Nam xanh suy nghĩ gây mất. Đắc. Liễu Nam xanh chậm chạp tiến lên, hướng về trên trấn phiên chợ đi đến. Trước đó, nàng đi quá khứ những cái kia cố thổ, sẽ không đợi quá lâu, quay người lập tức thi hành. Lần này, nàng lại nghĩ kỹ đẹp mắt xem xét tòa thành trấn này, không sử dụng huyền thuật thần thức, tự mình đi đến một vòng. Về phần lý do, nói không ra. Vào phiên chợ, nhìn chung quanh. Người qua lại con đường không nhìn thấy Liễu Nam xanh, giống như là thân ở tại hai cái thời không khác nhau. Mỗi khi có người muốn tới gần Liễu Nam xanh thời điểm, liền sẽ vô ý thức đi hướng một bên khác. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một đạo tiềm điện, hai hơi sau nương theo lấy nổ vang. Nguyên bản thời tiết trong xanh lãng, giờ phút này lại mây đen dày đặc. Tiếng sấm rền rĩ, chấn thiên động địa. Người đi đường bối rối, bước nhanh hơn, toàn hướng phía trong nhà phương hướng mà đi. Lúc đầu náo nhiệt phiên chợ, không đầy một lát liền tản trận, chỉ còn rải rác mấy người, hơi có vẻ thế lãnh. Liễu Nam xanh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Liễu Mi có chút nhíu lên. Thời tiết như có biến hóa, nàng nên sẽ sớm phát giác. Nhưng mà, Liễu Nam xanh nhưng không có bất luận cái gì cảm giác, không quá bình thường, có chút quái dị. Một cái địa phương nhỏ quy tắc trật tự, thế mà để Liễu Nam xanh không cách nào khống chế. Đang lúc nàng suy tư thời khắc, không có đi chú ý phiên chợ một góc nào đó, đang có một thanh niên sốt ruột bận bịu hoảng thu thập lấy đồ vật của mình, trong miệng lẩm bẩm thời tiết quỷ khẩn cầu trận mưa lớn này đừng đến quá nhanh. Quan sát vài lần, không được kết quả. Liễu Nam xanh tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa, chuẩn bị quay đầu rời đi nơi đây. Ầm ầm một tiếng, lại là một đạo kinh lôi tiếng vang. Rầm rầm, tiếng sấm qua đi, mưa rào xối xả. To bằng hạt đậu nước mưa, không ngừng rơi xuống. Hắc vân đè xuống, làm người sợ hãi. Mưa càng lúc càng lớn, như muốn đem vùng thiên địa này nuốt hết. Nơi hẻo lánh chỗ, thu thập xong đồ vật Chu An, nhìn xem trận này mưa to, sắc mặt khó coi, nhỏ giọng thầm thì, xong đời. Mấy năm trước, Chu An giống một cái lao sư phó học được cửa tay nghề, vậy giỏi chúc cùng chúc băng ghế, mỗi lần đi chợ liền đến buôn bán, bao nhiêu có thể kiếm chút mà, cải thiện cuộc sống của mình. Còn có số người cực ít cùng Chu An một dạng, chưa kịp chạy trốn, đành phải trốn ở một ít cửa hàng dưới mái hiên, tận khả năng tránh mưa. Trên phiên chợ bóng người thưa thớt, Chu An tùy ý hướng phía bốn phía liếc mắt vài lần, trong lúc lơ đãng thấy được một đạo mơ hồ bóng lưng. Bóng lưng kia thân ở trong mưa to, dần dần từng bước đi đến. Ân vốn định quay người rời đi, Liễu Nam Xanh phát giác có người ngay tại nhìn chăm chú chính mình, trong mắt có ba quang nổi lên, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chợt Liễu Nam Xanh ngoái nhìn một chút, vừa lúc cùng Chu An đối mặt lên. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng, ở giữa cách vô số giọt nước hình thành màn mưa. Chu An chỉ có thể nhìn thấy một cái rất mơ hồ nữ tử thân ảnh, mà Liễu Nam Xanh lại có thể đem thân hình bề ngoài thấy rõ toàn bộ. Hán, có thể trông thấy ta. Liễu Nam Xanh thi triển ẩn nấp chi thuật, đối với cái này càng ngoài ý muốn. Có thể khẳng định, ngay tại dưới mái hiên tránh mưa cái này thanh niên áo vải là một cái hàng thật giá thật phàm nhân, cũng không phải cái gì người tu hành. Lấy Liễu Nam Xanh thực lực trước mắt, đừng nói phàm nhân rồi, liền ngay cả phần lớn thần tiểu tu sĩ cũng nhìn không ra nó chân dung. Kỳ quặc, vốn muốn rời đi Liễu Nam Xanh, bỏ đi ý nghĩ này. Hai người nhìn nhau, thời gian giống như là đứng im tại giờ khắc này. Hư không ngưng kết, mỗi một giọt nước mưa dừng lại ở không trung, tạo dựng ra một bức duy mỹ bức tranh. Chương 2068, bằng hữu chương 2068, bằng hữu ầm ầm. Sấm sét vang dội, đinh hai nhức óc. Chu An vô ý thức nháy một cái con mắt, nhìn về phía vị trí kia đã mất thân ảnh. Hắn thấy, trong mưa người hẳn là về nhà. Bởi vì cách xa nhau khá xa, lại ánh mắt tương đối mơ hồ, cho nên Chu An nhìn không thấy vừa mới người kia bộ dáng, cũng không biết nó bên ngoài thần tạo thành một tầng vô hình màn ánh sáng, sẽ nghiêng buồn xuống mưa to ngăn cách tại bên ngoài. Trận mưa này tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Bất quá một lát, một chùm nắng ấm đâm rách mây đen, chiếu rọi tại mặt đất, xua tán đi hàn ý ánh nắng bảy xuống, làm cho người sảng khoái. Phiên chợ đã không có người nào, Chu An tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục bày quầy bán hàng. Dẫm lên vũng bùn con đường, bước nhanh về nhà. Sau khi trở về, đem ướt nhẹp quần áo cởi ra, đổi lại một kiện sạch sẽ gọn gàng áo vải, đồng thời tại nhóm một đống lửa, tiến một bước xua đuổi hàn ý, miễn cho lấy mát. Ngoài cửa, có một cô nương đứng đấy. Nàng lặng lặng nhìn xem Chu An nhất cử nhất động, sắc mặt không còn giống thường ngày như vậy thanh lãnh, trong mắt cảm xúc hơi có vẻ phức tạp, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Bận rộn thật lâu, Chu An nghỉ ngơi một hơi, đem ánh mắt rời về phía cửa ra vào, nhìn thấy cô nương này. Xin hỏi có chuyện gì sao? Chu An bỗng tin cô nương này là đang quan sát chính mình, do dự một chút, mở miệng hỏi nói. Lấy cả đời công đức, đổi lấy một đôi có thể trong biển người mênh mông trông thấy con mắt của ngươi. Quả nhiên có thể trông thấy ta. Liêu Nam Xanh tiếng lòng khẽ run lên, tiến một bước kéo căng. Trên mặt nổi, sắc mặt của nàng không có biến hóa gì. Đi ngang qua nơi đây, lấy một bát nước uống. Trầm mặc một hồi, Liêu Nam Xanh tùy tiện viện một cái lấy cớ. Đi, mau mời tiến. Chu An diện ngậm mỉm cười, mời đạo. Dưới tình huống bình thường, Chu An sẽ không đối với một người xa lạ như vậy nhiệt tình, coi chừng đề phòng, không phải chuyện xấu. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy Liêu Nam Xanh thời điểm, liền có loại không hiểu thân cận, tin tưởng đối phương là một cái người lương thiện, không có khả năng ra hại chính mình. Rất nhanh, Chu An bưng một bát trà nóng, đưa cho Liêu Nam Xanh. Liêu Nam Xanh nhìn xem trong tay chén này nước trà, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu An, chần chờ một chút, uống non nửa bát. Đem bát đưa trở về, Liêu Nam Xanh ngỏ ý cảm ơn, tạ ơn. Không khách khí. Chu An hàm cười nói. Hai người cứ làm như vậy đứng đấy, cũng không nói chuyện. Liêu Nam Xanh âm thầm đánh giá thật lâu, không có phát hiện chỗ gì thường gì. Ở sâu trong nội tâm, hiện ra một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc. Có khả năng này sao? Liêu Nam Xanh suy nghĩ hỗn loạn. Ta gọi Chu An, không biết cô nương phương danh. Chẳng biết tại sao, Chu An rất muốn vào một bước hiểu rõ trước mắt vị này nữ tử xa lạ. Đối với Chu An tính danh, Liêu Nam Xanh đã biết được. Liêu Nam Xanh viện một cái tên, Liêu Cẩm. Liêu cô nương. Chu An tuy nói không có trải qua tư thục, nhưng nghe lên qua, hành lễ cúi đầu, ngược lại là có mấy phần thư sinh bộ dáng. Liêu Nam Xanh gật đầu đáp lễ, không cần phải nhiều lời nữa. Ta còn có việc, đi trước. Liêu Nam Xanh dự định tìm cái nơi yên tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một phen. Nói một tiếng, nàng liền hướng phía ngoài cửa mà đi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Liêu cô nương, Chu An sinh tâm lý không hiểu siết chặt, thậm chí là sợ sệt. Hôm nay từ biệt, có thể hay không gặp lại? Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại có loại chờ đợi nhiều năm cảm giác. Cốc cốc cốc. Chu An bước nhanh vọt tới cửa ra vào, lấy dũng khí nói, "Liêu cô nương, xin hỏi các ngài ở phương nào?" Lời này rất là mạ muội, nhưng hắn hay là nói ra. Tây Mai cuối cùng, Liêu Trạch. Liêu Nam Xanh trầm mặc chốc lát mà cấp ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Thạch Giang trấn trước kia không có Liêu Trạch, bất quá bây giờ có. Ảnh hưởng phàm nhân tư duy, để xung quanh người không cảm thấy đột ngột, dễ như trở bàn tay. Từ hôm nay trở đi, hai người quen biết. Đêm đó, Chu An trong giấc mộng. Trong mộng, hắn chờ đến người kia, làm bạn tiến lên, không cô độc nữa. Vài ngày sau, Chu An đi Tây Nai, quả thật thấy được một cái tòa nhà, phía trên treo một cái bảng hiệu, khắc lấy một cái Liêu chữ. Nhìn khí phái như thế phủ đệ, Chu An tâm lý sinh ra một tia tự ti, không dám tới gần. Liêu Nam Xanh sớm đã phát hiện Chu An, tại chỗ tối dò xét. Chỉ gặp nàng đưa tay vung lên, biến hóa ra 10 cái hạ nhân. Về sau thời gian, Liêu Nam Xanh phái quản gia đi qua nói lời cảm tạ, đồng thời mời Chu An tiến về Liêu phủ làm khách. Cùng quản gia hàn huyên một phen, Chu An hiểu rồi Liêu gia tình huống căn bản. Trong phủ chỉ có Liêu tiểu thư một vị chủ tử, lão gia cùng phu nhân nhiều năm trước bệnh qua đời. Thứ nhất là Liêu quản gia chân thành mời, thứ hai là Chu An rất muốn cùng Liêu cô nương gặp lại, sửa sang lại một chút ăn mặc, quyết định đến nhà bái phòng. Vào Liêu phủ, Chu An lấy ra nhánh trúc bệnh mà thành một chút đồ chơi nhỏ, xem như lễ vật đem tặng. Liêu Nam Xanh tiếp nhận phần tâm ý này, mở miệng cảm tạ. Hai người ngồi trong phòng khách, uống trà nói chuyện phiếm, dần dần quen thuộc. Một tới hai đi, thành bằng hữu. Mấy tháng sau, Liêu Nam Xanh có thể vững tin một việc. Chu An cùng lão hòa thượng có thiên ti vạn lũ quan hệ, xác suất lớn là lao hòa thượng biên tịch thời điểm lưu lại một cái thủ đoạn nhỏ. Cái kia cố đặc biệt cảm giác quen thuộc, Liêu Nam Xanh sẽ không phán đoán sai lầm. Không có một tia Phật tính, nên không phải chuyển thế thân. Liêu Nam Xanh chủ quan cho là cái này Chu An chỉ là một đạo không quá quan trọng hóa thân chi thuật, không có chiều sâu suy nghĩ. Nếu là lao hòa thượng chuyển thế thể, tất nhiên cùng Phật hữu duyên, sao lại là phế mạch chi thể? Còn nữa, cao tăng biên tịch, ngưng luyện ra xá lợi tử, hẳn là không cơ hội chuyển thế chúng tu. Hán biên tịch lưu ở nơi đây đồ vật thế mà không có tiêu tán. Tại Liêu Nam Xanh xem ra, đây chỉ là một ngoại ý muốn thôi. Mặc kệ như thế nào, Chu An cái kia một tia cảm giác quen thuộc để Liêu Nam Xanh tương đối an tâm. Cho nên, nàng quyết định tại Thạch Giang chấn chờ lâu một đoạn thời gian, thẳng đến cái này cái gọi là hóa thân quy về hư vô đằng sau, lại rời đi cũng không muộn. Thế là, Liêu Nam Xanh nhận cư ở này, duy nhất niềm vui thú chính là cùng Chu An nói chuyện phiếm. Mấy năm trôi qua quan hệ của hai người vẫn là bằng hữu. Không biết có phải hay không ở chung lâu Liêu Nam Xanh luôn có thể tại Chu An trên thân tìm tới lão hòa thượng bóng dáng. Mỗi khi như vậy, nàng đều sẽ bản thân giải thích, lão lửa chọc lưu lại tại thế vết tích, ngẫu nhiên có thể phát hiện mấy phần tương tự thần vận, tình huống bình thường, không cần suy nghĩ nhiều. Liêu Nam Xanh tìm kiếm mấy năm, không có phát hiện nơi đây có đồ vật gì. Nàng không rõ, lão hòa thượng tại sao lại lưu một đạo pháp ấn ở nơi này, nhất định có ý đồ. Đáng tiếc, Liêu Nam Xanh tạm thời không tìm được phương hướng. Nàng chưa bao giờ đem lão hòa thượng ý đồ hướng phía chính mình nghĩ tới, bởi vì tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng không cho là lão hòa thượng sẽ làm như vậy, cũng liền không dám hy vọng xa vời. Tiểu trấn chỗ cao, một biển mây bên trong, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú hai người trùng phùng hình ảnh, không có xuất thủ can thiệp. Liêu Nam Xanh không có ý thức được Chu An thân phận chân thật, có thể lý giải. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên cũng không tính âm thầm nhắc nhở, thuận theo tự nhiên. Tiếp qua không lâu, lão hòa thượng liền sẽ thức tỉnh. Chỗ tối, Trần Thanh Nguyên quan sát đến thường xuyên lâm vào mở mịn trạng thái Chu An, có cảm giác biết. Chương 2069, thức tỉnh chương 2069, thức tỉnh Thạch Giang trấn an nhàn sinh hoạt, một mực kéo dài. Nhất là đến từ Chu An sâu trong linh hồn cái kia một sợi cảm giác quen thuộc, để Liêu Nam Xanh sinh ra mấy phần tham luyến. Chu An hơn 30 tuổi mỗi ngày cần mẫn khổ nhọc, quần áo thường xuyên bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù mệt nhọc, nhưng hắn trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, đối với bây giờ sinh hoạt rất là hài lòng, không có một tia phàn nàn. Khi nhàn hạ, hắn liền dẫn bên trên một chút tiểu lễ vật, tiến về Liêu phủ, cùng Liêu Nam Xanh hội trò chuyện mà trời. Liêu Nam Xanh có khi cũng sẽ ở Chu An trong nhà làm khách, nghỉ ngơi hai canh giờ, đạp trên trời chiều ánh chiều tà, dạo bước về nhà. Vô hình ở giữa nhân quả duyên phận, đem hai người chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Bất quá, bọn hắn quan hệ tuy nói rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Người thân nhất thời khắc, chính là tại chế tác bình gốm thời điểm, hai người đầu ngón tay sẽ lơ đãng đụng vào một chút, chỉ thế thôi. Lại mấy năm, Chu An 40 tuổi. Hắn vẫn là không có thành thân, lẻ loi một mình. Tâm hắn vui mừng liễu cầm cô nương, thế nhưng là trong nhà nghèo khổ, không dám yêu cầu xa vời. Còn nữa, tuổi của hắn rất lớn, không ít người đồng lứa đã khi ra ra. Đã từng không dám nói, về sau lại không dám sách. Một ngày này, Chu An cùng Liễu Nam Xanh lại gặp mặt. Hẹn nhau tại Thanh Sơn dưới chân, thưởng thức phụ cận cánh đồng hoa, đủ mọi màu sắc, mỹ diệu như vẽ. Liễu cô nương, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, ngươi sau này có tính toán gì? Nhận biết nhiều năm, Chu An vẫn như cũ đối với Liêu Nam Xanh duy trì vốn có lễ kính, không dám vượt qua. Có Liêu Nam Xanh hiệp trợ, Chu An quen biết rất nhiều chữ, đọc một chút sách, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có một chút thư sinh nho nhã chi khí, nhìn không giống như là nông hộ. Coi như đọc sách, Chu An cũng không có tư cách đi làm sự tình khác. Quan hệ cùng thân phận chính là một đạo khoảng cách cực lớn. Trừ phi hắn có kinh thế chi tài, nếu không chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại một chỗ. Huống chi, Chu An bản liền không có rời đi Thạch Giang trấn dự định. Hiện tại rất tốt, thỏa mãn. Chu An nghĩ như vậy, khỏe mắt quét nhìn nhịn không được liếc nhìn bên cạnh đứng đấy Liêu Nam Xanh. Liêu Nam Xanh cùng Chu An từ đầu đến cuối có khoảng cách cảm giác, nhìn qua xung quanh mỹ cảnh, thì thầm nói giống nhau thường ngày, không có khác dự định. Ngươi chẳng lẽ không có người ngưỡng mộ trong lòng? Không có ý định thành thân sao? Căn cứ Chu An nghe ngóng, Liêu cô nương đã là hơn 30 tuổi, còn như vậy kéo dài thêm, về sau sợ là rất khó gả cho lương nhân. Người ngưỡng mộ trong lòng trước kia từng có. Về phần thành thân, không có khả năng này. Nói ra lời này, Liêu Nam Xanh thật sâu nhìn chăm chú một chút Chu An, sau đó đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn, đáy mắt cất giấu một vòng vẻ cô đơn. Đáng tiếc, ngươi không phải hắn, chỉ là hắn một đạo Phật vận biến thành. Cho tới giờ khắc này, Liêu Nam Xanh cũng không đoán được chân tướng. Cũng đối, nàng như thế nào nghĩ đến lão hòa thượng sẽ làm ra quyết định như vậy đâu? Trong mắt của nàng, lão hòa thượng tâm hệ thương sinh, sớm đã khám phá hồng trần, cho dù tại viên tịch trước đó, cũng sẽ không nghĩ đến nàng. Nàng không hận lão hòa thượng, chỉ đổ thừa tạo hóa trêu ngươi, hữu duyên vô phận. Chu An trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Liên quan tới sâu trong nội tâm bí mật kia, Chu An chưa bao giờ hướng Liêu Nam Xanh để cập qua. Liêu cô nương, ta cả đời này tồn tại ý nghĩa, giống như chính là đang chờ ngươi. Một câu nói kia, Chu An chỉ ở trong lòng nghĩ tưởng tượng. Hai người ngậm miệng lại môi, không có trò chuyện tiếp trời. Thân ở cảnh đẹp bên trong, lại không lòng dạ nào thưởng thức. Không lâu, hai người riêng phần mình về nhà. Đêm nay, Chu An mất ngủ, nằm tại đệm cứng phía trên, tràn trọc. Ngủ không được, đi tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, nhìn qua minh nguyệt, con mắt đống nhiên thanh tịnh, đống nhiên đục ngầu. Cứ như vậy, hắn đứng một đêm. Đợi cho luồng thứ nhất kia nắng ban mai xuyên thấu tầng mây, Chu An ánh mắt thay đổi, sâu thẳm như một ngụm trải qua đã lâu tuế nguyệt giếng cổ, cất giấu vô số cố sự. Như nhìn thẳng hắn một chút, chắc chắn sẽ có loại linh hồn rơi xuống vực sâu dị dạng cảm giác. Từ giờ khắc này, hắn không còn là trung thực bản phận nông hộ Chu An, mà là đông thổ Phật môn lão trụ trì, tự nguyện từ bỏ chuẩn đế chi cảnh cái thế đại năng, hao phí 40 năm, dung nhập phàm trần, tránh đi thiên đạo, không còn bị Phật môn nhân quả trói buộc. Lưu cho lão hòa thượng thời gian chỉ có 60 năm, hồng trần trăm năm, nhiều một ngày đều không được. Cho dù Trần Thanh Nguyên muốn cải biến, chỉ sợ cũng làm không được. Cho dù có biện pháp, lão hòa thượng cũng sẽ không tiếp nhận. Vì Phật môn danh dự, hắn không có khả năng trường tồn tại thế. Hôm nay, Chu An mặc vào một kiện áp đáy hòm xinh đẹp y phục, áo vải màu xanh, chỉnh tề sạch sẽ, không có may vá vết tích. Đem đầu tóc hảo hảo cắt tỉa một lần, nhìn tinh thần tỏa sáng. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nên đón ánh mặt trời ấm áp, nỗi lòng không tĩnh. Đi ngang qua hàng xóm nhìn xem Chu An, đều căng tới ánh mắt kinh ngạc. Lão Chu nhìn không giống với lúc trước, có thể còn nói không rõ ràng loại cảm giác này. Lui tới hàng xóm không có đi suy nghĩ sâu xa, bận rộn chính mình sự tình đi. Chu An đi tới trên đường phố, từ từ hướng phía Tây Nhai mà đi. Khoảng cách Liêu Trạch càng ngày càng gần, Chu An tâm cũng không quá lớn ba động. Tây Nhai cuối cùng, Liêu phủ. Liêu Nam Xanh bản đang nhắm mắt dưỡng thần, đáy lòng đống nhiên sinh ra một loại dị dạng ba động. Chuyện gì xảy ra? Quái dị như vậy cảm giác, làm cho Liêu Nam Xanh tính không nội tâm. Nàng suy tư thật lâu, không có tìm được nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, Chu An đi tới ngoài cửa. Liêu Nam Xanh cũng không suy nghĩ nhiều, dựa theo dị vãng phương thức, phái một vị quản gia đem Chu An mời tiền đến, an bài tại phòng khách, để thị nữ châm trà đổ nước. Sau đó, Liêu Nam Xanh mặc một bộ màu trắng mờ váy ngắn, đi đến phòng khách. Giống nhau thường ngày, ngồi ở chủ vị, đang muốn tùy tiện trò chuyện vài câu, Liêu Nam Xanh lại phát hiện Chu An vẫn đứng trong phòng khách, không có ngồi xuống dự định, có chút không quá bình thường. "Chu tiên sinh, hôm nay bánh ngọt cùng nước trà không hợp khẩu vị sao?" Liêu Nam Xanh hỏi thăm. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt tự nhiên rời về phía Chu An. Đồng thời, bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn này đối mặt, thời gian dừng lại, mọi âm thanh yên tĩnh. Ánh mắt của hắn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, không có khả năng, không thể nào là hắn. Liêu Nam Xanh tâm loạn, con ngươi co vào, lông mi run run, con mắt mở to một vòng, Chu thần có chút tách ra. Tưởng niệm thành tật, sinh ra hảo giác sao? Liêu Nam Xanh phủ nhận câu trả lời chính xác, nghĩ như vậy, có lẽ ta nên rời đi, đợi tiếp nữa, chỉ sợ đạo tâm bất ổn. Tiếp tục nhìn chăm chú Chu An, cảm thấy ánh mắt của hắn cùng lão hòa thượng không khác nhau chút nào. Đối với cái này, Liêu Nam Xanh nội tâm nhói nhói, như kim đâm bình thường, bắt đầu sinh thoái ý lây dính lão lửa chọc Phật vận, ngay cả thần thái đều như vậy tương tự sao? Mặc kệ lại thế nào giống, ngươi cũng không phải hắn. Liêu Nam Xanh suy nghĩ phi thường lộn xộn, đủ số 10 cái mạng nhện bệnh ở cùng nhau, không phân rõ cái nào một cây tơ nhện có thể thông hướng cuối cùng, càng lún càng sâu. Phòng khách dị thường yên tĩnh. Chu An tiếng tim đập, tiếng hít thở, mạch đập nhảy lên âm thanh chờ chút, rất rõ ràng chuyển đến Liêu Nam Xanh trong tai, phảng phất nổi trống vang vọng, không ngừng khuấy động lấy tiếng lòng của nàng, để nàng không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Chương 2070, vì ngươi mà đến. Chương 2070, vì ngươi mà đến. Trầm luân sao? Đối với tình huống dưới mắt, Liêu Nam Xanh cho là mình cần phải đi, nếu không càng lún càng sâu, khó mà tự kiềm chế. Đang lúc Liêu Nam Xanh chuẩn bị mở ra Chu thần nói chuyện, ra lệnh trục khách thời điểm, Chu An không còn giữ yên lặng. Chu An tiếp xuống câu nói này, trực tiếp kích phá Liêu Nam Xanh tâm lý phòng tuyến, để nàng có loại thoát ly hiện thực, trầm luân tại mộng cảnh cảm giác. Liêu thi chủ, bần tăng đến chậm, để cho ngươi đợi lâu, thật có lỗi. Nhìn xem người trước mặt, Chu An suy nghĩ bị lôi trở lại 2 vạn năm trước. Năm đó tiểu cô nương kia, hoạt bát đáng yêu, bây giờ lại lòng có lòng dạ, lạnh lùng như băng. Lộ bộ. Nghe tiếng, Liêu Nam Xanh thân thể rõ ràng run lên, trắng nõn như ngọc hai gò má nhất thời vài bôi kinh hãi, trong mắt nhộn nhạo lên trăm ngàn tầng gợn sóng. Giờ khắc này, nàng đã mất đi năng lực suy tư, thức hải trống rỗng, không biết làm sao. Giờ khắc này, nàng ký ức chỗ sâu bóng người kia, dần dần cùng Chu An trùng hợp. Nàng ngồi ở phòng khách chủ vị, biểu lộ ngốc quái lạ. Người Liêu Nam Xanh nhìn chằm chằm người trước mắt, há mồm muốn nói, nhưng lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Chẳng lẽ là ta ngộ nhập nơi nào đó huyễn cảnh? Liêu Nam Xanh tình nguyện tin tưởng mình mắc lừa, cũng không có liên tưởng đây là sự thật. Vì biết rõ ràng việc này thật giả, Liêu Nam Xanh tạm thời ổn định tâm thần, vận dụng diệu pháp, xem kỹ vùng thiên địa này. Thật lâu, hết thảy mạnh khỏe, không có bất cứ dị thường nào. Tuy nói Liêu Nam Xanh thực lực không tầm thường, nhưng còn phát hiện không được Trần Thanh Nguyên tung tích. Hoặc là ta bước vào Đế Văn Sen lẫn mà thành quy tắc huyễn cảnh, hoặc là đây cũng không phải là hư giả. Đế Văn pháp tắc khả năng này trực tiếp bị Liêu Nam Xanh loại bỏ, bởi vì thần thức của nàng bao trùm xung quanh khu vực, vững tin cuộc đời mình tại bình thường thế giới. Ngày đó, là ta nuốt lời có lỗi với. An tĩnh hồi lâu, Chu An tiếp tục nói. Lần này, hắn không còn lấy bần tăng tự xưng, rất quen thuộc thanh âm cùng ngữ khí. Có lẽ là quá mức mộng ảo, Liêu Nam Xanh không dám có quá lớn động tác, cũng không dám nói chuyện, sợ đây hết thể sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Mặc dù ta có nỗi khổ tâm, nhưng trung quy là phụ ngươi. Lão hòa thượng vốn là dự định hòa tụ, cùng Liêu Nam Xanh kết làm đạo lữ, tiêu diêu cả đời. Thế nhưng là, lão hòa thượng trở về Phật môn về sau, mới biết lòng đất chấn áp một tôn thực lực cực kỳ khủng bố đại ma đầu, như hắn đi một số năm về sau, ma đầu chắc chắn phá giải phong ấn mà ra, hậu quả khó mà lường được. Giống lão hòa thượng loại này Phật tính siêu phàm yêu nghiệt, cùng thời đại tìm không thấy cái thứ hai. Trách nhiệm như vậy, làm cho hắn chỉ có thể từ bỏ cá nhân cảm tình, khổ tu Phật pháp, ổn định cục diện. Nhiều năm sau, thẳng đến Trần Thanh Nguyên ra mặt, mượn nhờ Thanh Tông nhân quả chi lực, mới hoàn toàn đem tôn kia ma đầu gạt bỏ. Ngươi không phải viên tịch sao? Nhìn chăm chú lâu như vậy, Liêu Nam Xanh sao lại phán đoán không ra thật giả? Viên kia không giống bình thường xá lợi tử, tất nhiên là lão hòa thượng công đức biến thành. Là. Chu An một mặt bình thản, gật đầu nói: "Ngươi sống thêm đời thứ hai." Liêu Nam xanh lông mày nhíu lên: "Công đức viên mãn, Phật pháp tận tán, không có lý do có thể sống thêm một thế." Liêu Nam xanh còn nói: "Đã từng thời đại, có rất nhiều nhân tố ước thúc, cho nên cực ít xuất hiện người chuyển sinh, liền ngay cả đoạt xá cũng rất khó khăn. Đến một thế này, giam cầm giải trừ, một ít thủ đoạn nghịch thiên đại năng, có một chút xác suất có thể luân hồi trùng tu. Giống Lao Hòa thượng ngưng luyện ra xá lợi tử, vẫn còn có thể luân hồi chuyển thế. Tình huống như vậy, trên cổ tịch chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi làm như thế nào?" Đã có nghi hoặc, Liêu Nam xanh đương nhiên muốn hỏi cái minh bạch. "Ngã Phật từ bi." Chu An trong mắt có mấy phần cảm kích. Đây coi là cái gì đáp án? Liêu Nam xanh không hỏi tới nữa. Thất lạc cảm xúc bi thương từ từ bị Liêu Nam xanh hái được ra ngoài. Ngược lại, nàng khôi phục thanh lãnh dung mạo, âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyển sinh phế mạch, Phật duyên đoạn tuyệt. Cả đời này, ngươi muốn trùng tu Phật môn chi lộ, sợ là không có khả năng này." Nói xong lời nói này về sau, nghĩ tới điều gì, Liêu Nam xanh bổ sung một câu: "Nghĩ biện pháp trở lại Phật môn, đưa ngươi bản nguyên xá lợi tử luyện hóa, ngược lại là có thể tại thời gian ngàn năm gánh chịu tiếp trước chi năng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến giải quyết phế mạch chi thể. Phật môn cùng Thanh Tông quan hệ không ít, ngươi đi cầu tôn thượng xuất thủ, vấn đề này hẳn là có thể rất tốt giải quyết." Liêu Nam xanh cho là mình nhìn thấu hết thảy, ngữ khí băng lãnh. Ở trong mắt nàng, Lão Hòa thượng đột phá thất bại, may mắn bảo lưu lại một sợi sinh cơ, lại chuyển thế thành công. Đến tiếp sau, Lão Hòa thượng khẳng định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trở về Phật môn, từ từ khôi phục thực lực. Liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này, đừng nói về Phật môn, liền ngay cả đi ra tiểu trấn đều tốn sức. Cho nên, ngươi chuyển sinh ở đây, ngờ tới ta có thể sẽ đi ngang qua, muốn mượn ta chi lực trở về, đúng không? Trong phòng khách nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý thấu xương. Liêu Nam xanh trong mắt không có vui sướng, chỉ có phẫn nộ, cho là mình thành Lão Hòa thượng một con cờ, tùy ý khống chế. Khó chịu nhất chính là, coi như mình biết thành quân cờ, cũng không muốn bỏ mặc, thậm chí sẽ dựa theo Lão Hòa thượng dự đoán đi làm. "Ta sẽ đưa ngươi về Phật môn, nhưng về sau ngươi nếu là còn dám tính toán ta, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, ta cũng nhất định phải lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục." Liêu Nam xanh ánh mắt lăng lệ, toàn thân tản ra sâm hàn khí tức. Liêu Trạch Nội những hạ nhân kia sớm đã biến trở về nguyên bản bộ dáng, lá cây, cỏ khô, tảng đá chờ chút. Nói đi, Liêu Nam xanh liền đứng lên, lạnh lấy cái mặt, chuẩn bị lôi kéo Lao Hòa thượng tiến về Phật môn. "Cả đời này, ta cùng Phật môn không hề quan hệ." Lao Hòa thượng lập tức mở miệng, sợ nói chậm nửa nhịp, một cái chớp mắt đã đến một nơi khác. "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Liêu Nam xanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lao Hòa thượng lại đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. "Đời này, ta vì ngươi mà đến." Lời ấy, đặt ở Lão Hòa thượng trong lòng đã có nhiều năm. Giờ này ngày này, rốt cục có thể biểu lộ ra. Nghe được lời này, Liêu Nam xanh, ngu ngơ như mục. Nội tâm của nàng, phản phất một sợi nắng âm chiếu rọi xuống đến, xua tán đi cơn lạnh mùa đông ý, từng tia từng sợi ấm áp chạy vào nội tâm. Đây là Lão Hòa thượng nên nói đi ra lời nói sao? Liêu Nam xanh ngây ra như phỗng, không biết làm sao. "A, đây cũng là thủ đoạn gì?" Mấy hơi sau, Liêu Nam xanh trong lòng rời sông lớp biển, mặt ngoài cố giả bộ trấn định, cười lạnh chất vấn: "Có thể cùng ngươi gặp lại, thật tốt." Lão Hòa thượng mỉm cười, không gì sánh được chân quý phần này kiếm không dễ trùng vùng. Đã không còn công xiềng, đã không còn trách nhiệm. Mở rộng cửa lòng, không nhận ước thúc. Lại là một đạo ôn nhu thì thầm, trực tiếp công phá Liêu Nam xanh thật vất vả tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến. Liêu Nam xanh biết Lão Hòa thượng tính nết, không thể là vì sống tạm xuống dưới mà nói loại lời này. Nhất không thiết thực phỏng đoán, lại là duy nhất đáp án. Lão Hòa thượng là chăm chú. Liêu Nam xanh hoảng hồn, lệ thanh đạo: "Lão lựa chọn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Nam xanh, chúng ta thành thân đi, nếu như ngươi nguyện ý." Nói ra suy nghĩ trong lòng, Lão Hòa thượng cười. Chương 2071, Sú Hòa thượng chương 2071, Sú Hòa thượng chúng ta thành thân đi. Câu nói này giống như kinh lôi nổ vang, hung hăng đánh thẳng vào Liêu Nam xanh màng nhĩ, kéo căng tiếng lòng không bị khống chế run rẩy, cánh môi mở ra biên độ lại lớn một chút, quyến rũ động lòng người. Con ngươi co vào tại một chút, bên hai quanh quẩn tiếng bù bù, thức hải trống không, tạm thời đã mất đi năng lực suy tư. Liêu Nam xanh chưa từng nghĩ tới, lão lựa chọn sẽ đối với chính mình nói ra loại lời này, đơn giản không hợp tói thường, vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Thời khắc này nàng, ở sâu trong nội tâm không phải vui sướng, mà là chấn kinh. Nàng tình nguyện tin tưởng mình ngộ nhập một phương đế văn quy tắc huyễn cảnh, cũng không muốn tiếp nhận hôm nay gặp sự tình. Không phải là mộng huyễn, mà là hoang đường. Đồng thời, lão lựa chọn không chỉ có nói lời nói này, hơn nữa còn dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên Liêu Nam xanh, không chịu đem ánh mắt rời đi một chút. Run lên một hồi lâu, Liêu Nam xanh đột nhiên sầm mặt lại, giọng dịu dàng mắng to: "Thành em gái ngươi thân, Lan." Nói xong lời này, liền gặp Liêu Nam xanh đưa tay vung lên. Bá, lúc đầu đợi tại Liêu Trạch phòng khách Lao Hòa thượng, di hình hóa bị, trong nháy mắt về tới trụ sở của mình. Trong chớp mắt về nhà, Lao Hòa thượng nội tâm mười phần bình tĩnh. Dù sao lời nên nói, đã giải quyết xong tiếng mới. Lấy phạm nhân thân thể còn sót tại thế, nên cần cù làm việc, không phải vậy dễ dàng chết đói. Ta phải đem gian phòng hảo hảo tu sửa một chút. Lao Hòa thượng nhỏ giọng thầm thì, chuẩn bị đem dấu ở ván giường dưới nhiều năm tích xúc lấy ra, mọi người đem trụ sở đổi mới một lần, thuận tiện mua một chút đồ dùng hàng ngày. Tuy nói sắc trời còn sớm, nhưng Lão Hòa thượng không có ý định lại đi Liêu phủ, mà là tại trong sân bộ củi. Cùng lúc đó, Thạch Giang trấn Tây ngay cuối cùng, Liêu phủ. Đem Lão Hòa thượng đưa tiễn về sau, Liêu Nam xanh ngồi trên ghế, hai tay cầm chặt lấy lan can, hốc mắt ẩm ướt một vòng, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Chết con lựa chọn, ai muốn cùng ngươi thành thân? Liền ngươi cái bộ dáng này, bản tọa mắt mù cũng sẽ không coi trọng. Phàm nhân phế thể, chưa tẩy tủy, đầy người dơ bẩn, thật sự là buồn nôn chết. năm đó lão nương coi trọng ngươi, là hình dung mạo ngươi đẹp mắt. Hiện tại, muốn thực lực không có thực lực, muốn tướng mạo không có tướng mạo, lão nương lại không phải người ngu, làm sao có thể đồng ý? Hòa thượng chết tiệt. Sú hòa thượng. Vương Bắt Đạn mắng lấy mắng lấy, Liêu Nam xanh hốc mắt đã không khóa lại được phần kia ở bước, hai hàng thanh lệ trượt xuống, tại trên hai gò má lưu lại hai đạo nước nhạt. Khoe miệng của nàng không tự giác khơi gợi lên một vòng đường cong. Không khỏi, nàng nhắm mắt lại, về tới 2 vạn năm trước, về tới phân biệt ngày đó. Hòa thượng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân, Bần tăng xử lý tốt, rất nhanh liền trở về. Đợi rất lâu, thiếu nữ không có chờ đến cái kia hòa thượng tuổi trẻ. Đằng sau, thiếu nữ tiến về phân môn, đòi hỏi một kết quả, nản lòng thoái chí, không công mà lui. Cái kia một bức tràn đầy vô tận tiếp nối ly biệt hình ảnh, tại ký ức biển sâu một lần nữa giao hội, tạo thành mới đoạn ngắn, để đoạn chuyện xưa này nên đón đến tiếp sau. Có một số việc tương đối khó giải quyết, xử lý thời gian quá dài, cho nên Bần tăng tới chậm, thật có lỗi. Trong trí nhớ rộng lớn hoa mạc, tại thời khắc này sinh ra vô số hoa cỏ, hòa thượng tuổi trẻ rậm trên rơi trên mặt đất cánh hoa, chậm rãi mà đến, mặt mũi tràn đầy áy náy, khẩn cầu tha thứ. Không quan hệ, tới liền tốt. Thiếu nữ đứng tại biển hoa chỗ sâu, một mực chờ lấy, nhiều năm qua không hề rời đi qua nửa bước. Nhìn ngươi tới, môi anh đào hơi bệnh, khóe môi lún đồng tiền chiếu đến ánh sao đầy trời, xua tán đi thế gian hết thảy hắc ám, hào quang diệu nhân, nhu tình như nước. Sáng sớm hôm sau, lão hòa thượng không có đi liễu phủ, mà là đi một chuyến tiến chợ, mời một chút lão sư phó đến đây cải thiện ốc viện. Đã có quyết định này, đương nhiên phải phó trừ vô hành động, không có khả năng kéo dài. Thời gian quý giá, lãng phí không dậy nổi. Lão hòa thượng làm lấy sống, quần áo rất nhanh bị ướt đẫm mồ hôi. Đợi trong phủ Liễu Nam Xanh, vốn nghĩ lão hòa thượng sẽ tới làm khách, tỉ mỉ ăn mặc một phen, đợi một hồi lâu, không có nửa phần động tĩnh. Thế là, Liễu Nam Xanh vận dụng thần thức, dòm ngó lão hòa thượng. Trông thấy lão hòa thượng thế mà trong nhà một trận bận rộn, Liễu Nam Xanh trên khuôn mặt lên mấy phần lãnh ý, quả nhiên là tên hỗn đản. Tại Liễu Nam Xanh xem ra, lão hòa thượng là đang tiêu khiển chính mình, rõ ràng hôm qua nói lời nói kia, hôm nay lại không đến tới cửa cầu hôn, thế mà đang làm lấy bề bạn, thật sự là quá phận. Lão nương vốn định cho ngươi một cơ hội, hiện tại không có. Liêu Nam Xanh cũng không biết lão hòa thượng tu sửa phong ốc chân thực ý đồ, cho nên tương đối tức giận. Dưới tình huống bình thường, lão hòa thượng hẳn là chuẩn bị xính lễ, tới cửa cầu hôn. Bận rộn một ngày, màn đêm buông xuống. Lão hòa thượng tắm rửa một cái, đổi một kiện sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, nhanh chân đi hướng về phía tây nhai liễu phủ. Cửa phủ đóng chặt, yên tĩnh ý mắng. Đi tới cửa ra vào, cửa phủ vẫn là không có mở ra. Thấy vậy tình huống, lão hòa thượng bất đắc dĩ cười một tiếng. Liêu Nam Xanh không có khả năng không biết lão hòa thượng tới, cố ý không cho hắn mở cửa, rõ ràng là đang hận rồi, không muốn gặp nhau. Vì cái gì tức giận? Ta làm sai chỗ nào sao? Lão hòa thượng không có ý định trở về, mà là ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lời nên nói đã nói, chuyện nên làm cũng ngay tại làm. Chẳng lẽ ghét bỏ ta? Nghĩ tới chỗ này, lão hòa thượng sờ soạn một chút gương mặt của mình, làn da thô ráp, ngũ quan phổ thông. Chính yếu nhất chính là, phàm nhân không có trải qua tẩy tủy, tại người tu hành trong mắt rất là dơ bẩn, mỗi một tấc dưới da đều cất giấu cáo bẩn, tẩy không sạch sẽ. Trừ phi vận dụng siêu thoát phàm tục lực lượng, nếu không khu trừ không được phàm nhân chi thể dơ bẩn, hẳn là sẽ không đi. Lão hòa thượng nói một mình, ngôi mà người, suy tư đã từng vế nguyện vết tích. Hai người lúc bắt đầu thấy, lão hòa thượng cứu được Liễu Nam Xanh một mạng. Về sau, Liễu Nam Xanh thành một cái theo đuôi, trong miệng thường xuyên lẩm bẩm một câu, một tên hòa thượng có được đẹp mắt như vậy, thật sự là đáng tiếc. Không bài trừ khả năng này. Lão hòa thượng ngẩng đầu ngắm trăng, nhỏ giọng thầm thì. Ban đêm gió, đặc biệt lạnh. Ngồi tại cửa ra vào lão hòa thượng, không khỏi dùng mình một cái. Có thể là xem ở lão hòa thượng kiên trì phân thượng, hay là không muốn để cho hắn lấy mát, Liễu Nam Xanh mềm lòng. Két. Cửa mở. Nghe được thanh âm, lão hòa thượng quay đầu một chút, khóe miệng có chút dương lên. Đứng dậy, vỗ một cái bụi bặm trên người, xài bước đi đi vào. Theo lão hòa thượng đi vào, cửa lớn tự động đóng bên trên. Trong phủ, đèn đuốc sáng trưng. Tiến đến bên sau, lão hòa thượng không còn cảm giác được một tia rét lạnh. Lão hòa thượng đi thẳng tới đại sảnh, thấy được ngồi tại chủ vị Liêu Nam Xanh, ánh mắt nhu hòa, dáng tươi cười càng đậm mấy phần. Có chuyện gì? Liêu Nam Xanh dáng vẻ lạnh như băng. Muốn gặp ngươi. Không có Phật môn trụ trì cái này thân phận, lão hòa thượng nói chuyện đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, không chút do dự biểu đạt ra suy nghĩ trong lòng, phi thường ngay thẳng. Vốn định lời nói lạnh nhạt Liễu Nam Xanh, ánh mắt có chút biến hóa, cánh môi tách ra một hồi lâu, nhảy không gian nửa chưa đến. Chương 2072, vô sỉ chương 2072, vô sỉ bởi vì lão hòa thượng một câu nghĩ ngươi trực tiếp oanh mở Liễu Nam Xanh lạnh nhạt phòng tuyến. Địch quân thế công hung mãnh, bên ta quân lính tan rã. A Liễu Nam Xanh nỗi lòng hỗn loạn, mặt ngoài bảo trì lãnh đạo. Cho ngươi xem một chút. Lão hòa thượng uống một chén nước trà, từ trong ngực móc ra một trang giấy. Thứ gì? Liễu Nam Xanh nhìn vẫn lạnh lùng như cũ. Lão hòa thượng ra hiệu nói, xem trước một chút. Hiu. Tờ giấy này bay đến Liêu Nam Xanh trong tay, nàng cúi xuống xem xét, tựa như là một tấm tương đối thô sơ giản lược phòng ốc bản thiết kế, hơi nghi hoặc, có ý tứ gì? Ta dự định đem phòng ốc cải thiện một chút, nhìn ngươi có thích hay không phong cách này. Chỗ nào không hài lòng, cứ việc nói ra, ta cố gắng hoàn thiện. Lão hòa thượng nói do ý đồ đến. Quản ta chuyện gì? Liêu Nam Xanh đem trang giấy ném trở về lão hòa thượng trong tay, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ngươi là nữ chủ nhân, đương nhiên nuốt ngươi chuyện. Lão hòa thượng biết rõ chính mình không có bao nhiêu năm, không thể thận trọng, nên chủ động xuất kích, đền bù tiếc nuối. Liêu Nam Xanh sững sờ, nỗi lòng loạn hơn. Lão lửa chọc này, làm sao giống như biến thành người khác? Chịu không được, căn bản chịu không được. ai là nữ chủ nhân chớ tự làm đa tình. Liêu Nam xanh gương mặt lên mấy điểm đỏ ửng, ra vẻ trấn định, khẩu thị tâm phi. Người trước kia ưa thích màu tím, thích ăn món điểm tâm ngọt, hậu viện còn trồng mười mấy quả cây sơn trà lao hòa thượng cùng Liêu Nam xanh quen biết cả một đời, sao lại không biết tính nết của nàng? Mặc dù Liêu Nam xanh không có nói tiếp, nhưng nàng ánh mắt đều bị lao hòa thượng hấp dẫn, khóe miệng không tự chủ được giơ lên, mặt mày đều là nhu sắc. Kỳ thật, lão hòa thượng hoàn toàn có thể ở tại Liêu phủ, không cần thiết giày vò. Cử động lần này là muốn dốc hết chính mình có khả năng, biểu đạt đọc lại tại nội tâm chỗ sâu nhiều năm yêu thương. Các loại đem trong nhà sự tình rút xong, ta đến cầu thân, được không? Nói thật lâu, lão hòa thượng nâng lên một chuyện quan trọng nhất. Liêu Nam xanh hừ lạnh một tiếng, á không có mở miệng tiếp nhận, cũng không cự tuyệt. Coi người đáp ứng. Lão hòa thượng trên khuôn mặt tràn đầy nồng đậm ý cười. Xác suất lớn là bởi vì ngượng ngùng, Liêu Nam xanh toàn bộ hành trình giữ im lặng. Đêm đã khuya, lão hòa thượng không có rời đi ý đồ, trời tối, không tốt trở về. Ta có thể đưa người trở về. Liêu Nam xanh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền đem lão hòa thượng đưa về trong nhà. Đã tại hồng trần, ít dùng diệu pháp, tuân theo phàm nhân sinh hoạt phát tắc, bản thân cảm thụ. Lão hòa thượng lập tức cự tuyệt Liêu Nam xanh đề nghị. Vậy ngươi muốn như thế nào? Liêu Nam xanh biết rõ còn cố hỏi. Lão hòa thượng nói, có khách phòng sao? Liêu Nam xanh âm thanh lạnh lùng nói, không có. Lão hòa thượng nói, không quan hệ, ta tùy tiện tìm một chỗ, chấp nhận một đêm. Liêu Nam xanh, ta không chào đón ngươi. Lão hòa thượng, trời tối, đường không dễ đi, nếu là ngã một phát, có thể là gặp kẻ xấu, vậy thì phiền toái. Liêu Nam xanh, lão lựa chọn, ngươi làm sao như vậy ra mặt dày? Lão hòa thượng, ta một thế này, cũng không xuất ra. Ngươi xưng hô thế này, không thỏa đáng. Liêu Nam xanh, lão nương liền thích gọi ngươi lão con lựa chọn, không được sao? Lão hòa thượng, đi. Cứ như vậy, tại lão hòa thượng kiên trì bên dưới, hắn ở tại Liêu phủ. Đương nhiên, khẳng định không phải cùng Liêu Nam xanh ở tại một gian phòng, mà là tại sát vách phòng khách. Khoảng cách của hai người, tại lão hòa thượng không ngừng cố gắng bên dưới, tiến một bước kéo gần lại. Trời tối người yên, lão hòa thượng kéo lấy thân thể mệt mỏi, lâm vào ngủ say. Trong nhà chính Liêu Nam xanh, thực lực siêu phàm, không cần đến nghỉ ngơi, ánh mắt xuyên thấu tường gỗ, một đêm đều đang rình coi. Hồi tưởng lại lão hòa thượng những lời vừa rồi, Liêu Nam xanh trắng nõn trên hai gò má hiện ra một vòng rất rõ ràng đỏ bừng, nhỉ non nói, "Sú hòa thượng, về sau nửa tháng, lão hòa thượng ban ngày đang làm việc, ban đêm thì đi Liêu phủ nghỉ ngơi." Hai điểm tạo thành một đường thẳng, rất là chịu khó. Một ngày, màn đêm buông xuống, chợt hàng mưa to. Lão hòa thượng tại đi hướng Liêu phủ trên đường, bị ép nút ở bên đường phố cái nào đó dưới mái hiên. Mưa thật sự là quá lớn, để lão hòa thượng nửa bước khó đi. Không mang dù, chung quanh cũng không che mưa đồ vật. Chứ chờ lấy mưa rơi thu nhỏ, không có biện pháp khác. Đợi không bao lâu, lão hòa thượng mơ hồ tại trong màn mưa thấy được một bóng người, chính hướng phía chính mình đi tới. Tới gần một chút, thấy rõ ràng người đến là ai. Lão hòa thượng tâm lý nhộn nhạo lên một vòng dòng nước ấm. Ngu xuẩn. Liêu Nam xanh mặc một bộ cổ điển phong vị quần áo màu tím, trong tay chống đỡ một thanh tinh mỹ ô giấy dầu, chậm rãi đi tới, quát lạnh một tiếng. Lão hòa thượng không chỉ có không tức giận, ngược lại còn rất vui mừng vui, ta sát thực ngu xuẩn. Liêu Nam xanh nhất niệm rơi xuống, liền có thể để trận mưa lớn này biến mất. Thế nhưng là, nàng không có làm như vậy, đồng thời còn che rủ, từ từ đi tới. Có một ít nước mưa bắn tung tóe đến Liêu Nam xanh trên thân, tại y phục của nàng bên trên lưu lại nước đọng. Có lẽ, nàng nghe theo lão hòa thượng đề nghị kia, thân ở hồng trần, liền muốn hưởng thụ loại này bình thản giản dị sinh hoạt. Về phần tại sao chỉ một thanh ô giấy dầu, không thể nhiều lời. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới. Nhìn xem lão hòa thượng đứng tại chỗ bất động, Liêu Nam xanh tức giận nói: "Tốt." Lão hòa thượng lên tiếng, bước ra một bước dài, cùng Liêu Nam xanh tới gần, đặt được ô giấy dầu che chở. Dầm dầm, mưa rào xối xả, đập nện trên mặt đất, thanh âm ồn ào, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác cấp bách. Hai người vai sánh vai, hướng phía Liêu phủ đi đến. Rõ ràng là đổ mưa to, lẽ ra mau chóng tìm tới địa phương tránh mưa. Nhưng mà, hai người không đội không chậm, mặc cho gió táp mưa xa, nhàn nhã dạo bước. Tới một chút, quần áo đều ướt. Liêu Nam xanh trách cứ: "Biết." Lão hòa thượng rất nghe lời, cùng Liêu Nam xanh lại tới gần một chút, chót mũi thường xuyên ngửi được một sợi làm cho người say mê hương thơm, dập dờn nội tâm. "Làm cho ngươi mấy món thay đi giặt y phục, chờ một lúc ngươi thử một chút." Trên đường, hai người trò chuyện. "Lão hòa thượng, tạ ơn." "Liêu Nam xanh, a lão hòa thượng, mấy ngày nữa, phòng ốc liền tu sửa tốt, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao?" "Liêu Nam xanh, thử." "Lão hòa thượng, Đông Ngai mở một nhà cửa hàng bánh ngọt, nghe nói mùi vị không tệ, ngày mai ta đi mua một ít mà, để cho ngươi nếm thử." "Liêu Nam xanh, a lão hòa thượng, ngươi trước kia không có kiêu ngạo như vậy lạnh." "Liêu Nam xanh, ngươi trước kia cũng không có vô lại như vậy, ra mặt thật dày." "Lão hòa thượng, vì ngươi, cho nên ta làm ra cải biến." "Liêu Nam xanh, lan." "Lão hòa thượng, hiện tại mưa, không tốt lăn. Chờ một lúc về nhà, ta lại lăn cho ngươi xem, được không?" "Liêu Nam xanh." Một thanh ô giấy dầu, hai đạo nhân ảnh lập lòe. Mỗi một lần nước mưa rửa sạch, đều sẽ để mặt đất bóng người trở nên mơ hồ, phảng phất dung hợp ở cùng nhau, chăm chú tương liên, khó mà tách ra. Phía trên hư không nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên đem trên trấn hết thảy thu hết tại đáy mắt. Lão hòa thượng đây là phóng thích bản tính. Để tay lên ngực tự hỏi, Trần Thanh Nguyên không có vô sỉ như vậy. Chí ít tại tình cảm phương diện, kém xa tích tắc. Chương 2073, cầu hôn, lược chương 2073, cầu hôn, lược phòng ốc tu sửa tốt về sau. Lão hòa thượng tiến về phiên chợ mua một chút giấy đỏ cùng đỏ sáp, còn có hai kiện màu đỏ chót quần áo, rất là ăn mừng. Nhìn bộ dạng này, là muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, lão hòa thượng chọn lấy cái gần nhất lương thần các nhật, sáng sớm chạy tới Liêu phủ. Trời còn chưa sáng, Liêu phủ cửa lớn thế mà mở rộng ra. Lão hòa thượng sải bước đi đi vào, đưa trong tay một phần hộp quà để lên bàn. Về phần Liêu Nam Xanh, chưa xuất hiện. Lão hòa thượng cũng không sốt ruột, một mực ngồi ở phòng khách bên trong, bờ môi nết, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa canh giờ sau, Liêu Nam Xanh chậm rãi từ nhà chính đi tới. Hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Cứ việc Liêu Nam Xanh sống hơn 2 năm, nhưng tại liên lụy đến tình cảm phương diện sự tình, da mặt khá mỏng, da vẻ lãnh đạm. Biết do còn cố hỏi. Cầu hôn. Lão hòa thượng lời ít mà ý nhiều. Ta lúc nào đáp ứng? Liêu Nam Xanh lạnh lùng nói. Đây là đưa cho ngươi. Đối với Liêu Nam Xanh tra hỏi, lão hòa thượng phảng phất giống như không nghe thấy, đứng dậy đi tới, trong tay bưng lấy một cái tỉ mỉ giả dạng qua màu đỏ hộp quà. Thứ gì? Những ngày gần đây, Liêu Nam Xanh không còn sử dụng thần niệm diệu thuật, từ từ dung nhập phàm trần, hưởng thụ cùng lão hòa thượng mỗi ngày chung đụng ấm áp tuyết nguyệt. Cho nên, vật trong hộp, Liêu Nam Xanh thật không rõ ràng, cũng không muốn thi pháp thăm dò. Sớm biết được, thiếu đi niềm vui thú cùng kinh hỉ. Lão hòa thượng nói, nhìn xem liền biết. Giác đạn. Liêu Nam Xanh mang mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong, đưa tay mở ra hộp. Trong hộp đồ vật, đập vào mi mắt. Một thanh màu đỏ lược. Làm công đơn sơ, hết sức bình thường. Lão lựa trọng, ngươi dự định cầm một thanh phá lược liền cưới ta. Liêu Nam Xanh một mặt không vui, khiển trách tiếng nói. Đây là lão hòa thượng tự tay chế tác mà thành, đối với người bên ngoài tới nói còn không bằng một khối nóng lửa ủi, đối với người nào đó tới nói lại ý nghĩa phi phàm. Bất quá, liền xem như có không tầm thường ý nghĩa, cũng không thể dễ dàng như vậy liền đuổi đi. Tức giận, khó chịu. Liêu Nam Xanh mặt tâm trầm, trực câu câu nhìn chằm chằm lão hòa thượng, cần một hợp lý bàn giao. Nếu không, hôm nay cái này thần, không kết cũng được, sau này hãy nói. Cùng ngươi bắt đầu thấy ngày đó, ngươi vừa mới thoát hiểm, đầu tóc rối bời, hỏi ta có hay không lược lão hòa thượng nói đến một đoạn cố sự, phi thường kỹ càng. Một tên hòa thượng, làm sao có thể tùy thân mang theo lược? Lại nói, người tu hành chỉ cần một đạo suy nghĩ, liền có thể chỉnh lý dung nhan, không cần đến phiền toái như vậy. Có một bộ phận tu sĩ, đối với cuộc sống có chỗ truy cầu, tương đối lịch sự tao nhã, sẽ chuẩn bị bên trên một chút tinh mỹ đồ chơi nhỏ. Về sau tuyết nguyệt, ta vì ngươi trải đầu, vừa vặn rất tốt. Hàn huyên chuyện quá khứ, lão hòa thượng đông nhiên lời nói xoay chuyển, thâm tình trầm rãi, ôn nhu thì thầm. Vốn là còn chút tức giận Liêu Nam Xanh, lập tức điệu xỉu, môi anh đào đóng mở, không biết lời nói. Trên mặt lưu lại mấy phần tức giận, nội tâm lại tràn lên mấy sợi như mật đường gợn sóng. Lão lửa chọc này từ chỗ nào học được? Việc này không thích hợp, Liêu Nam Xanh lập tức chế trụ tự thân cảm xúc, nhíu mày lại, ánh mắt cảnh giác. Nói, Liêu Nam Xanh hết sức nghiêm túc. Nói cái gì? Lão hòa thượng mở miệng nói, ngươi một người xuất gia, từ nơi nào biết những chiêu số này? Chẳng lẽ lại trước kia vụng trộm nuôi qua tiểu nữ nhân? Liêu Nam Xanh lớn tiếng chất vấn. Đã từng lão hòa thượng, một lòng tế thế. Theo lý mà nói, coi như luân hồi chuyển sinh, cũng sẽ không chống giống học được những tiểu chiêu số này, trong đó nhất định có điều bí ẩn. Biết rõ lão hòa thượng tính cách cùng là người, Liêu Nam Xanh rất khó hoàn toàn tiếp nhận. Nhất là trung đụng trong khoảng thời gian này, lão hòa thượng phảng phất khai khiếu, ngẫu nhiên tung ra một câu liêu nhân nói, khiến cho Liêu Nam Xanh phương tâm đại loạn, chống đỡ không được. Nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, không phải vậy nội tâm bất an. Lão hòa thượng không có ý định giấu giếm, chi tiết bàn giao từ trên thoại bản học được. Thoại bản? Liêu Nam Xanh kinh ngạc nói. Thường cách một đoạn thời gian, y nha đầu kia liền sẽ đến Phật môn làm khách, đưa lên một phần thương hội tài nguyên, cũng đưa tới một ít lời bản. Phật môn đối với tài nguyên tục vật không phải rất quan tâm, chưa bao giờ chủ động hướng Trần Y đòi hỏi qua, lại còn nhiều lần cự tuyệt. Bất quá, Trần Y thái độ rất kiên quyết, nhất định phải để Phật môn nhận lấy. Không có cách nào, Phật môn đành phải nhận lấy Trần Y phần hảo ý này. Trừ các loại tài nguyên bên ngoài, còn có các loại hình thoại bản. Một đống thoại bản bên trong, nhiều nhất chính là tình yêu cố sự. Trần Y đoán chừng là hiểu được lão hòa thượng cùng Liêu Nam Xanh chuyện xưa, cho nên lấy hai người bọn họ là khuôn mẫu, biên soạn một thiên trường thiên cố sự, 3 phần thật, 7 phần giả. Đại nhập cảm mãnh liệt, lão hòa thượng xem hết. Sau đó, hắn còn đem những lời khác vốn cùng xem một lần. Nhìn thoại bản thời điểm, cũng không quá lớn tâm tình chợt trởn. Câu đến một thế tự do thân, không hề bị đến trói buộc, lão hòa thượng thường xuyên sẽ nghĩ lên những thoại bản kia bên trên thủ đoạn nhỏ, rất tự nhiên sử dụng đi ra. Đường đường Phật môn trụ trì, thế mà nhìn loại vật này. Liêu Nam Xanh biết được nguyên do, thu hồi phần kia cảnh giác, thanh âm huyền chuyển, mang theo vài phần xem thường chi ý vì cùng ngươi chủ vùng. Lão hòa thượng không chỉ có không có cãi lại, ngược lại còn thuận cuộn trèo lên trên. Đột nhiên xuất hiện lời tâm tình, làm cho Liễu Nam Xanh hai gò má giống như là nhiễm một tầng nhàn nhạt son phấn, vành hai có một chút đỏ bừng, không dám nhìn thẳng người trước mắt, nhu ấm hừn rồi, ngươi chỗ cao. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên một màn này, hơi biến sắc mặt, bật cười nói nhỏ, thật không nghĩ tới lão hòa thượng còn có một mặt dạng này, ngày xưa trang nghiêm túc trọng, hôm nay miệng lưỡi trơn tru, tưởng như hai người. Nếu không phải vì trấn thủ Phật môn, ngăn chặn cái kia một tôn ma đầu, lấy lão hòa thượng dám yêu dám hận tính tình, năm đó tất nhiên hoàn tụ, hơn phân nửa cùng Liễu Nam Xanh sinh không chỉ một hải tử. Nam Xanh, thu cất đi. Lão hòa thượng vừa đúng rời đi chủ đề, lại đưa tay bên trong hộp hướng phía trước đưa tới. Một cái phá lược, thật keo kiệt. Mặc dù Liễu Nam Xanh trong miệng nói ghét bỏ lời nói, nhưng nàng cầm lấy màu đỏ cây lược gỗ thời điểm, động tác đu hòa, sợ làm hư. Trong mắt của nàng hiện lên nồng đậm vui mừng, khó mà che giấu. Chúng ta đi thôi. Trông thấy Liễu Nam Xanh đem lược nhận lấy tới, lão hòa thượng trên mặt dáng tươi cười càng thêm sán lạ, về nhà. Liễu Nam Xanh dùng loại phương thức này đến che giấu tâm tình của mình, cố giả bộ bình tĩnh, không làm chính diện trả lời. A xoạch. Lão hòa thượng sao lại không biết Liêu Nam Xanh tính cách, đây là đồng ý cho nên, hắn kéo lại Liêu Nam Xanh tay, mắt nhìn phía trước, nhanh chân hướng phía trước. Xúc cảm chân mềm, mềm mại như tuyết. Giờ khắc này, lòng của hai người không hẹn mà cùng có chút rung động. Bị lão hòa thượng nắm tay, Liêu Nam Xanh không có nửa phần dãy rủa, theo sát lấy cước bộ của hắn, đi ra Liêu phủ cửa lớn, xuyên qua khu phố hẻm nhỏ, mục tiêu minh xác. Bọn hắn muốn về nhà. Rớt lại phía sau nửa bước Liêu Nam Xanh, đầu tiên là cúi xuống liếc mắt nhìn chăm chú đem nắm hai tay, lại ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng dung mạo mặt bên, tháo xuống vô hình mặt nạ, toát ra nữ tử vốn có kiểu mỹ chi sắc. Chương 2074, cuộc sống bình thản chương 2074, cuộc sống bình thản một ngày này, lão hòa thượng cùng Liêu Nam Xanh thành thân. Không có bày mở tiệc chiêu đãi khách, chỉ ở nhà bên trong làm một trận cơm rau dưa. Xung quanh hàng xóm cảm kích đưa tới vài tiếng chúc phúc. Chỗ tối, Trần Thanh Nguyên lấy ra một bầu rượu, ngay cả uống vài chén, lẩm bẩm nói, "Chúc mừng." Giấy đỏ dán tường gỗ, vui mừng hớn hở. Đầu tiên nói trước, lão nương đúng vậy giặt quần áo cho ngươi, thối thoát. Quyết định muốn dung nhập phàm trần, nếu không có nhất định phải, Liêu Nam Xanh sẽ không giải khai tu vi phong ấn, dự định lấy người bình thường thân phận cùng lão hòa thượng gần nhau. Có nhiều thứ, Liêu Nam Xanh tạm thời không có đến hỏi. Thí dụ như, vì sao lão hòa thượng một thế này là phế mạch chi thể? Trong đó có gì bí ẩn? Có thể hay không kéo dài tuổi thọ? Rất nhiều vấn đề, Liêu Nam Xanh giấu ở trong lòng. Hiện tại việc cần phải làm không phải tìm tòi nghiên cứu vấn đề đáp án, mà là chân quy trong khoảng thời gian này. Ta tẩy, cơ cũng ta làm. Lão hòa thượng tiếp nhận trong sinh hoạt muốn gặp phải các loại việc vặt. Liêu Nam Xanh gật đầu một cái, đi. Hai người ngồi ở trong phòng, đều mặc lấy ăn mừng trang phục màu đỏ. Quần áo chất liệu rất phổ thông, không kịp linh vận quần áo một phần ngàn tỷ. Dù vậy, Liêu Nam Xanh cũng mười phần nữa thích y phục này, coi là chất bảo, không muốn làm bẩn. Lại thế nào phổ thông quần áo, cũng che giấu không được Liêu Nam Xanh dung mạo. Phớt lờ ú như mặt, cười yếu ớt tuyệt chuyển. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng trong huy sái xuống tới, giống như là một tầm như ẩn như hiện lụa trắng, che khuất sơn hà vân vân. Hai người ăn cơm tối, sau khi rửa mặt đi vào nhà chính, đợi ở trong phòng, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí tiểu diễm, đặc biệt an tĩnh. Trên giường có màn che, có thể ngăn trở con muỗi. Mệt mỏi, nghỉ ngơi. Lão hòa thượng ngược lại là rất tự nhiên, hởi dày vải, nằm ở trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chần chờ một chút, Liêu Nam Xanh cũng là lên giường. Lão lửa chọc còn không sợ, ta sợ cái gì? Liêu Nam Xanh thầm nghĩ, hai tay tăng cường, giống như đang làm cái gì chuẩn bị tâm lý. Lộc cộc, ngắn ngủi mười mấy hô hấp, Liêu Nam Xanh bên cạnh truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ấy. Hừ. May mà Liêu Nam Xanh một mực tại đoán mò, hừ lạnh một tiếng qua đi, khóe miệng có chút dương lên, từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ được bên cạnh người khí tức, nội tâm có trước nay chưa có yên tĩnh. Cứ như vậy, hai người qua lên giản dị tự nhiên bình thản sinh hoạt. Chứ cần thiết lao động bên ngoài, lão hòa thượng mỗi ngày cùng Liêu Nam Xanh đợi cùng một chỗ, không chịu tách ra. Trồng hoa, ngắm cảnh, đạp thanh chờ chút, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, phảng phất một cảnh hư ảo mờ mịt. Thành thân một tháng có thừa, lão hòa thượng nhiều lắm là cùng Liêu Nam Xanh dắt tay đồng hành, không có làm sự tình khác. Liêu Nam Xanh chính là đỉnh tiêm tu sĩ, lão hòa thượng thì là phàm nhân chi thể, cả hai kết hợp phi thường khó khăn. Đơn giản tới nói, lão hòa thượng không có năng lực cùng nàng âm dương tương dung. Đương nhiên, Liêu Nam Xanh phối hợp, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là, dạng này sẽ đối với Liêu Nam Xanh tạo thành trình độ nhất định tổn thương, nguyên âm mất phàm nhân, không được viên mãn, đối với về sau tu hành hẳn là có ảnh hưởng. Mặc dù lão hòa thượng biến thành phàm nhân, có bản năng dục vọng, nhưng là nội tâm yên tĩnh, sớm đã thoát ly loại này cấp thấp thú vị. Làm bạn đồng hành đã đầy đủ. Vì không để cho Liêu Nam Xanh suy nghĩ lung tung, lão hòa thượng tự nhiên nói rõ. Đối với cái này, Liêu Nam Xanh trầm mặc thật lâu. Phía sau thời gian, không phát sinh cái gì khó khăn chắc trở. Trong nháy mắt đi qua một năm, tình cảm của hai người nhanh chóng dâng lên. Mặc dù Liêu Nam Xanh lúc trước nói không làm việc, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Mỗi lần lão hòa thượng lao động trở về thời điểm, hẳn là đầy người mồ hôi bẩn, trêu đến Liêu Nam Xanh một trận ghét bỏ, vừa mắng, một bên tắm quần áo, thật bẩn, lần sau còn như vậy, lão nương nhất định sẽ không cho người giặt quần áo. Mắng thì mắng, lần sau còn không phải như vậy. Nghe Liêu Nam Xanh lại nhải, lão hòa thượng như nghe thiên lại chi âm, cười ha hả, từ trước tới giờ không phản bác được câu. Rửa sạch, không phải vậy đừng lên giường. Ăn cơm tối, Liêu Nam Xanh cảnh cáo một câu. Lại mấy tháng, có người tới thăm. Trên danh nghĩa là bái phòng lão hòa thượng, muốn mời hắn bệnh một chút chúc băng ghế. Kỳ thực, người tới nhìn chằm chằm vào Liêu Nam Xanh, cứ việc kiệt lực che giấu ý đồ của mình, nhưng vẫn là không giấu được. Trong mắt tràn đầy sát dục. Coi như Liêu Nam Xanh hết sức che lấp tự thân dung mạo, đối với người bình thường mà nói hay là có hấp dẫn cực lớn. Đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành. Chu gia tiểu lão đầu cưới một người tiên nữ, việc này cũng không phải cái gì bí mật, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Thạch Giang trấn rất nhiều người nghe nói, tự nhiên cũng đưa tới một ít quan lại quyền quý chú ý đặt ở giữa chân thế, qua 40 tuổi, đúng là đi vào lão niên. Người xa lạ ý đồ, lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh như thế nào nhìn không ra. Đợi cho người sau khi đi, lão hòa thượng than nhẹ một tiếng, phàm trần tục thế, dáng dấp đẹp mắt cũng là một loại phiền phức. Liễu Nam Xanh đánh trong đáy lòng chán ghét vừa mới người kia, tặc mi thử nhãn, không có hảo ý, buồn nôn ra hỏa. Đêm đó, dám ở trong lòng khinh nhẫn Liễu Nam Xanh phàm nhân, một ngủ không tỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, không biết đã trải qua loại nào khủng bố. Trừ cái đó ra, người kia phía sau quyền quý cũng là kết quả giống nhau. Liêu Nam Xanh đồng ý cùng lão hòa thượng qua một đoạn cuộc sống bình thường, không có nghĩa là sẽ để cho bẩn thỉu sâu kiến khi dễ, cho dù là một cái ý niệm trong đầu cũng không cho phép. Cũng chính là đụng phải Liêu Nam Xanh, phàm là đổi lại là có thù tất báo người, toàn bộ thành trấn đều sẽ được san thành bình địa, thậm chí đổ diệt một cái vương triều. Dù sao, đối với đỉnh tiêm đại năng mà nói, giết một người cùng giết ước và người, không có gì khác biệt, đều là trong một ý nghĩ. Sinh hoạt lại quy về bình thản, ấm áp mỹ hảo. Những ngày này, Trần Thanh Nguyên cũng không phải là thời thời khắc khắc đang dòng nó, phần lớn thời gian tại tu hành. Cái gọi là duyên phận, giống như là một cây sợi tơ vô hình, nhìn không thấy, sờ không được. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên muốn hiểu thêm một bậc cùng lĩnh hội, đều sẽ bị lực lượng vô danh ngăn cản. Mờ mịt hư vô, phản phất không tồn tại trên đời này. Luyện hóa vài quặng bảo dược, nhường đường thể đạt được thỏa mãn. Nhưng là, khoảng cách bước thứ 9 đỉnh phong chi cảnh, còn có một khoảng cách khó mà bước vào. Cuối cùng một bước nhỏ này, rất khó dùng tài nguyên đi lấp đầy. Cần một cơ hội, không có khả năng cưỡng cầu. Đợi cho chuyện này kết, liền đi Thương Ngự Châu đi một chuyến. Trần Thanh Nguyên đã có dự định. Cụ thể địa điểm, Thương Ngự Châu tuyển làm cho thánh địa. Mục tiêu nhân vật, Vương Đào Hoa. Một phương diện có thể tìm Vương Đào Hoa ôn chuyện, một phương diện khác thì là hỏi một chút cây kia lây dính hỗn độn pháp tắc đặc thù bảo dược. Trần Thanh Nguyên cam đoan chỉ là nhìn lên một cái, tuyệt đối không có ý gì khác. Ân, ta không phải cướp đoạt hảo hữu đồ bọn người. Chỉ, Trần Thanh Nguyên tạm thời là nghĩ như vậy. Nói không chừng đến lúc kia, Vương Đào Hoa sẽ chủ động đem đặc thù bảo dược đem tặng đâu. Dù sao, Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa thế nhưng là sinh tử chi giao hảo huynh đệ, chỉ là một gốc đặc thù bảo dược, căn bản so ra kém phần này kiên cố hữu nghị. Này như sự tình, có thể thuận lợi. Gần nhất một mực bị lão hòa thượng kích thích, Trần Thanh Nguyên nhịn không được tưởng niệm lên Hồng Nhan giai nhân. Chương 2075, thỏa mãn chương 2075, thỏa mãn Thạch Giang trấn một góc nào đó, một đôi vợ chồng ngay tại Du Sơn Mạt Thủy. Cách mỗi một hồi, thê tử liền sẽ mở miệng trách cứ, trợ phu khuôn mặt tươi cười nhận tội. Ta không xuống ruộng làm việc, chơi đùa qua đi, nên làm chuyện chính. Nhìn xem trong ruộng bận rộn lão hòa thượng, Liễu Nam Xanh đứng tại ruộng đập, từ chối thẳng thắn. Nói một chút buồn nôn lời nói, lão hòa thượng thành công để Liễu Nam Xanh cải biến ý nghĩ. Liễu Nam Xanh hạ ruộng, cảm ơn. Đừng nhìn Liễu Nam Xanh thường xuyên là một bộ thái độ kiên quyết bộ dáng, chỉ cần lão hòa thượng mới mở miệng, tất nhiên sửa đổi cục diện, tùy tiện nắm. Bình thản giản dị sinh hoạt, cứ như vậy qua tầm 10 năm. Lão hòa thượng sắp 60 tuổi, hai bên tóc mai trắng bệnh, nếp nhăn rõ ràng. Nhiều năm qua cần mẫn khổ nhọc, đã toàn không ít tiền bạc, đầy đủ dưỡng lão, cuộc sống về sau có thể hảo hảo nghỉ một chút. Liêu Nam Xanh tùy tiện vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, hai người cũng có thể vượt qua như mộng ảo sinh hoạt. Chỉ bất quá, lão hòa thượng không muốn làm như vậy. Dùng hai tay của mình đến sáng tạo, cũng là một loại đặc biệt nhân sinh thể nghiệm. Lão hòa thượng mặc dù thành phế mạch phàm nhân, nhưng tiếp trước cảm ngộ ý nguyên tồn tại. Hắn động tác này, rõ ràng là tại cho Liêu Nam Xanh trải đường. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, Liêu Nam Xanh khẳng định sẽ đụng vào thần kiếu bước thứ 9. Muốn ngày tới, đối với tâm cảnh cấp độ có cực cao yêu cầu. Căn cứ trước đó đột phá tới chuẩn đế kinh nghiệm, lão hòa thượng từ từ ảnh hưởng Liễu Nam Xanh, để nàng dung nhập phàm trần, cảm ngộ tự nhiên. Ngày nào đó trong đêm, hai người nằm thẳng trên giường. Bên giường vây quanh màn lụa, phòng ngừa con muỗi. Sát trời còn sớm, còn ngủ không được. Liễu Nam Xanh nâng lên một kiện rất nghiêm túc sự tình, ta muốn vì ngươi diên thọ. Nhiều năm qua, hai người rất có ăn ý, không đi đàm luận việc này. Nhưng mà, khi nhìn xem lão hòa thượng bộ dáng càng ngày càng giàn mua, Liễu Nam Xanh tâm không còn an bình nữa, manh động rất nhiều ý nghĩ. Mặc kệ ý nghĩ là cái gì, tối thiểu nhất muốn cùng lão hòa thượng thương lượng một chút. Không cần. Lão hòa thượng không chút do dự cự tuyệt. Liêu Nam Xanh tựa hồ đã đoán được kết quả này, không có kinh ngạc, ngựa khí bình thản, vì cái gì? Lão hòa thượng nói, có thể có một thế phàm nhân thân, đã là khó được. Truy cầu quá nhiều, là họa phi phúc. Liêu Nam Xanh trầm mặc thật lâu, không chịu thỏa hiệp, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta trưởng tương tứ thủ? Lão hòa thượng chân thành nói, chúng ta tục nhân, cuối cùng sẽ trở về với các bụi. Có thể cùng ngươi làm bạn hơn 10 năm, vừa lòng thỏa ý. Cho dù lão hòa thượng có thể đủ nhiều sống một chút năm tháng, cũng càng không đổi được kết quả sau cùng. Hắn cùng Liễu Nam Xanh, tóm lại phải đối mặt tử vong, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Chỉ, chúng ta có thể nhiều gần nhau một khoảng thời gian. Liễu Nam Xanh không muốn để cho thời gian tươi đẹp nhanh chóng trôi qua, muốn kéo dài. Thật có lỗi. Lão hòa thượng không biết nên làm sao thuyết phục Liễu Nam Xanh, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói xin lỗi. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, lý giải. Liễu Nam Xanh bao nhiêu có thể đoán được một chút nguyên nhân. Lão hòa thượng trùng tu một thế, lại cùng Liễu Nam Xanh làm bạn. Phàm là có chút bản lãnh tồn tại, cũng có thể bắt được một tia vết tích, từ đó suy đoán ra lão hòa thượng thân phận chân thật. Tin tức để lộ, một ngày nào đó sẽ chuyển đến thế gian các nơi. Phật môn danh dự, tất nhiên nhận ảnh hưởng to lớn. Tiên nhiệm trụ trì lấy thủ đoạn đặc thù chuyển thế tu hành, chỉ vì cùng Hồng Nhan giai nhân làm bạn. Hiện tại trụ trì phá sát giới, sinh hạ một nữ. Cho dù Phật môn thực lực cường đại, cùng Thanh Tông có cực tốt quan hệ, cũng ép không được trận này dư luận phong ba, cũng không thể đem đàm luận việc này tất cả mọi người giết đi. Thật muốn rằng này, Phật môn tất nhập ma đạo, các giới cân bằng bị đánh phá, vũ trụ vạn giới sẽ nên đón không thể đoán được thảm liệt hậu quả. Lấy phàm nhân thân thể cùng Liễu Nam Xanh làm bạn, sẽ không xuất hiện vấn đề. Phật môn danh dự một khi nhận to lớn trùng kích, rất nhiều vô tội sinh linh sẽ bị liên lụy vào. Mặt khác, coi như lão hòa thượng nghĩ biện pháp phá giải phế mạch chi thể, lại tu luyện từ đầu, cũng không đạt được quá cao thành tựu. Người nên biết đủ. Lão hòa thượng không phải người lòng tham, cầu tới này một thế gặp nhau, đầy đủ. Trăm năm thời gian đã là cực hạn. Hai người không còn nói chuyện với nhau, từ từ ngủ. Ngày thứ hai phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, sinh hoạt tiếp tục, mười phần bình thản. Những năm này, Trần Thanh Nguyên xử lý hai lần thiên đạo thăm dò chi lực, cam đoan lão hòa thượng tung tích sẽ không tiết lộ, càng an bình. Mắt thấy lão hòa thượng dần dần chết giả, Trần Thanh Nguyên tâm tình dù sao cũng hơi ngột ngạt, lấy ra vài bầu rượu, một mình uống, Những ngày gần đây, Trần Thanh Nguyên không có lại luyện hóa bảo dược, không được tác dụng gì. Hắn hiện tại thiếu khuyết một cơ hội, mới có thể đi vào bước thứ 9 đỉnh phong. Khả năng sau một khắc liền có thể chạm đến, khả năng mấy ngàn năm không có thu hoạch. Lại qua hơn 10 năm, lão hòa thượng càng thêm giàn mua. Hôm nay là hắn 70 tuổi thọ thần sinh nhật, Liêu Nam Xanh tự mình hạ chủ cho hắn mấy món ăn. Vẫn được, so trước kia tốt hơn rất nhiều. Thưởng thức một phen, lão hòa thượng như nói thật. Còn nhớ kỹ Liêu Nam Xanh lần thứ nhất xuống bếp thời điểm, thật sự là khó ăn. Cũng may lão hòa thượng là một cái chân quý lương thực người, hết thảy giải quyết, không có lãng phí. Có ăn cũng không tệ rồi, ngươi cũng không có tư cách bắt bẻ. Vì vượt qua cuộc sống yên tĩnh, Liêu Nam Xanh đối ngoại dung mạo tự nhiên có chỗ cải biến, tuổi già sắc suy, lên nếp nhăn. Cho dù Liêu Nam Xanh nhìn già, vậy cũng ý nguyên mị lực bất phàm. Chung quanh hàng xóm thường xuyên đối với lão hòa thượng toát ra vẻ hâm mộ, thật không biết hắn là đi cái gì vận khí cứ chó, thế mà cưới được xinh đẹp như vậy nàng dâu. Xuân đi thu đến, trong viện tràn đầy lá rụng. Lão hòa thượng quét lấy rác, Liêu Nam Xanh khe hở lấy áo. Lão gia hỏa, trong nhà không có tuổi lửa nhớ kỹ bổ một chút. Liêu Nam Xanh ngồi tại cửa ra vào trên ghế nhỏ, túi đầu làm lấy theo vừa. Biết. Quét xong về sau, lão hòa thượng ngay lập tức đi trẻ tuổi. Có thể là cùng lão hòa thượng ở chung lâu, Liêu Nam Xanh đắm chìm tại trong thế tục phàm trần, phàm phất lãng quên mất rồi tu hành sự tình, làm lên sự tình đến cùng phàm nhân không khác. Không biết từ chỗ nào một ngày bắt đầu, Liêu Nam Xanh ưa thích cùng xung quanh lão thái thái trà trộn cùng một chỗ, trò chuyện được nhà, rát bát quái. Có chút cũ đầu từng muốn cùng Liêu Nam Xanh phát sinh chút gì, trực tiếp bị Liêu Nam Xanh cầm cái chổi đuổi một con đường, trong miệng mắng lấy mẹ, chiến trận tương đối lớn. Thật mạnh mẽ a. Đám người không nghĩ tới Liêu Nam Xanh dĩ nhiên như thế dữ dội, gặm lấy hạt dưa, nhìn xem náo nhiệt. Từ đó về sau, những chuyện tương tự rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thời gian thấm thoát, lại qua 10 năm. Lão hòa thượng 80 tuổi, tố chất thân thể rõ ràng trưởng, ngày càng lụ bại. Tuy nói thân thể kém, nhưng còn có cơ bản nhất sinh hoạt năng lực. Một đêm này, hai người đều bọc lấy một kiện áo dày, ngồi tại cửa ra vào, ngẩng đầu ngắm trăng. Lão hòa thượng tóc mất rồi hơn phân nửa, khắp khuôn mặt là nhăn nheo, Nam Xanh, ta già. Sinh hoạt tại khu vực này trần thế phàm nhân, có thể sống đến cái tuổi này, rất là thưa thớt. Phần lớn người tuổi thọ, nếu không ngoại ý muốn nổi lên, cũng liền 60 tuổi khoảng chừng. Liêu Nam Xanh ánh mắt khẽ biến, lên tiếng, "Ân." Chương 2076, quấy rầy chương 2076, quấy rầy nguyên nên trở về đến chỗ cũ đi. Lão hòa thượng uống một ngụm trà nóng, đề nghị, "Chờ ngươi chết lại nói." Liêu Nam Xanh ngữ khí nghe rất lãnh đạm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ không bỏ. Tiếng lòng của nàng kéo căng, một cỗ nhói nhói cảm giác đánh tới. "Ta muốn giữ lại mấy phần mặt mũi, cũng không muốn để cho ngươi ô uế hai tay." Trầm mặc thật lâu, lão hòa thượng nói ra ý nghĩ trong lòng. Tiếp qua một chút năm tháng, lão hòa thượng sát suất lớn sẽ nằm ở trên giường. Đến lúc đó, Liêu Nam Xanh muốn chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trừ phi Liêu Nam Xanh vận dụng diệu pháp, phất tay khu trừ rơi lão hòa thượng thể nội dơ bẩn. Lão nương lại không đốc, chờ ngươi thân thể cơ năng triệt để phế đi, trên giường không động được thời điểm, tự nhiên sẽ đi. Liêu Nam Xanh nói như vậy lấy, nói được thì làm được. Lão hòa thượng sợ đối phương không bỏ được rời đi. Ngươi tuyệt đối đừng tự mình đa tỉnh, lão nương cũng không muốn cho ngươi bừng phân bừng nước tiểu. Liêu Nam Xanh một mặt ghét bỏ. Lão hòa thượng nhìn về hướng bên cạnh người, không có lại nói tiếp. Chân quý trước mắt thời khắc, lặng lặng nhìn bên cạnh người khuôn mặt, chính là tốt nhất hồi phục. Chỉ trước mắt, lão hòa thượng hơn 90 tuổi. Hắn không ra được cửa, nhiều lắm là tại nhà mình sân nhỏ tản tản bộ. Chống đỡ một cây quả trượng, tập tễnh mà đi. Tóc của hắn đã rơi sạch, làn da ngăm đen, gầy như que tủi. Nhìn hắn cái bộ dáng này, đến một cỗ hơi mạnh mẽ chút gió, cũng có thể đem nó hất tung ở mặt đất. Lão nương thật sự là gặp xui xẻo. Trong viện, Liêu Nam Xanh ngay tại cho lão hòa thượng tắm quần áo, không ngừng phàn nàn. Nàng mặc dù kiệt lực che giấu chính mình chân thực cảm xúc, nhưng vẫn là ép không được, đầu ngón tay khẽ run, đỏ cả bên mắt. Nàng biết, lão hòa thượng khoảng cách tử vong ngày đó, càng ngày càng gần. Lời nàng nói rất khó nghe, lại không ghét bỏ hơn phân nửa phân. Một ngày ban đêm, Liêu Nam Xanh cho lão hòa thượng lau lau rồi thân thể một cái, vịn hắn lên giường. Hai người tựa ở đầu giường, cảm thụ được hơi thở của nhau. Thật không có ý định diễn tỏ. Đây là Liêu Nam Xanh lần thứ 10 nói. Lão hòa thượng lắc đầu một cái, thái độ kiên định. "Vậy ngươi đi chết đi." Liêu Nam Xanh hung tợn nói ra. Luôn có sinh ly tử biệt một khắc này. Lão hòa thượng nghĩ thoáng. "Ngươi quá nhân tâm." Mới vừa rồi còn đang nói ngoan thoại Liêu Nam Xanh, đột nhiên một mặt u hoán, phàn nàn nói, "Ngươi sau khi chết, ta nên làm cái gì? Ngươi sẽ không bởi vì loại chuyện này mà trầm luân." Lão hòa thượng rất tin tưởng Liễu Nam Xanh tâm tính, không tồn tại nhìn không ra, chỉ là không bỏ thôi. Tình huống hiện tại là Liễu Nam Xanh là lão hòa thượng tông trung, một mình còn sót tại thế. Như lão hòa thượng một thế này lần nữa tu hành, tuổi thọ tất nhiên so Liễu Nam Xanh muốn dài, kết cục chính là trái lại. Cho nên, cửa này sớm muộn muốn đối mặt, bất quá là trước thời hạn một chút năm. "Có một chuyện, ta một mực không có hỏi." An tĩnh trong một giây lát, Liễu Nam Xanh rời đi chủ đề. "Chuyện gì?" Lão hòa thượng mở miệng hỏi thăm. "Tán công đức, ngưng luyện ra xá lợi tử. Vì cái gì ngươi còn có thể luân hồi một thế?" Liêu Nam Xanh trước kia không có hỏi, hiện tại là lúc này rồi. Nếu là lại không hỏi, nhưng là không còn cơ hội. Nói tới việc này, lão hòa thượng trầm mặc thật lâu. Liêu Nam Xanh kiên nhẫn chờ đợi, không có thúc giục. Nàng có thể khẳng định, ở trong đó cất giấu bí mật, lão hòa thượng có lẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Trước Phật dập đầu. Lão hòa thượng không muốn để Liêu Nam Xanh biết quá nhiều, miễn cho gia tăng tâm lý của nàng đánh bác. "Ta muốn biết toàn bộ quá trình." Liêu Nam Xanh sẽ không dễ dàng tin tưởng, trong đó xác suất lớn còn có nội dung khác. Lão hòa thượng muốn nói lại thôi. "Ngươi rất rõ ràng, nếu như ta quyết tâm muốn biết, rất dễ dàng nhìn thấu linh hồn của ngươi ký ức, ngươi không gạt được. Nếu không có nhất định phải, Liễu Nam Xanh sẽ không như thế làm, bởi vì nàng tôn trọng lão hòa thượng, không có khả năng đi quá phận tiến hành. Ta bỏ chuẩn đế chi cảnh, chỉ cầu một thế phàm chân thân. Nói đều nói đến phân thượng này, lão hòa thượng tự nhiên không có cách nào che giấu, như nói thật đạo. Hắn biết rõ Liễu Nam Xanh tính tình, nếu đưa ra vấn đề, như vậy thế tất yếu đạt được đáp án. Một năm kia, lão hòa thượng sắp đột phá tới thần kiệu bậc thứ 9 chi cảnh thời điểm, hắn nghịch chuyển Phật pháp, chặt đứt công xiềng, đem tự thân một sợi bản nguyên ý chí mang đến phàm trần nơi nào đó, chỉ vì cùng Liễu Nam Xanh gặp lại lần nữa. Trước Phật dập đầu có chút tác dụng, để đế binh Phật thủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, che lấp thiên cơ, giấu giếm lừa gạt thương sinh. Nếu không có đế binh Phật thủ, như đồ này có mấy thành thất bại phong hiểm. Gần trăm năm, lão hòa thượng rất là kinh ngạc. Chính mình không có cảm nhận được một tia pháp tắc áp bách, đây hết thảy đều quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ lại Phật môn đế binh một mực tại phù hộ? Cho dù đế binh tương hộ, cũng hầu như về sẽ xuất hiện một chút ba động đi. Quá bình tĩnh. Lão hòa thượng thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, tạm thời không được đáp án. Rốt cục đạt được đáp án, Liêu Nam Xanh trầm mặc, đặt ở trên chăn hai tay từ từ gấp ở, đáy mắt chỗ sâu nổi lên vô số gợn sóng. Hồi lâu, Liêu Nam Xanh quay đầu nhìn bên người lao già hậm hẹm, đáng ra không. Lão hòa thượng từ từ quay đầu, cùng người bên gối khoảng cách gần nhìn nhau, thanh âm khàn giọng, kiên quyết như lúc ban đầu, chưa bao giờ có một chút hối hận, đáng giá. Lão lựa chọn. Liêu Nam Xanh ôn nhu mắng một câu, một thế này có thể cùng ngươi gần nhau, thật tốt. Lão hòa thượng hữu khí vô lực nói ra. Liêu Nam Xanh nghiêng qua thân thể, đem đầu tựa vào lão hòa thượng trên bờ vai, chậm chạp nhắm mắt lại, hồi tưởng đến qua lại từng ly từng tí, ta cũng là mang mang nhân hải, tiếc nuối vô số. Lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh có thể dắt tay đi một đoạn lộ trình, đã là thắng qua vô số người. Bọn hắn rất thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, lão hòa thượng thân thể càng ngày càng kém. Hắn hôm nay liền liền đứng lên đều tốn sức, càng đừng đề cập làm việc. Trong nhà các loại việc vặt, giao tất cả cho Liễu Nam Xanh. Liễu Nam Xanh từ trước tới giờ không ra ngoài, chỉ ở nhà bên trong bận rộn. Như có cần mua đồ vật, liền để nhà bên tiểu hòa tử chạy cái chân, cho một chút tiền trinh là được. Cũng may lão hòa thượng trước kia cố gắng lao động, trong tay có không ít tiền dư, đầy đủ sinh hoạt, không cần đến quan tâm. Hôm nay, lão hòa thượng ngồi tại cửa ra vào trong biển phơi nắng, rõ ràng đã bọc mấy món áo dày, vẫn cảm thấy hàn ý thấu xương, làm sao đều không ấm áp. Cộc cộc. Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, một người mặc màu xanh đậm áo vải trung nhân, tướng mạo phổ thông, dáng người gầy quòng, đi đến. Có người đến, lão hòa thượng tự nhiên chú ý tới. Đánh giá người tới, lão hòa thượng xác định không phải xung quanh hàng xóm, rất lạ lẫm. Liêu Nam Xanh ngay tại hậu viện rửa rau, không có cảm giác được nguy hiểm, tự nhiên không để ý tới. Quấy rầy. Người đến mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ. Có chuyện gì sao? Trong viện, lão hòa thượng nhìn đứng ở nơi cửa trung nhân, khàn khàn hỏi. Lão tiên sinh, ta muốn hướng ngài nghe ngóng vấn đề. Trung nhân nói ra ý đồ đến. Tiến đến ngồi, từ từ nói. Lão hòa thượng chỉ vào bên cạnh một cái chỗ trống, lại chỉ hướng nước trà trên bàn, tự mình ngã uống trà, ta liền không uổng phí cái này kình. Ta ơn lão tiên sinh. Đạt được cho phép, người này ngỏ ý cảm ơn. Thân phận của người này, không cần nói cũng biết. Chương 2077, đời này không tiếc, khó thoát lòng bàn tay. Chương 2077, đời này không tiếc, khó thoát lòng bàn tay. Khách nhân ngồi xuống tại một bên, không có uống trà. Người muốn nghe được chuyện gì? Lão hòa thượng nhìn rất ra rời, đối với bên cạnh khách đến thăm hỏi. Tiếng nói trầm thấp, tinh thần không phân chấn. Chúng ta trên trấn có cái khách nhân dắt một chút việc vặt, hỏi thăm tình huống. Đối với khách nhân đặt câu hỏi, lão hòa thượng rất có kiên nhẫn, từng cái giải đáp. Hàn huyên một hồi, hai người dần dần quen thuộc. Khách nhân rót một chén trà nóng, bất quá không phải cho mình uống, mà là đưa tới lão hòa thượng trong tay. Tạ ơn. Lão hòa thượng nhận lấy nước trà. Lão tiên sinh, đây là trong nhà của ngươi, đồ vật đều là ngươi, sao có thể nói đến lấy tạ ơn? Khách nhân tướng mạo bình thường, dáng tươi cười phảng phất ẩn chứa một loại đặc thù ma lực, làm cho người nhìn thấy về sau tâm tình vui vẻ, quét dọn hết thảy phiền não. Lão hòa thượng uống mấy ngụm trà nước, sau đó đem chén trà đặt ở trong tay, trở thành sưởi ấm đồ vật. Sau đó, lão hòa thượng dựa vào trên ghế, con mắt nhìn qua phương xa, mặt mũi hiền lành bên trên viết đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ngài tuổi đã cao, sợ là nhịn không quá mấy cái mùa đông. Quan hệ rút ngắn về sau, khách nhân không có câu nệ như vậy, đem chủ đề dẫn tới lão hòa thượng trên thân. Đúng vậy a. Nói về sinh tử, lão hòa thượng một mặt lạnh nhạt, không chút tức giận nào. Đổi lại những lao đầu khác, hẳn là sẽ cảm thấy bị mạo phạm, trong lòng dù sao cũng hơi không vui. Ngài còn có cái gì chưa chấm dứt tâm nguyện sao? Khách nhân cười hỏi. Ta cả đời này rất vui vẻ, vô bệnh vô thai. Quan trọng nhất là, tại thời gian chính xác, gặp chính xác người, gần nhau cả đời, đời này không tiếc. Nhớ tới đời này mỹ hảo hồi ức, lão hòa thượng tâm tình vui sướng, nằm tại trên ghế xích đu, thứ phát dân gian tiểu khúc. Vậy là tốt rồi. Khách nhân trên khuôn mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt lóe lên một vòng cô đơn sầu bi chi sắc. Sát trời không còn sớm, ta liền không lưu ngươi ăn cơm đi. Lão hòa thượng tựa hồ có chút mệt mỏi, huyện chuyển nói. Làm phiền. Nghe được nói bóng gió, khách nhân đứng dậy thi lễ. Khi khách nhân đi tới cửa ra vào lúc, lão hòa thượng lúc đầu híp hai mắt, từ từ mở ra, nhìn chăm chú khách đến thăm bóng lưng, lời nói thấm thía, tạ ơn. Khách nhân bước chân có chút dừng lại, không quay đầu lại, cũng không trả lời, dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong đám người. Đưa mắt nhìn khách nhân rời đi về sau, lão hòa thượng lại đem con mắt nhắm lại, khẽ hát mà, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, rất có cảm giác tiết tấu. Lão giả, ngươi lại tè ra quần. Một đạo không đúng lúc mắng chửi âm thanh từ hậu viện truyền đến, Liễu Nam Xanh tại giặt quần áo thời điểm, ngửi thấy một cỗ mà mùi khai, ghét bỏ đến muốn đem hai tay cho cọ sát một lớp ra. Lão hòa thượng tiếp tục nằm phơi nắng, phản phất giống như không nghe thấy, khỏe miệng dáng tươi cười rất là thỏa mãn, còn có vẻ đắc ý tẩy xong quần áo, Liêu Nam Xanh hùng hùng hổ hổ đi tới tiền viện. Vốn định tiếp tục đầu đen rau muống, nhưng nhìn đến già hòa thượng ngủ thiếp đi, Liêu Nam Xanh đành phải ngậm miệng lại, đem một cái ghế đem đến lão hòa thượng bên người, ngồi xuống không nói, cứ như vậy bồi bạn. Qua một canh giờ, lão hòa thượng tỉnh ngủ. Liêu Nam Xanh nói, vừa mới người kia là ai? Lão hòa thượng trả lời, một cái người qua đường, nghe ngóng ý chuyện. Liêu Nam Xanh, ta còn tưởng rằng là ngươi còn riêng, trộm đạo sang đây xem nhìn ngươi. Lão hòa thượng cãi lại nói, chúng ta mỗi ngày như hình với bóng, ngươi thế mà hoài nghi ta. Liêu Nam Xanh, vậy cũng không nhất định. Lão hòa thượng, ta vẫn là đồng tử thân, ngươi cũng không phải không biết. Liêu Nam Xanh, a, phế vật. Lão hòa thượng trên khuôn mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến, ta là không muốn làm trễ nải ngươi, ảnh hưởng ngươi tu hành lộ. Liêu Nam Xanh, phế vật. Lão hòa thượng đến tính khí, sớm biết như vậy, ta nên Liêu Nam Xanh, hẳn là cái gì? Lão hòa thượng, hẳn là đem ngươi ăn một miếng. Liêu Nam Xanh, ngươi không được. Lão hòa thượng không cách nào phản bác, hai người mỗi ngày đều tại cãi nhau, sinh hoạt có tư có vị. Cãi nhau thời gian thật dài, sắp trời tối, hai người ăn cơm tối, rửa mặt lên giường. Liền lão hòa thượng hiện tại thân thể, uống chén nước đều tốn sức, càng đừng đề cập làm chuyện khác. Đêm đó, Liêu Nam Xanh không còn giống thường ngày như vậy an tĩnh. Lão hòa thượng tuổi thọ còn thừa không nhiều, không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối. Dù là tí xíu tiếc nuối, cũng không được. Một mảnh trắng xóa không gian hư ảo, Liêu Nam Xanh khôi phục diện mạo như trước, ung dung hoa quý, thanh lãnh như tiên. Gặp nàng nhẹ nhàng câu một chút ngón tay, trước người hư không lập tức vặn mèo, ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người dần dần rõ ràng, chính là một tên hòa thượng. Nói đúng ra, là một cái rất đẹp hòa thượng tuổi trẻ. Hắn mặc một bộ màu vàng sáng cà sa, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, trang nghiêm thánh khiết, Phật pháp thâm hậu. Rõ ràng là một người xuất gia, nhưng lại có yêu diễm giống như dung mạo. Ngũ quan tỷ lệ vừa đúng, làn da sáng bóng như tuyết, trời sinh như vậy, tuyệt không nửa phần linh vận sửa đổi qua vết tích. Môi hồng răng trắng, mi tâm một chút chu sa nốt rồi. Một đôi ánh mắt sáng ngời, gánh chịu tinh thần ngàn vạn, câu hồn bạc phách, điên đảo chúng sinh. Hòa thượng xuất hiện về sau, hơi kinh ngạc một chút, sau đó trong nháy mắt sáng tỏ, ta Liễu Nam Xanh chậm rãi đi đến, thanh lanh thần sắc dần dần tan đi, môi son khẽ mở, quyến rũ động lòng người, tiểu hòa thượng, ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Thân hôn đụng vào, sắp tương dung. Hiển nhiên, đây là Liễu Nam Xanh thủ bút. Hòa thượng nhìn chăm chú lên trước mắt giai nhân, ngữ khí gấp rút, chờ chút. Liễu Nam Xanh bước chân không có dừng lại, trên mặt mang một đạo khống chế toàn cục dáng tươi cười, chờ cái gì? Hòa thượng tự biết chạy không khỏi, ở sâu trong nội tâm cũng không muốn chạy trốn. Chỉ là, hắn có chút khó chịu, mặc cà sa không thích hợp. Liêu Nam Xanh thái độ cường ngạnh, phù hợp. Hòa thượng bị giam cầm ở nguyên địa, không thể động đậy, biểu lộ khẩn trương, kiên trì nói, không tốt lắm. Liêu Nam Xanh muốn chính là cảm giác này, phi thường bá đạo, không dung ngỗ nghịch, im miệng, lao nương ngứa thích là được. Lúc này, hòa thượng rất kháng cự bộ quần áo này, chờ một hồi. Phản kháng vô hiệu. Đây là đang Liêu Nam Xanh tạo dựng thần hồn không gian, tùy tâm sử dụng. Khi hai người thần hồn tới gần về sau, một đoàn mê vụ không biết từ chỗ nào mà đến, đem vùng không gian này che lại, mười phần ẩn nấp, người khác không thể thăm dò. Chỗ tối Trần Thanh Nguyên phát hiện một tia sóng hồn lực động, mơ hồ đoán được, rất thức thời không có đi nhìn trộm, đem lực chú ý chuyển qua chỗ hắn. Trước đây, Trần Thanh Nguyên một mực tại âm thầm che chở, kiên quyết không nhúng tay vào lão hòa thượng sinh mệnh quy tích, mặc kệ tự do phát triển. Cho đến hôm nay, lão hòa thượng khoảng cách thọ hết chết già càng ngày càng gần, Trần Thanh Nguyên lúc này mới muốn thấy mặt một lần, hỏi một chút hắn còn có hay không chưa hoàn thành tâm nguyện. Nếu có, như vậy Trần Thanh Nguyên sẽ dốc hết toàn lực cho hắn thực hiện. Tuế nguyệt vô tình, mai táng bao nhiêu hào kiệt. Trần Thanh Nguyên ngóng nhìn phương xa, tâm tình phức tạp. Bóng đêm ôn nhu, khiến người ta say mê. Tại cái nào đó không muốn người biết không gian hư ảo, hai đạo thần hồn chăm chú tương dung. Chương 2078, A Nghỉ, tương kiến chương 2078, A Nghỉ, tương kiến lại mấy năm, lão hòa thượng gần trăm tuổi. Thế tục phàm trần, có thể sống đến cái tuổi này người, coi là thật hiếm thấy. Hôm nay sáng sớm, lão hòa thượng ngồi phía trước viện trên đế, tựa hồ có cảm ứng, cố hết sức kêu một tiếng, Nam Nam Xanh. Nghe được lão hòa thượng một tiếng này kêu gọi, Liêu Nam Xanh nội tâm siết chặt, hẳn là dự liệu được sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Cốc cốc cốc. Liêu Nam Xanh bước nhanh tới, ngồi tại lão hòa thượng bên cạnh. Nàng ngậm chặt miệng môi, trầm mặc không nói. Về sau Tuyết Nguyệt, ngươi phải thật tốt còn sống. Lão hòa thượng nổi lên thật lâu, nói chuyện ngữ tốc rất chậm. Liêu Nam Xanh muốn nói lại thôi, chỉ lên tiếng, "Ân, cùng ngươi làm bạn đoạn Tuyết Nguyệt này, là trong nhân sinh của ta thời gian tốt đẹp nhất." Đều lúc này, lão hòa thượng còn nói lấy lời tâm tình, từng câu từng chữ, thong thả nói ra. Liêu Nam Xanh kiên nhận lắng nghe, tiếng lòng rung động, ôn nhu nói, "Ta cũng là." Nam Xanh. Lão hòa thượng khẽ gọi một tiếng, thanh âm lại trầm thấp mấy phần. "Ta tại." Liêu Nam Xanh gạt ra một đạo ôn nhu dáng tươi cười. Lại là một năm thu, đáng tiếc mùa đông năm nay, ta bồi không được ngươi. Lão hòa thượng thân thể đang khe khẽ run rẩy, khống chế không nổi. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Liêu Nam Xanh nắm lão hòa thượng tay, có thể rõ ràng cảm giác được sinh cơ của hắn ngay tại trôi qua, kiên không được bao lâu. Mặc dù Liêu Nam Xanh làm rất nhiều lần chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính gặp phải thời điểm, ở sâu trong nội tâm tạo dựng ra tới phòng tuyến, tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Chóp mũi mỏi nhừ, như nghẹn ở cổ họng. Hốc mắt phím hồng, ngậm lấy nước mắt. Đầu ngón tay của nàng cũng tại rất nhỏ run run. Hoa, mấy hơi sau, một mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Liêu Nam Xanh cùng lão hòa thượng nắm thật chặt trên hai tay, phóng ánh sáng long lanh, thuần khiết không tì vết, phản phất tượng trưng cho bọn hắn tình yêu, mặc kệ cách xa nhau bao nhiêu năm, đều lại như vậy thuần túy, tốt đẹp như vậy. Tuyết càng ngày càng nhiều. Vô số phiến đông tuyết theo gió phiêu tán, ở trên mặt đất mênh mông bọc một tầng, ngân bạch như bẽ, tháng qua thế gian hết thảy phong cảnh. Ở tại thạch gian trấn đám người, rất kinh ngạc trận này tuyết lớn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú, không rõ ràng thời tiết biến hóa. Bọn nhỏ tập hợp một chỗ, tại trong tuyết lớn chơi đùa đùa giỡn, hoan thanh tiểu ngữ, chiều khí phồn thịnh. Một gian ấm áp nhà gỗ, tiền viện ngồi hai cái lão nhân. Bọn hắn rúc vào với nhau, nhìn xem phiêu tuyết, nhớ lại qua lại những cái kia tuyết nguyệt, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỹ hảo dáng tươi cười. Lão đầu thân thể mới đầu tại kịch liệt run rẩy, về sau từ từ lắng lại, trở nên an tĩnh dị thường. Lão bà thì là một mực nắm lấy lão đầu tay, càng ngày càng dùng sức, không chịu buông tay. Trăm ngàn phiến bông tuyết rơi xuống trên đầu của bọn hắn, để vốn là tái nhợt tóc lại nhiễm một tầng. Tiểu hòa thượng, ta thích ngươi. Lão bà mặc dù đang cười, nhưng nước mắt không cầm được trượt xuống. Thanh âm nghẹn ngào, nhu tình như nước. Lão đầu vốn định mở miệng đáp lại, có thể toàn thân không còn chút sức lực nào, đã không làm được. Đến cuối cùng, lão đầu chỉ có thể để khỏe miệng dương lên một cái đường cong. Lão đầu này, thọ hết chết già. An nghỉ tại trận này tuyết lớn, nhân sinh không còn có lưu nửa phần tiết mới. Vài ngày sau, thạch giang trấn cái nào đó thanh sơn phía dưới, nhiều hơn một tòa mộ phần. Trên bia mộ khắc lấy bốn chữ, Chu An Chi mộ. Trước mộ, đứng đấy một cái thân mặc màu tím gấm váy nữ tử, nàng đẹp, siêu thoát ra phàm trần, thế tục ngôn ngữ khó mà miêu tả. Trong tay của nàng, nắm lấy một thanh màu đỏ cây lược gỗ, coi là chất bảo, chính là thế gian có giá trị nhất đồ vật. Nguyên bản Liễu Nam Xanh muốn đem lão hòa thượng mai táng tại chỗ đặc thù, hòa vào cái nào đó đồ vật bên trong, tùy thân mang theo, vĩnh viễn không chia lìa. Lão hòa thượng nhìn ra Liễu Nam Xanh ý đồ, sớm nói rõ, không muốn để cho nàng làm như vậy. Xuất phát từ tôn trọng, Liễu Nam Xanh đành phải từ bỏ ý nghĩ này, dựa theo lão hòa thượng khi còn sống an bài, đem hắn mai táng tại trên trấn một ngọn núi dưới chân. Vì không để cho người khác quấy nhiều đến lão hòa thượng an nghỉ, hủy phân mộ của hắn, Liễu Nam Xanh tại mảnh khu vực này bày ra cấm chế, không cho phép người khác tới gần. Quãng đời còn lại, Liễu Nam Xanh khẳng định sẽ thường xuyên tới tế điện, nhớ nhung quá khứ, kể ra lời trong lòng. Lão lựa chọn, ta đi. Chờ đợi thật lâu, Liễu Nam Xanh cho dù phi thường không bỏ, cũng không thể không nhận rõ hiện thực, nên rời đi nơi này. Đợi đến Liễu Nam Xanh sau khi đi, lại có người vượt qua nàng lưu lại cấm chế kết giới, nhanh chân đi vào, đi đến trước mộ phần. Trần Thanh Nguyên, tới. Không có phá hư nơi đây cấm chế, lấy thủ đoạn đặc thù tiến đến. Nhìn chăm chú mộ bia, thật lâu không nói. Rót một chén rượu, vẩy vào trên mặt đất. Than nhẹ một tiếng, Trần Thanh Nguyên quay người rời đi. Chứng kiến lão hòa thượng cả đời này, Trần Thanh Nguyên tâm tình hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Gió mát nhẹ nhẹ, gợi lên lấy mộ phần bên cạnh vài quận cỏ non. Danh chấn chư thiên Phật môn lão chủ trì, an nghỉ nơi này. Hắn lên đời vì Phật môn, dốc hết tâm huyết. Một thế này, dựa theo ý nguyện của mình mà sống, cùng người thương làm bạn, không lưu tiếc nuối. Lão hòa thượng nhân sinh lữ trình đi đến điểm kết thúc, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thạch Giang trấn cố sự, dừng ở đây. Lão hòa thượng truyền thuyết sự tích, còn tại vạn giới các nơi lưu truyền. Trần Thanh Nguyên cách xa Thạch Giang trấn, đi hướng phụ cận phồn hoa khu vực, dò xét một chút tin tức, gần trăm năm nay, các nơi không có phát sinh việc đại sự gì, mười phần an bình. Càng là an bình, càng có loại báo tố sắp đến cảm giác đè nén. Nếu vô sự, vậy liền đi Thương Ngự Châu đi. Lập tức đi đường, không muốn trì hoãn. Trên đường đi, không có đụng phải bất luận cái gì khúc nhạc dạo ngắn. Thuận lợi tiến nhập Thương Ngự Châu, thẳng đến tuyển làm cho thánh địa. Vì cho Vương Đào Hoa một kinh hỉ, Trần Thanh Nguyên không có nói trước chào hỏi. Đi tới mục đích, thân ở không trung, nhìn xuống một chút, khóa chặt lại Vương Đào Hoa khí tức. Còn tại trong thánh địa, có rất nhiều phức tạp cấm chế phong tỏa, cho nên Trần Thanh Nguyên chỉ có thể cảm giác được Vương Đào Hoa đại khái phương vị, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Cũng là, vì gốc này lây dính hỗn độn quy tắc đặc thù bảo dược, Vương Đào Hoa không dám rời đi nửa bước, vận dụng rất nhiều át chủ bài, không muốn ra hiện ngoài ý muốn. Nếu như Trần Thanh Nguyên cưỡng ép nhìn trộm, tất nhiên sẽ gây nên Vương Đào Hoa chú ý cử động lần này không ổn, có chút không lễ phép. Lão Vương, còn sống không? Trần Thanh Nguyên truyền âm đi bảo. Ở vào thánh địa chỗ sâu Vương Đào Hoa, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến bên tai, làm cho Vương Đào Hoa thân thể đột nhiên run lên, lập tức mở mắt, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Người hỗn đản này cũng chưa chết, ta khẳng định còn sống. Vương Đào Hoa đáp lại một câu. Thánh địa tòa nào đó mây mù tiên sơn đỉnh chót, bày biện một tấm bàn đá, hai thanh băng ghế đá. Hai người ngồi xuống, một người lấy màu hồng cầm y đi, một người lấy trường sam màu xanh. Đỉnh núi một màn này, không bị người khác phát hiện. Từ biệt nhiều năm lại gặp lại, cảm khái rất nhiều. Ngươi thế mà đem chứng đạo vị trí đưa cho Hồng Nhan chi kỷ, thật lợi hại. Vương Đào Hoa khâm phục không thôi, lúc đó bởi vì đặc thù bảo dược nguyên nhân, không có cách nào tận mắt chứng kiến, cảm giác sâu sắc tiếng với. Chương 2079, gặp mặt ôn chuyện chương 2079, gặp mặt ôn chuyện vụ hải quần quận, duy mỹ như vẽ. Bạn xấu gặp lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đế bị mặc dù trọng yếu, nhưng xa xa không so được nàng. Trần Thanh Nguyên mấy sợi tóc đen theo gió đong đưa, vì đó tăng thêm mấy phần phiêu giật thoải mái cảm giác. Xem ra sự hiểu biết của ta đối với ngươi còn chưa đủ sâu a. Hồi tưởng lại lúc trước biết được tin tức này thời điểm, Vương Đào Hoa quả thực bị chấn kinh không dám tin, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trần Thanh Nguyên có thể đoạt được chứng đạo thời cơ, Vương Đào Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là biến thái như vậy ra hỏa đều không tranh được một thế này thiên mệnh cơ hội, vậy thì có chút không hợp thói thường. Làm cho người rung động chính là, Trần Thanh Nguyên từ bỏ vô thượng tốt bị, chuyển tay tặng cho Hồng Nhan giai nhân, giúp đỡ vượt qua thần tiểu, đang lâm bờ bên kia, rửa sạch duyên hoa, quân lâm thiên hạ. Nguyên bản tại Vương Đào Hoa tâm lý, Trần Thanh Nguyên đối với một thế này đế vị tình thế bắt buộc, không ngờ rằng phát sinh biến cố như vậy, quả nhiên là thế sự vô thường a. Hai người uống nước trà, thưởng thụ lấy trùng phùng ấm áp thời khắc. Vương Đào Hoa hỏi không ít chuyện, tỉ như nguyên sơ cổ lộ tình huống, thái cổ thần tộc Sở Mặc, đại chiến quá trình cụ thể chờ chút. Trần Thanh Nguyên từng cái giải đáp, không làm giấu giếm. Nghe xong những chuyện này, Vương Đào Hoa ai thán mấy tiếng, không thể tận mắt chứng kiến, rất tiếc nuối. Đến tiếp sau lại hàn huyên một ít gì đó, nước trà cũng uống vài chén. Nghe nói Phật môn lão trụ trì viên tịch thật đáng tiếc a. Bất chi bất giác, nói tới việc này, Vương Đào Hoa nổi lòng tôn kính, ai thán một tiếng. Liên quan tới lao hỏa thượng nối lại tiền duyên sự tình, Trần Thanh Nguyên không có ý định tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bí mật này nên chôn giấu tại tâm. Người tới đây mà, khẳng định không phải đơn thuần đến cùng ta ôn chuyện. Vương Đào Hoa rất rõ ràng Trần Thanh Nguyên tính nết. Không đợi Trần Thanh Nguyên đáp lại, Vương Đào Hoa ánh mắt phòng bị, ngôn ngữ cảnh cáo, chớ cô ta, không phải vậy ta cùng ngươi liều mạng. Lời này của ngươi quá thương cảm tình ta cũng không phải người như vậy. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, phản phất thật bị hiểu lầm. A, tiểu tử ngươi có ý đồ gì, ta làm sao lại không biết. Vừa mới hai người hay là hảo huynh đệ, trong nháy mắt đối chọi gay gắt, Vương Đào Hoa tân tân khổ khổ bồi dưỡng mà thành đặc thù bảo dưỡng, không muốn cứ như vậy tiện nghi Trần Thanh Nguyên. Ngươi hiểu lầm. Trần Thanh Nguyên giải thích nói, có phải hay không ta chuyện bé xé ra to, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dù sao, ngươi đừng động cái gì ý đồ xấu. Vương Đào Hoa mười phần cảnh giác, sợ một chút mất tập trung liền bị Trần Thanh Nguyên thừa lúc vắng mà bảo. Nguyên lai tưởng rằng giữa chúng ta hữu nghị siêu thoát ra thế tục phàm bật, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Thanh Nguyên thở dài nói, đối với Trần Thanh Nguyên lần này thuyết tử, Vương Đào Hoa không thèm để ý chút nào. Hắn bị hố không chỉ một lần hai lần, không có khả năng lại vào bẫy. Muốn hay không đi xem một chút ngươi mộ địa. Trầm mặc một hồi, Vương Đào Hoa rời đi chủ đề. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên ngộ đạo thời khắc, một sợi thần niệm rơi vào trần thế, có một thế cùng tuyển lệnh thánh địa lây dính nhân quả, sau khi chết được chôn cất tại thánh địa mộ viên bên trong. Ở trong đó có Vương Đào Hoa thu bút, muốn để Trần Thanh Nguyên cùng tuyển lệnh thánh địa nhắc lên một chút quan hệ, dù là chỉ có từng kia, đối với tuyển lệnh thánh địa cũng có được lợi ích to lớn. Có thể, đến đều tới, Trần Thanh Nguyên suy tư một chút, quyết định đi một chuyến, nhìn xem chính mình mộ địa ra sao bộ dáng. Nói đi là đi, không chút nào kéo dài. Đỉnh núi hai bóng người này thoáng qua biến mất. Thánh địa chỗ sâu, một tòa to lớn mộ viên. Mộ viên bên trong trồng lấy chủng loại một dạng cây cối, khoảng thời gian giống nhau, lớn nhỏ nhất trí. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái rất đẹp lâm viên. Cách mỗi một chút khoảng cách, liền có một tòa phần mộ. Mỗi khối trên mộ bia đều khác lấy đối ứng với nhau danh tự cùng lai lịch. Chỉ có đối với tuyển lệnh thánh địa làm ra công hiến to lớn người, mới có tư cách mai táng nơi này, thờ hậu thế tử tôn ghi khắc cùng tế điện. Ngôi mộ tại tận cùng bên trong nhất. Vương Đào Hoa chỉ một cái phương hướng. Hai người không nhìn trải rộng tại mộ viên các nơi cấm chế quy tắc, đi bộ nhàn nhã. Đây cũng là Vương Đào Hoa an bài, ví cho Trần Thanh Nguyên lớn nhất tôn trọng. Đối với cái này, thánh địa trên giới càng không hiểu, không biết tổ sư ra vì sao làm việc như vậy, mặc dù bọn hắn không hiểu, nhưng không có người nào dám cầm ý kiến phản đối. Thánh nữ ngược lại là đoán được nguyên do trong đó, nhưng không có để lộ ra đi. Không bao lâu, hai người đi đến mộ viên cuối cùng. Nơi này xây dựng một cái phi thường xa hoa lăng mộ, xung quanh trồng lấy rất nhiều chân quý hoa cỏ cây cối. Nhìn xem phần mộ của mình, Trần Thanh Nguyên có loại cảm giác quái dị. Nha đầu kia thường xuyên tới tế điện. Vương Đào Hoa nâng lên một đề tài. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên mộ địa, không nói một lời. Đem nàng thu làm thị nữ, thật không tệ. Vương Đào Hoa cho cái đề nghị. Trong miệng hắn lời nói người, chính là tuyển lệnh thánh địa thánh nữ. Mỗi người muốn đi đường cũng khác nhau, tội gì muốn mạnh mẽ buộc chặt cùng một chỗ. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua lão hưu, từ chối nhã nhặn. Xem ra nàng không có cái này phúc phận. Vương Đào Hoa không còn kiên trì, lúc đầu cũng không ôm hy vọng gì, thuận miệng nhấc lên thôi. Cho. Trần Thanh Nguyên lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới. Thứ gì? Vương Đào Hoa nhận lấy vật này, túi đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói: "Tín vật của ta." Trần Thanh Nguyên nói: "Tuyên lệnh thánh địa có thể điều động một vị nhân vật có phân lượng tiến về Bắc Hoang, cùng thành tông kết giao. Hai tông có thể thường xuyên đến hướng, cộng đồng phát triển. Rốt cục làm một kiện nhân sự." Biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ, Vương Đào Hoa đem tín vật ngọc giản cực kỳ thu hồi, hài lòng gật đầu, đưa cho độ cao đánh giá: "Ngươi không tế điện một chút chính mình sao?" Vương Đào Hoa lấy ra một bầu rượu, ngay trước Trần Thanh Nguyên mặt, ngã trên mặt đất. Mùi rượu bốn phía, theo gió trôi hướng phương xa. Bầu rượu này nước rất phổ thông, không có chân quý như vậy, cho nên Vương Đào Hoa một chút đều không đau lòng. Mắt thấy một màn này, Trần Thanh Nguyên rất là im lặng, không thèm để ý, quay người hướng phía mộ viên bên ngoài đi đến. "Đừng có gấp đi a." Vương Đào Hoa sửng sốt cầm trong tay bầu rượu này đổ xong, mới bước nhanh đuổi kịp Trần Thanh Nguyên. Đi ra mộ viên, nhìn qua trôi nổi tại trong biển mây vạn trọng sân xuyên, mỹ rượu tuyệt luân, giống như tiên cảnh. "Ngươi không có ý định ngồi một hồi?" Một người khó chịu nhiều năm như vậy, Vương Đào Hoa rất là cô độc, mãi mới chờ đến lúc tới Trần Thanh Nguyên, tự nhiên suy nghĩ nhiều trò chuyện một hồi. Trần Thanh Nguyên thoạt nhìn không có ở lâu ở đây dự định, lăng lập vu trên biển mây, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, không được, còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Dứt lời, Trần Thanh Nguyên hướng về phương xa đạp đi. Nhìn qua hảo hữu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Vương Đào Hoa mày nhăn lại, tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là ta quá cẩn thận, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên chuyến này là chạy đặc thù bảo dược mà đến, Vương Đào Hoa tâm lý dù sao cũng hơi bối rối. Quen thuộc bị hố, hôm nay không có mắt lửa, ta thế mà sinh ra một loại cảm giác cái nấy, thật sự là tiện a. Vương Đào Hoa thầm mắng một chút chính mình. Chương 2080, thương thế khỏi hẳn. Chương 2080, thương thế khỏi hẳn. Mới đầu, Trần Thanh Nguyên xác thực đánh lấy đặc thù bảo dược tính toán, không phải chiếm làm của riêng, mà là nhìn lên một cái, quan sát bảo dược phía trên hỗn độn quy tắc lưu chuyển. Còn tới kịp nói ra, Vương Đào Hoa liền có mãnh liệt phản ứng. Dưới loại tình huống này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không cần thiết đưa ra điều thỉnh cầu này, thu hồi tâm tư, tạm thời coi như thôi. Đợi đến về sau, nhìn có cơ hội hay không. Thật chỉ muốn nhìn một chút bảo dược pháp tắc ba động, không có ý niệm khác trong đầu. Trần Thanh Nguyên đi phi thường dứt khoát, không chút nào kéo dài. Căn cứ Vương Đào Hoa đoán chừng, gốc này bảo dược nhiều nhất thời gian mấy năm liền sẽ thành thủ. Cho nên, Vương Đào Hoa muốn canh giữ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Nếu không có hôm nay là Trần Thanh Nguyên tới ôn chuyện, Vương Đào Hoa tất nhiên không có khả năng lộ diện. Cùng Vương Đào Hoa tạm biệt về sau, Trần Thanh Nguyên thẳng đến rơi thần hư. Muốn tiến về rơi thần hư, vậy liền đến trải qua Bắc Hoang. Lưỡng giới thông đạo, ở vào Bắc Hoang nơi nào đó tinh hệ. Dọc đường Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn một chút, xác nhận không có chuyện quan trọng phát sinh, cũng liền không cần lưu lại. Siêu. Trần Thanh Nguyên vượt qua tinh hải, vô số ngôi sao phảng phất từ đầu ngón tay sẽ qua, thoáng qua tức thì, ẩn vào sâu trong vũ trụ. Hao phí một chút thời gian, đi tới rơi thần hư. Mục đích, chứng đạo chi giới. Mặc dù thiên mệnh đã định, nhưng chứng đạo chi giới thứ nhất nguyên tồn tại. Bất quá, đi vào độ khó dần dần dâng lên. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, chỉ có đỉnh tiêm đại năng mới có thể lại đến chứng đạo chi giới, từ đó thu hoạch một chút chôn giấu vô số năm cơ duyên, người bình thường không có tư cách đụng chạm. Chỉ có khi một thế này đế quân tọa hóa về sau, chứng đạo chi giới mới có thể biến mất, đợi đến kế tiếp phồn hoa thịnh thế giáng lâm, một lần nữa hiện hiện. Hy vọng nàng hết thảy thuận lợi. Trần Thanh Nguyên đến chứng đạo chi giới mục đích chủ yếu là muốn tìm được An Hề Nhược vết tích. Đợi đến An Hề Nhược xuất quan một khắc này, liền có thể ngay đầu tiên nhìn thấy. Đại thế một góc nào đó, mười phần ẩn nấp. Động thiên phúc địa, non xanh nước biếc. Bốn phương tám hướng tất cả đều là nồng mù, trong sương mù khắc ấn lấy 18,000 sợi cấm chế phù văn, phong tỏa nơi đây, không bị thế nhân biết, cũng không bị đại đạo thăm dò. Sâu trong rừng trúc, xây cất một gian lịch sự tao nhã phòng trúc. San sạt, thanh phong lên, lá trúc vừa đi vừa về đồng đường, vang xào xạc, dễ nghe êm tai. Phòng trúc tiền viện, có hai người ngay tại đánh cờ vây. Một người mặc màu trắng đen áo bảo, thư sinh nho nhã khí. Một người mặc quả màu xanh tay áo dài cẩm phục, dung mạo xuất trần, ánh mắt thâm thúy, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ siêu thoát huyền diệu cảm giác. Đắc. Một con rơi xuống, mặc màu xanh cẩm bảo ti đồ lâm bưng lên bên người một chén nước trà, nhấp một miếng, mỉm cười nói, ngươi thua. Đa tạ tổ sư chỉ điểm. Nam Cung Ca đứng dậy thi lễ, cảm ngộ rất sâu. Nên ra ngoài đến một chút náo nhiệt. Trốn ở nơi đây nhiều năm, ti đồ lâm cuối cùng là để thương thế khỏi hẳn. Trước đó không lâu, may mắn đạt được Trần Thanh Nguyên đem tặng những bảo dược kia, không phải vậy còn phải hao phí cái mấy trăm năm. Thịnh thế như vậy, tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian, đối với ti đồ lâm lai thuyết là một loại cực lớn tra tấn. Vì không để cho thương thế tiến một bước tăng lên, ti đồ lâm quả thực là cố nén lòng hiếu kỳ trong lòng, không đẩy ra diễn nhân quả vết tích, đang hoàng đợi ở chỗ này. Cấm khu tề tụ tại Bắc Hoang, tất nhiên là một loại nào đó báo hiệu. Nam Cung Ca nhiều lần nhìn trộm cùng Thôi Diễn, không được kết quả. Chỉ mong thế cục không gặp qua tại hỏng bét. Ti đồ lâm chuẩn bị tiến về Bắc Hoang, khoảng cách gần quan sát một chút thời cổ cấm khu. Bằng trong tay hắn cấm kỵ thiên thư, lại thêm tự thân đã đạt Thôi Diễn chi đạo siêu thoát cảnh giới, xác suất lớn có thể bắt được một chút vết tích. Bờ bên kia bị kia, còn có thái cổ thần tộc, khẳng định còn cất giấu rất nhiều bí mật, không có khả năng an phận. Nam Cung Ca ngữ khí khẳng định. Mục Thương Nhạn, muốn tìm trường sinh chi bí. Ti đồ lâm nói thẳng kỳ danh, ánh mắt sắc bén, tựa như xuyên thủng vạn cổ tuyết nguyệt, tham dò đến biển cổ thời kỳ cuối tranh phong chi cảnh. Thế gian, thật có trường sinh sao? Liên quan tới vấn đề này, Nam Cung Ca rất muốn đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Tương truyền lục đại thời cổ cấm khu chính là tiên cốt uy tắc biến thành, tồn tại ở thế gian ngàn vạn năm mà bất hủ. Có lẽ, đại đế phía trên chính là cái gọi là trường sinh tốt bị. Suy đoán như vậy rất hợp lý, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Như đến trường sinh vị, hẳn là có được vô tận vĩ lực. Loại tồn tại này, tại sao lại vẫn lạc? Nam Cung Ca nói ra câu nói này thời điểm, liên tưởng đến một thứ gì đó, linh hồn hơi chấn động một chút, đáy mắt hiện lên một vòng đối với không biết kinh khủng vẻ sợ hãi. Một ngày nào đó, chúng ta có thể biết rõ ràng đây hết thảy. Chấp trưởng thiên thư, Ti Đồ Lâm tin tưởng mình. Lấy thiên thư chi lực, cưỡng ép xé mở cấm kỵ bức tranh một góc, từ từ tìm tòi nghiên cứu, thấy rõ dòng sông lịch sử toàn cảnh. Nếu Ti Đồ Lâm thương thế khôi phục như vậy không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Bên dưới song bàn cờ này, nên rời đi. Hai người đồng hành, vừa xài bước đến ngoại giới. Bọn hắn vị trí chi địa, chính là rơi thần cư một góc nào đó. Mới ra đến, ánh mắt của hai người đều là hơi đổi, phát hiện Trần Thanh Nguyên khí tức ba động, mấy ngày trước đây khẳng định dọc đường nơi đây. Tính toán, lần sau sẽ cùng hắn gặp nhau. Lúc này Ti Đồ Lâm chỉ muốn tiến về Bắc Hoang, dò ngó thời cổ cấm khu tình huống. Chuyện còn lại, hết thể lùi ra sau. Nam Cung Ca cũng là quyết định này, trước mắt gặp Trần Thanh Nguyên cũng không có gì có thể nói chuyện đồ vật. Chính sự quan trọng, tạm thời không có chuyện. Hưu, thế là Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca bước nhanh chạy tới Bắc Hoang, trong lúc đó không còn bất kỳ địa phương nào trì hoãn, tương đối vội vàng. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hợp tình hợp lý. Lại nhịn xuống đi, Ti Đồ Lâm chịu không được. Mau chóng đến mục đích, mới có thể sớm một chút mà biết rõ ràng lịch sử chân tướng. Không đủ 10 ngày, hai người đã tới Bắc Hoang Song Liên tinh vực. Toàn bộ tinh vực đều bị thời cổ cấm khu pháp tắc bao trùm ở. Luân hồi hải, vãng sinh giới, táng hàng cấm khu, vong hồn cổ địa. Tân Tuyết cấm khu ở vào đỡ lưu tinh vực. Cuối cùng một phương cấm khu, đến nay tình huống không rõ. Mắt thấy tiên quốc cấm khu tề tụ một chỗ trang cảnh, Ti Đồ Lâm trong mắt lóe ra tầng tầng bạc quang, trên mặt nổi lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Tuy nói sớm có nghe thấy, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được phần này cảm giác chấn động. Lạch cạch. Nhìn chăm chú vài lần, Ti Đồ Lâm đại bộ đi về phía trước. Tiến vào Song Liên Tinh vực phạm vi, một cô áp bách cực mạnh cảm giác đập vào mặt, lại nương theo lấy rất đáng sợ quy tắc chi lực, muốn đem kẻ xông vào gạt bỏ. Ti Đồ Lâm tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo trong suốt kết giới, đón đỡ ở toàn bộ cấm khu uy áp. Đồng hành mà đến Nam Cung Ca, cũng là nhận lấy Ti Đồ Lâm che chở, không cần lo lắng sẽ bị tràn ngập tại phương này giới vực cấm khu quy tắc gây thương tích, rất là an toàn. Khoảng cách gần nhìn trộm tiên cốt cấm khu, mới tốt thấy rõ một ít gì đó. Bọn hắn trước bước vào đến vong hồn cổ địa địa giới, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tĩnh mịch khí tức. Vào xem. Nếu là lúc trước, Ti Đồ Lâm khẳng định không dám như thế lô mãng. Hiện tại có thiên thư, tình huống rất khác nhau. Dù sao cũng là tiên cốt cấm khu, làm việc tự nhiên cẩn thận, chậm rãi tiến lên, chú ý đến hết thảy trung quanh biến hóa. Chương 2081, Vĩnh Dạ Quy Khư. Chương 2081, Vĩnh Dạ Quy Khư vào vong hồn cổ địa, vô tận hoang vu, không có một tia sinh cơ ba động, tĩnh mịch nặng nề. Sau đó không lâu, Ti Đồ Lâm dừng bước, lấy vong hồn cổ địa cấm kỵ đạo ngấn làm dẫn tuyến, bắt đầu suy tính. Gặp hắn chậm chạp giơ lên tay phải, đầu ngón tay lướt qua hư không, một cây như có như không dây tia tùy theo xẹt qua, giống như tại kích thích dây đàn. Trước mặt hiện hóa ra thiên thư hư ảnh, tự chủ lật ra một tờ. Giờ khắc này, thiên thư hóa thành vạn cổ mệnh quận, bên trong có âm dương bát quái vết khắc, lại có cổ tệ đồng tiền đang nhảy nhót, cùng khắc lấy lít nha lít nhít phủ văn rất nhiều khối mai rùa sắp xếp thành một đường thẳng. Mệnh vận chuyển động, chiếu rõ càn khôn. Ti Đồ Lâm chính hư không phía trước dần dần có chỗ biến hóa, hiện ra hình ảnh mơ hồ. Theo Ti Đồ Lâm không ngừng thôi diễn, hình ảnh dần dần rõ ràng. Dòng sông lịch sử bức tranh đập vào mi mắt, đẩy ra mê vụ, nhìn trộm lịch sử. Đứng ở một bên Nam Cung Ca, không nhúc nhích tí nào, giữ yên lặng. Từng cây xích hồng sắc sợi tơ, từ tuế nguyệt cuối cùng mà đến, xuyên thấu hư không, hướng về Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca quấn quanh mà đến. Đây là cấm kỵ lực lượng của quy tắc, muốn đem kẻ khinh nhẫn gạt bỏ. Bành! Sức mạnh cấm kỵ chưa đến trên người của hai người, liền bị thiên thư vô hình cấm chế ngăn trở hai loại lực lượng giao phong va chạm, xé rách giới này hư không, bắn tung tóe ra ước vạn sợi quang mang kỳ lạ. Ti Đồ Lâm không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, trong lòng bàn tay có ngàn vạn tinh thần, bao hàm toàn diện. Đầu ngón tay một chút, liền có thể phá vỡ trùng điệp trở ngại. Nếu là chuẩn đế phía dưới tồn tại, chớ nói bị cấm kỵ quy tắc bao trùm, liền ngay cả nhìn chúng một chút, đều sẽ đứng trước cực kỳ khủng bố thẩm phán, nhẹ thì hai mắt mù, nặng thì mệnh tang hoàn toàn. Cho dù là chuẩn đế, cũng có trọng thương phong hiểm. Một lát, ngàn vạn năm trước cấm kỵ hình ảnh hiện ra tại trước mắt của hai người. Đó là thuộc về Khải Hàng Đại Đế thời đại, lấy lực lượng một người trấn áp thần châu, chấp trưởng đại đạo, vạn tộc thần phục. Khi đó thần châu, cương vực sao mà bao la, hơn xa hôm nay. Không có cái gì hỗn loạn giới biển, không có cái gì thương ngự châu cùng rơi thần hư, chỉ có thần châu vạn giới, vô số chủng tộc chung tranh phong. Khải Hằng Đại Đế thời kỳ cường thịnh, chợt có một ngày thương khung vỡ vụn, một bộ tản ra siêu việt thế gian cực hạn quy tắc khí tức thi cốt, giáng lâm thần châu. Vô luận là thân ở chỗ nào sinh linh, đều có thể nhìn thấy hình ảnh này, không nhận thời không hạn chế, dị thường bị dị. Lại về sau, không biết thi cốt phân chia thành 6 phần, hướng về thần châu từng cái phương hướng chạy đi, chỗ rơi chỗ trực tiếp bị tiên cốt mảnh vỡ khủng bố pháp tắc bao trùm ở tạo thành thế nhân không thể đặt chân cấm khu. Việc này tiền căn hậu quả, đến tuột cùng là cái gì? Đoạn lịch sử này lưu truyền ở hậu thế. Nam Cung Ca không chớp mắt nhìn xem đoạn này cấm kỵ lịch sử, vẻ mặt nghiêm túc, tâm thần kéo căng, muốn tìm chân tướng. Ti Đồ Lâm tiếp tục thôi diễn, không có dừng tay dự định. Lúc đại cấm khu diễn hóa mà thành, ngay lúc đó cường giả đỉnh cao vì chúng nó nhao nhao mệnh danh, theo thứ tự là Tận Tuyết cấm khu, Táng Hằng cấm khu, Vong Hồn cổ địa, Vãng Sinh giới, Thư Vọng Hải, Vĩnh Dạ Quy Khư. Vĩnh Dạ Quy Khư. Cho tới giờ khắc này, Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca mới hiểu thần bí nhất tiên quốc cấm khu tên gọi là gì, đều là linh hồn run lên, nỗi lòng chập trùng kịch liệt. Tiến một bước đụng vào bị đại đạo vùi lấp lịch sử vết tích, Ti Đồ Lâm áp lực càng lúc càng lớn. Thiên thư không còn là hư ảo chi cảnh, đã thực chất hóa hiện ra bản thể, trong ngoài lộ ra vô tận huyền ảo chi ý. Ti Đồ Lâm khuấy động lấy chiếu ảnh đi ra lịch sử bức tranh, khóa chặt lại ngàn vạn năm trước Vĩnh Dạ Quy Khư phương vị, ném đi một ánh mắt, xuyên thủng tuế nguyệt bản cổ. Vĩnh Dạ Quy Khư chi cảnh rơi xuống Ti Đồ Lâm trong mắt. Nam Cung Ca không có rời đi ánh mắt, cũng đang ngó chừng bức tranh này. Đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, đều không thể thấy rõ. Duy nhất có thể xác nhận là Vĩnh Dạ Quy Khư bên trong đan sen không thể tầm thường so sánh hỗn độn pháp tắc, và đạo bắt đầu ảo diệu vô biên. Chỉ là nhìn mấy lần, Ti Đồ Lâm liền cảm giác thân thể khó chịu, lại tiếp tục kéo dài, sợ có thụ thương phong hiểm. Vì tự thân lý do an toàn, không thể không ngừng thăm dò tiến hành. Kéo kẹt, ùng ùng ùng, thiên thư run rẩy, mệnh quận bất ổn. Hô, Ti Đồ Lâm phun ra một ngụm trọc khí, thi triển huyền pháp, ổn định cục diện. Lập tức, thiên thư bình tĩnh lại, ngưng tụ ra mệnh đường quanh co hình cũng tiếp tục vận chuyển, không có băng liệt dấu hiệu. Rất hiển nhiên, Vĩnh Dạ Quy Khư trình độ kinh khủng, vượt xa còn lại tiên quốc cấm khu. Về với bụi đất chi địa, sau đó không lâu liền biến mất. Đến tiếp sau thôi diễn, phát hiện Vĩnh Dạ Quy Khư không biết tung tích, mặc cho thế nhân như thế nào tìm kiếm, cũng không có nửa phần thu hoạch. Chỉ còn lại 5 cái cấm khu, thời gian dài bại lộ ở thế nhân trước mắt. Cẩn thận thăm dò, không ngừng diễn toán. Đẩy ngược một đoạn thời gian, Ti Đồ Lâm thấy được một đạo thân ảnh vĩ ngạn, sắc mặt đột biến, con ngươi co bảo. Khải Hằng Đại Đế đã từng bước vào qua về với bụi đất chi địa, về sau mới đi Táng Hằng cấm khu. Ti Đồ Lâm kinh ngạc nói, tương truyền Khải Hằng Đại Đế vẫn lạc tại một phương tiên quốc cấm khu, cho nên đem cái kia phương khu vực mệnh danh là Táng Hằng. Nam Cung Ca cũng là mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy bí ẩn. Vĩnh Dạ Quy Khư cuối cùng đi nơi nào? Bây giờ phồn hoa thịnh thế, vẫn như cũ không có phát hiện về với bụi đất chi địa bóng dáng. Đối với cái này, Ti Đồ Lâm rất là hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực, tra được nó vị trí cụ thể. Nam Cung Ca không giúp đỡ được cái gì, lặng lặng nhìn xem. Bá, Ti Đồ Lâm nhẹ nhàng huy trưởng, trước mặt bức tranh bị quét ra ngược lại biến thành vô số cây rắc rối đạo văn phức tạp, tựa như trăm ngàn cái mạng nhện cuốn giao tại một chỗ. Mặc kệ những nhân quả này sợi tơ đến cỡ nào phức tạp, Ti Đồ Lâm đều có thể lấy ra mình muốn một cây kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, đem một sợi tơ bắt lấy. Sau đó, coi đây là dẫn, tiến một bước thôi diễn. Trung quanh hư không càng ngày càng bóp méo, một ít địa phương thậm chí nổ tung, phá toái đằng sau gây dựng lại, suy suy rung động. Ô, xoẹt, mệnh đường quanh co hình đang nhanh chóng chuyển động, bắn tung tóe ra vô số huyền văn. Thật lâu, Ti Đồ Lâm thân thể cứng ngắc lại một chút, đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt xuyên thủng ước vạn tầng hư không, thẳng tới vũ trụ chỗ sâu. Vở bên kia, Ti Đồ Lâm nhìn thấy cái gì, thấp giọng một hô. Cùng lúc đó, vở bên kia chỗ sâu, dấu kín tại vùng đất không biết mục tương nhạn, bốn phía tất cả đều là nồng vụ, ẩn chứa khủng bố chi lực, không thể bị người khác thăm dò đến chân dung. Hắn ngay tại làm lấy một kiện đại sự kinh thiên động địa, khoảng cách con đường trưởng sinh cách chỉ một bước. Như thành, hắn chính là thời đại mới chỗ tể. Vừa mới trong nháy mắt đó, mục thương nhạn đã nhận ra có người ngay tại nhìn trộm, chân mày hơi nhíu lại, hơi không vui. Bấm ngón tay tính toán, biết được nguyên do. Nguyên lai là có người tìm kiếm lấy vĩnh dạ quy khư cụ thể hạ lạc, đồng thời còn thành công bản sự không nhỏ a trận. Trận, mục thương nhạn ngước mắt. Lực lượng cực kỳ kinh khủng dọc theo Ti Đồ Lâm thăm dò mà đến đường tắt, quán xuyên vũ trụ, thẳng tới Bắc Hoang chi địa vong hồn cổ địa, trong nháy mắt bao phủ. Chương 2082, nguy hiểm thật, tương kiến chương 2082, nguy hiểm thật, tương kiến đến từ bờ bên kia cực đạo uy áp, như thao thiên cự lãng che đậy xuống tới, làm cho Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca linh hồn ngạt thở, lạnh leo thấu xương từ gót chân vọt tới chán, trong mắt đột nhiên lên mấy phần vẻ sợ hãi. Sắc. Ti Đồ Lâm phản ứng cực nhanh, lập tức điều động thiên thư chi lực ngăn cản. Ầm ầm, phanh đông. Kinh thế chi uy che mà tới, khiến cho vong hồn cổ địa đều rung động mấy lần. Thiên thư bản thể trong phút chốc trở nên to lớn, hoành đứng ở Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái cự đại hộ thể kết giới, đem bốn phương tám hướng phong bế đứng lên. Đông ù ù, một trận rung chuyển, trời đất quay cuồng. Một lát sau, đến từ bờ bên kia chỗ sâu khủng bố đạo uy dần dần lắng lại. Bảo đảm an toàn, Ti Đồ Lâm mới thu hồi thần thông, để thiên thư biến trở về dáng dấp ban đầu. Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca lướt nhau, lòng còn sợ hãi. May mắn thiên thư chính là cấm kỵ đồ vật, nếu không căn bản ngăn không được vừa rồi cái kia cô đáng sợ chi lực. Nguy hiểm thật. Nam Cung Ca thật không nghĩ tới sẽ chọc cho đến gia hỏa kia nhìn chăm chú. Ti Đồ Lâm nói ra, còn tốt hắn nhận lấy hạn chế, tạm thời không đếm xỉa tới chúng ta, không phải vậy một kiếp này không dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Tổ sư, cụ thể là tình huống như thế nào? Nam Cung Ca tò mò cực mạnh. Vĩnh Dạ Quy Khư lúc đầu ẩn nấp tại vùng đất không biết, sau bị mục thương nhạn tìm được, dùng đặc thủ chi pháp dẫn đến bờ bên kia, dùng cái này mưu cầu trường sinh chi bí. Vừa rồi cái nhìn kia, Ti Đồ Lâm thấy được rất nhiều thứ, tương đối giật mình, chi tiết giải đáp. Sau khi nghe xong, Nam Cung Ca ánh mắt hơi biến đổi, há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi. Khó trách đại thế chỉ hiện ra 5 cái tiên cốt cấm khu, còn có một cái vậy mà ở vào bờ bên kia. Xem ra, Vĩnh Dạ Quy Khư có rất đặc thù địa phương, không phải vậy mục thương nhạn sẽ không như thế làm. Về với bụi đất bên trong, có lẽ ẩn giấu đi tiên cốt bí mật. Ti Đồ Lâm lớn mật phỏng đoán. Cấm khu tề tụ nơi này, có gì thâm ý? Nam Cung Ca thôi diễn chi đạo mặc dù đạt đến cảnh giới cực cao, nhưng cùng Ti Đồ Lâm vẫn có chút chênh lệch. Hắn nhìn không thấu điểm này, chỉ có thể cầu vấn. Tạm thời chỉ nhìn trộm đến một góc bí ẩn, không có khả năng quá sớm kết luận. Ti Đồ Lâm có một cái phỏng đoán, nhưng không chắc chắn lắm, tạm thời không có ý định nói ra, còn phải xâm nhập đào móc. Thân ở bờ bên kia mục thương nhạn, chính như Ti Đồ Lâm lời nói như vậy, không có dư thừa tinh lực đi để ý tới các loại việc vặt, chỉ là cảnh cáo một chút, không có lại có đến tiếp sau động tác. Nếu như Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca không thể đứng vững, chết liền chết. Gánh vác phần này áp lực, mục thương nhạn cũng không quan trọng. Hai người đợi tại Song Liên tinh vực, quan sát đến cấm khu các ngõ ngách. Cứ việc đã trải qua hung hiểm sự tình, hai người cũng không có lui cách ý đồ, cảm xúc bình ổn, từ từ dò xét. Đương nhiên, phong cách hành sự của bọn hắn đến càng thêm cẩn thận một chút, tránh cho xảy ra bất trắc. Rơi thần hương, chứng đạo chi giới. Trần Thanh Nguyên thẳng lên đệ cửu trọng thiên, thông suốt. Đi dạo mấy ngày, không có phát hiện An Hề Nhược khí tức ba động. Nàng hẳn là xóa đi tự thân vết tích. Nghĩ đến An Hề Nhược đang lúc bế quan tu luyện, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không dùng truyền âm ngọc phù đi liên hệ, thời khắc mấu chốt, không thể quấy rầy. Thế là, Trần Thanh Nguyên tìm một cái lịch sự tao nhã chi địa đặt chân, kiên nhẫn chờ đợi. Đệ cửu trọng thiên còn có không ít người tu hành tại bốn đầu, hy vọng có thể thu hoạch đến một chút cơ duyên. Thiên mệnh vị trí đã định, chứng đạo chi giới quy tắc từ từ sẽ phát sinh cải biến, hạn chế càng ngày càng nhiều, bình thường thần kiểu tu sĩ đều không thể đi vào. Tiếp qua một chút năm tháng, không phải đại năng giả, không thể tiến vào chứng đạo giới vực. Ông Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở một hành tinh cổ phía trên, sinh trưởng rất nhiều linh thảo diệp mục. Hắn tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một vật, màu đen ngọc tỷ, kỳ danh Ngự Xương tỷ, đản sinh tại 7 triệu năm trước, tạ vô nhai bản mệnh đồ vật. Cùng ta đồng hành một đoạn lộ trình, còn thích ứng. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên hướng Ngự Xương tỷ ưng thuận một cái hứa hẹn, để nó trông thấy cực hạn thịnh thế đỉnh phong phong cảnh, tốt hơn tại trong cổ mộ lãng phí thời gian. Đợi cho thịnh thế tranh phong kết thúc về sau, nhất định sẽ đem Ngự Xương tỷ mang đến chỗ cũ, theo chủ chứng ngủ. Cùng nhau đi tới, Ngự Xương tỷ không có đến giúp Trần Thanh Nguyên giúp cái gì. Về sau, xác suất lớn cũng không được tác dụng quá lớn. Dù sao, Trần Thanh Nguyên tương lai phải đối mặt nan đề, khả năng ngay cả đế binh đều có chút cố hết sức, càng đừng đề cập chuẩn đế chi khí. Dù vậy, Trần Thanh Nguyên cũng rất xem trọng Ngự Xương tỷ. Ngự Xương tỷ rất nhỏ chấn động, lấy đó đáp lại. Ý tứ rất đơn giản, một thế này tranh phong sát thực không phải tầm thường, cực kỳ ngoạn mục. So sánh với dĩ vãng thời đại, hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, nó đối với Trần Thanh Nguyên bày ra thực lực, rất là sợ hãi thán phục. Lấy thần kiêu 9 bước chi cảnh, trấn sát một chiếc đỉnh thịnh trạng thái thời cổ đế quân, lấy trước mắt khám phá ra lịch sử vết tích, đủ được xương tụng là xưa nay chưa từng có, vạn cổ duy nhất. Tiếp tục theo giúp ta đi xuống, như thế nào? Trần Thanh Nguyên sợ Ngự Xương tỷ động rời đi chi ý, cho nên chuyên môn tới nói chuyện với nhau một phen. Đi vào chứng đạo chi giới thời điểm, Ngự Xương tỷ sắp thực động trở lại cổ mộ an nghỉ suy nghĩ. Trần Thanh Nguyên mười phần mẹ cảm, đã nhận ra điểm này. Chần chờ một chút, Ngự Xương tỷ đồng ý tiếp lấy lại Hàn Nguyên bài câu, Trần Thanh Nguyên đem Ngự Xương tỷ thu đến thể nội. Ngồi ở chỗ này, nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi một ít chuyện, biểu lộ chính túc. Lần ngồi xuống này, chính là 3 năm có thừa. Đông Long, hôm nay, đệ cửu trọng thiên quy tắc trật tự không quá ổn định, vụ hải quay cuồng, cổ tinh chấn động. Đợi tại giới này các tộc đại năng, cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, phủ lên đệ cửu trọng thiên mỗi một góc, đều tâm thần run rẩy, run lẩy bẩy. Thực lực chưa đạt thần tiểu 8 bước người, áp lực lớn, uy ở hư không, một mặt sợ hãi. Dù là đỉnh tiêm đại năng, cũng phải không mình hành lễ, không dám thẳng lưng. Cưỡng ép chống cự cỗ uy thế này, ác gặp chân áp. Đế uy. Một hồi sau, thân ở đệ cửu trọng thiên người tu hành, biết được nguyên nhân, hãi nhiên không thôi. Tất nhiên là đương đại nữ đế đích thân tới giới này. Nơi nào đó chỗ cao, vụ hải phía trên. An Hề Nhược thân mang một bộ váy đỏ, mang theo mạng che mặt, thần sắc hờ hững, quan sát hoàn vũ. Bế quan hơn 100 năm, đem tự thân cảnh giới triệt để ổn định, dung hợp đại đạo quy tắc, thực lực có chỗ tăng lên. Đồng thời, nàng làm xong rèn đúc đế binh chuẩn bị. An Hề Nhược khí tức mới vừa xuất hiện, Trần Thanh Nguyên liền đã nhận ra, xác nhận cụ thể phương vị, nhanh chóng chạy đến. Hai người cùng chỗ tại một chỗ, xa xa tương vọng. Nguyên bản thần thái lạnh lùng An Hề Nhược, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Còn có chính sự muốn làm, An Hề Nhược khắc chế trong lòng phần kia tưởng niệm, không có chạy về phía Trần Thanh Nguyên, đứng tại chỗ bất động. Nhìn thấy An Hề Nhược thân ảnh, Trần Thanh Nguyên nội tâm mười phần an bình, khóe miệng không tự giác giơ lên, mỉm cười. Quả nhiên là Hồng Y nữ đế, còn có tôn thượng. Số rất ít đại năng tìm được nơi đây, đợi ở phía xa nhìn lên. Nhìn cái nhìn này, đám người trực tiếp sợ ngây người, sắc mặt đại biến, chấn động không gì sánh nổi. Chương 2083, Gen Đúc Đế Khí. Chương 2083, Gen Đúc Đế Khí. Tuyệt đối không nghĩ tới, đương đại nữ đế cùng tôn thượng đều ở đây. Tam sinh hữu hạnh a. Tương truyền nữ đế bị nhốt thiên uyên, vì tái tạo tôn thượng thần hồn mà chịu đủ tra tấn. Hôm nay, tôn thượng không vong tình phần, liều chết hộ đạo, tặng cho đế vị, quả nhiên là một đoạn có thể lưu truyền vạn cổ giai thoại. Tình cảm sâu vô cùng, vạn cổ hiếm thấy. Nữ đế hiện thân nơi này, không biết có gì mưu đồ. Nhìn thấy người, nội tâm rất là rung động, kích động không thôi, quỳ bái. Về sau nếu là cùng người nói chuyện với nhau, tất có thể lấy ra nói khoát, cho rằng làm minh. Người bên ngoài ánh mắt, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược không thèm để ý chút nào. Đệ cửu trọng thiên không trùng, mặc một bộ váy đỏ An Hề Nhược đặc biệt dễ thấy, tươi đẹp yêu kiều, tinh mâu như vẽ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng dương lên, một chút tổn hại nghiêm trọng đạo khí mảnh vỡ trôi nổi tại trước mặt. Những mảnh vỡ này chính là nguyệt hồng ngân thương vật tàn lưu. Một năm kia tấn tuyết cấm địa chi chiến, bản thể sụp đổ, đạo vận mất hết. Chỉ có lấy thiên mệnh đế vận mới có thể có cơ hội đem nó phục hồi như cũ. An Hề Nhược lại là vung tay lên, các loại tiên chân vật liệu đá hiện hiện mà ra. Ông, ánh trăng ngọc, tím lan tiên tinh chờ chút, tất cả đều là thế gian chân quý nhất bảo liệu, đại bộ phận là thiền su lâu tặng cho, còn lại thì là Trần Thanh Nguyên tại trong bí cảnh bắt được. Nhiều như vậy chân quý vật liệu đá, rèn đúc một kiện đế khí dư xài. Vật liệu đá mặt ngoài có vô số đạo vết khắc, tản ra màu trắng nhạt huyền quang, sáng chói chói mắt, tháng qua ngàn vạn tinh thần. An Hề Nhược hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, lấy mũi chân làm điểm xuất phát, phun tung tóe ra hàng ngàn hàng vạn sợi đế văn, tựa như mặt nước nổi lên gợn sóng dập dờn, lan tràn hư không cắt giới, cho đến tận cùng vũ trụ. Lòng bàn tay phải hướng lên trên, một đoàn hình viên cầu bạch quang như ẩn như hiện. Viên cầu bạch quang trôi hướng phía trước, từ từ lớn lên, đem nguyệt hồng ngân thương mảnh vỡ cùng chân thạch bảo liệu bọc lại, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía quyết tán. Trừ An Hề Nhược bên ngoài, những người còn lại nhìn không thấy bạch quang bên trong tình huống. Vô số đế vận đạo văn trải rộng tại bạch quang kết giới từng cái vị trí, lúc đầu không gì sánh được cứng rắn chân thạch bảo liệu thế mà vào lúc này hòa tan, thành chất lỏng, hướng chảy ngân thương mảnh vỡ. Tại đế văn gia chỉ bên dưới, chân thạch bảo liệu cùng ngân thương mảnh vỡ tương dung làm một thể. An Hề Nhược môi anh đào đóng mở, nhớ tới pháp quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, điều động tự thân huyền lực. Cứ như vậy, mấy canh giờ đi qua, một thanh trường thương hình thức ban đầu thình lình xuất hiện. Chanh, hiện hiện hình thức ban đầu trường thương, rất nhỏ chấn động. An Hề Nhược không có dừng lại trong tay động tác, tiếp tục rèn đúc. Lại qua một đoạn thời gian, trường thương đại khái bộ dáng đã tạo nên hoàn tất. Dài ước chừng một trượng, toàn thân trắng như tuyết như bảo ngọc. Thân thương in linh vận phi phàm đường vân, phản phất trên trăm đầu chân long quấn giao ở cùng nhau. Xoạch. Lúc này, An Hề Nhược hướng phía trước đạp mạnh, đưa tay phải ra, bắt lại nằm ngang ở hư không trường thương. Chanh chanh chanh, ông, trường thương đột nhiên chấn động, âm giống như long ngâm. Còn chưa đủ. Đây vẫn chỉ là sơ bộ hoàn thành đế khí gen đúc, An Hề Nhược một mặt trịnh trọng, còn cần tiến một bước hoàn thiện, không thể có mảy may thư giãn, không thể buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tay phải nắm chặt, quán thâu đại lượng đế vận. Cảm thụ được màu trắng bạc trường thương biến hóa, An Hề Nhược cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị làm một chuyện quan trọng nhất. Lấy nguyên hồng ngân thương mảnh vỡ làm hệ tâm, đã là chữa trị, cũng là tân sinh. Thời gian trôi qua, đế binh hướng phía hoàn mỹ vô khuyết phương hướng phát triển, mặt ngoài tỏa ra ẩn chứa vô tận ảo diệu quang trạch. mũi thương như một mảnh đối xứng lá cây, mỏng mà sắc bén, lấp lóe hàn mang. Trọn vẹn hơn 10 ngày, An Hề Nhược không có ngừng qua một lát. Nếu như thất bại lần này, rất có thể dẫn đến Nguyệt Hồng Ngân thương mảnh vỡ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, mặc dù có vật liệu tiếp tục rèn đúc, cũng là một kiện mới đế khí, đã mất đi nó nguyên bản ý nghĩa. Cho nên, An Hề Nhược muốn dốc hết toàn lực rèn đúc, không thể xuất hiện nửa phần sai lầm. Đông Long. Đột nhiên, bầu trời băng liệt, ước vạn lưu thải huy sái, phảng phất rủ xuống hạ xuống cầu đồng, bao trùm toàn bộ thế giới. Với anh, An Hề Nhược sáng lập ra bạch quang kết giới, tại thời khắc này băng liệt. Đế khí chi uy như hồng thủy vỡ đê, gào thét bát phương. Phàm là thân ở tại đệ cửu trọng thiên người tu hành, đều tâm thần đại chấn, hình như có vạn trượng cự sơn đặt ở đầu vai, làm cho thân thể không ngừng phát run, kinh sợ. Thành. Bạch quang tán đi, An Hề Nhược một tay nắm đế thương, hồng ý yêu diễm, quân uy như ngục. Bá. Sau một khắc, An Hề Nhược dịch chuyển tức thời đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, trên mặt dáng tươi cười, trong mắt đầy người nhu tình. Tiếp lấy, An Hề Nhược đem đế thương hoành đứng ở trước ngực, huynh trưởng, thành công. Trần Thanh Nguyên đầu tiên là cùng An Hề Nhược thật sâu liếc nhau một cái, sau đó mới đưa ánh mắt rời về phía đế thương. So sánh với trước kia, trên thân thương đường vần trở nên càng thêm phức tạp, bề ngoài có chút có chỗ cải biến. Cũng là, đã từng ngân thương mặc dù rất đặc thù, nhưng cuối cùng không có trải qua đế vận tẩy lễ, tính không được cực hạn chi khí. Bây giờ, ngân thương đạt được thủy biến, như toàn diện khôi phục, sức mạnh bùng lên tuyệt đối viễn siêu lúc trước. Gần trong gang tấc đế thương, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Trần Thanh Nguyên chậm chạp đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến một chút. Ông đế thương cảm nhận được Trần Thanh Nguyên khí tức, rất nhỏ run rẩy một chút, cũng không bài xích. Chỉ có thể chữa trị đến trình độ này, bảo lưu lại Nguyệt Hồng một tia ký ức. Tổn hại quá mức nghiêm trọng, An Hề Nhược dốc hết toàn bộ. Nàng nói ra lời này thời điểm, ngữ khí mang theo vài phần ấy nấy. Nếu như Nguyệt Hồng còn tồn giữ lại một tia đạo vận, cũng không trở thành như vậy gian nan. Nhờ có ngươi. Trần Thanh Nguyên thực tình cảm kích. Hẳn là. An Hề Nhược mỉm cười nói. Trần Thanh Nguyên hỏi, nó tên gọi là gì? An Hề Nhược chưa từng nghĩ tới sửa đổi trường thương danh tự, Nguyệt Hồng. Hai người nhìn nhau, tình ý nồng đậm. Tranh, trùng sinh Nguyệt Hồng đế thương, khẽ run lên, rõ ràng là tại đáp lại, biểu đạt vui vẻ. Đối với Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mà nói, Nguyệt Hồng không chỉ có riêng là một kiện binh khí, mà là giao phó ý nghĩa là tù, cùng loại với tín vật định ước, chứng kiến bọn hắn tình yêu. Coi như đế thương là An Hề Nhược bản mệnh đồ vật, Trần Thanh Nguyên cũng có thể khống chế, phát huy ra nó chân chính khí uy, không bị ngăn trở. Chúng ta đi thôi. An Hề Nhược không muốn bị một số người nhìn chằm chằm, không được tự nhiên. Ân. Trần Thanh Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó An Hề Nhược đem Nguyệt Hồng thu nhập thể nội. Trần Thanh Nguyên dắt An Hề Nhược tay, nắm thật chặt. Hai người nhìn về hướng lẫn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý siêu. Trong chớp mắt, hai người từ nơi đây biến mất, đi hướng không rõ. Qua thật lâu, đợi tại phương này khu vực các tộc đại năng mới phát giác được áp lực giảm bớt, đứng dậy, ưỡn thẳng lưng. Đế khí ra mắt, hào quang ước vạn trượng. Hư hư thực thực là một thanh trường thương, có thể cùng tôn thượng năm đó vật cầm có quan hệ. Đây là thuộc về tôn thượng thời đại, chúng ta may mắn chứng kiến, nhân sinh đã đến viên mãn. Những đại năng này hiện hiện chân thân, cách không nói chuyện với nhau, trên mặt lưu lại vẻ khiếp sợ. Chương 2084, gặp mặt, đàm luận chương 2084, gặp mặt, đàm luận Bắc Hoàng, song liên tinh vực. Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca đợi tại vãng sinh giới, cảnh giác bốn phía, coi chừng tôi diễn. Đẩy ra bao trùm tại lịch sử trên bức tranh mê vụ, để những cái kia bị đại đạo quy tắc vùi lấp vết tích từng cái hiện hiện. Đối bọn hắn mà nói, suốt đời sở cầu chỉ là vì biết rõ ràng lịch sử chân tướng. Tình yêu cũng tốt, quyền thế lợi ích cũng được, hết thảy không thèm để ý hắn tại vãng sinh giới có chỗ bố cục, đáng tiếp nhận lấy cách trở, không cách nào nhìn thấu. Nhiều ngày diễn toán, Ti Đồ Lâm lại phát hiện đồ vật mới. Vãng sinh giới chỗ sâu có một đạo cực kỳ kiên cố kết giới, năm đó chi tịch cùng chú ý chưa từng có hướng, cũng bị ngăn cản lại, không thể đi vào. Trừ phi chi tịch hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi phá giải, nếu không dùng chuyển không được. Cho dù Ti Đồ Lâm có cấm kỵ thiên thư, cũng nhìn không thấy vãng sinh giới bên trong tình huống. Cưỡng ép thăm dò, tất có tai họa ngập đầu. Trước đó không lâu, Mục Thương Nhạn một chút dò tới, chính là cảnh cáo. Nếu như Ti Đồ Lâm chạm đến Mục Thương Nhạn ranh giới cuối cùng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nam Cung Ca nói, về sau lại tìm cơ hội chiều sâu hiểu rõ. Ti Đồ Lâm gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lý do an toàn, có chừng có mực. Ép Mục Thương Nhạn, nói không chừng sẽ nguyện ý đánh đổi khá nhiều, cũng muốn đem thăm dò người gạt bỏ. Hai người thối lui ra khỏi vãng sinh giới, đứng ở hư không nơi nào đó. Mỗi cái cấm khu đều ẩn giấu đi bí mật, lưu lại không ít lịch sử vết tích. Tuy nói tạm thời không thể chạm đến loại kia kinh thế bí ẩn, nhưng tìm kiếm thời cổ nhân kiệt dấu chân, tương đối buông lỏng, không có gì lo lắng. Vãng sinh giới bên trong, đến tột cùng cất giấu thứ gì đâu? Hai người cưỡng chế lấy phần này dục dịch lòng hiếu kỳ, giữ vững tỉnh táo. Đều nói táng hàng cấm khu là khải hàng đại đến nơi chôn xương, nên đi tới một lần. Nam Cung Ca đề nghị. Đang có ý này. Đang suy tính trong quá trình, Ti Đồ Lâm liền phát hiện táng hàng cấm khu bị kín một tầng phi thường đặc thù quy tắc mê vụ. Dù là hắn sử xuất tất cả vô liếng, cũng khó có thể nhìn thấu. Có lẽ táng hàng cấm khu thần bí trình độ không kém gì đến nay chưa từng hiện tại thế vĩnh dạ quy khư. Hai người ăn nhịp với nhau, thẳng đến táng hàng cấm khu. Vừa mới chuẩn bị đi vào, liền cảm giác được khí tức quen thuộc ba động, không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn về hướng cùng một cái phương vị. Hắn thế mà tới. Ti Đồ Lâm nhạn dị đạo. Trong miệng lời nói người chính là Trần Thanh Nguyên. Rời đi chứng đạo chi giới, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược thẳng đến Bắc Hoang. Bây giờ An Hề Nhược đã ổn định tự thân cảnh giới, cũng đem đế khí rèn đúc mà thành, cho nên làm một việc tiếp theo. Đi vào giới này, song phương đều có phát giác. Nếu như thế, đương nhiên phải gặp mặt một lần. Thế là, tại Song Liên tinh vực cái nào đó hư không, tràn ngập nồng đậm cấm khu quy tắc, Ti Đồ Lâm bày ra bốn cái nhã tọa, đem chân tàng rượu lấy ra. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hiện thân nơi này. Hai người dắt tay mà đến, quan hệ không cần nhiều lời. Tham kiến đế quân. Tôn thượng. Ti Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, hướng về người tới không người cúi đầu. Mặc kệ bọn hắn thuật thôi diễn đến cỡ nào siêu phàm, An Hề Nhược mới là một thế này chứng đạo chi quân, thiên mệnh gia trì, uy trấn hoàn vũ. Nếu muốn ở về sau tuế nguyệt trải qua an tâm, tự nhiên không thể đắc tội nữ đế. Nhất là cấp bậc lễ nghĩa phương diện loại này chi tiết, không thể chủ quan. Miễn lễ. An Hề Nhược gật đầu. Dứt lời, một cỗ lực lượng nhu hòa đem cung kính hành lễ hai người dịu dắt đứng lên. Mời ngồi vào. Ti Đồ Lâm chỉ vào trước mặt hai cái nhã tọa, mỉm cười nói: "Đều là bạn cũ, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không khách khí. Hôm nay cùng nữ đế gặp nhau, rất là vinh hạnh." Ti Đồ Lâm khách chụp vào một câu: "Tiền bối khách khí." An Hề Nhược biết được Ti Đồ Lâm lai lịch thân phận, mười phần lễ kính. Dù sao cũng là cũ thời cổ sơ đỉnh tiêm đại năng, lấy các loại chi pháp sống đến nay, bản sự không nhỏ, không được khinh thường. Huống chi, Trần Thanh Nguyên cùng bọn hắn quan hệ rất tốt, đương nhiên không có khả năng lạnh cái mặt này. Người trong nhà, không cần câu nệ như vậy. Trần Thanh Nguyên ngồi trên ghế, thần sắc lười biếng. Nam Cung Ca cười khẽ, có lý. Tiếp xuống nửa canh giờ, mấy người hàn huyên một chút nhàn thoại. Chuyện phiếm kết thúc, Trần Thanh Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu đề cập chính sự, các ngươi ở chỗ này có gì phát hiện? Cấm khu có biến, chuyên đến xem. Vừa mới dò xét một chút, phát hiện Vĩnh Dạ Quy Khư ở vào bờ bên kia, cùng Mục Thương Nhạn có quan hệ sâu đậm. Ti Đồ Lâm trả lời. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đều là biến sắc, tin tức này mười phần trọng yếu, làm cho người lâm vào trầm tư. Trần Thanh Nguyên túi xuống nỉ non, Vĩnh Dạ Quy Khư vừa tới không lâu, chỉ lấy được điểm này đầu mối hữu dụng. Một ít phỏng đoán cùng dâu ria đồ vật, Ti Đồ Lâm lười nhác nói rõ. Các người đến tiếp sau có tính toán gì? Trần Thanh Nguyên tạm thời không đi suy tư Vĩnh Dạ Quy Khư sự tình, đang chuẩn bị tiến vào Táng Hàng Cấm Khu. Nam Cung Ca như nói thật đạo, Khải Hằng Đại Đế an nghỉ chi địa. Trần Thanh Nguyên sao lại không biết Táng Hàng Cấm Khu danh tự tồn tại, nâng lên Khải Hằng Đại Đế, nổi lòng tôn kính. Đối với vị này nhân tộc vị thứ nhất đại đế, mặc cho ai cũng không dám kinh nhận. Cho dù là thái cổ người thần tộc, cũng mười phần kính sợ, từ trước tới giờ không chất vấn Khải Hằng Đại Đế thực lực, chỉ đổ thừa lập trường khác biệt. Ta muốn biết, Khải Hằng Đại Đế đến tột cùng là thế nào vẫn lạc. Trước kia không có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu, hiện tại tái tạo thiên thư, cảnh giới đã đạt siêu thoát, Ti Đồ Lâm khẳng định phải giải khai chôn sâu vào trong tâm mấy triệu năm nghi hoặc. Có đáp án, nhất định phải nói cho ta biết. Trần Thanh Nguyên như thế nào không hiếu kỳ, lập tức nói: "Ti Đồ Lâm thiếu đạo, tự nhiên. Các ngươi tới đây, chuẩn bị làm cái gì?" Thân là hảo hữu, Nam Cung Ca trực tiếp hỏi. "Thiên Uyên." Trần Thanh Nguyên không chút do dự trả lời. Nói ra Thiên Uyên thời điểm, Trần Thanh Nguyên tâm tình hết sức phức tạp. Nơi đây đã là An Hề Nhược lồng giam, lại là nàng che chở chỗ. Nếu không phải có Thiên Uyên đặc thù quy tắc, An Hề Nhược đã sớm chết già rồi, căn bản không sống tới hiện tại. Thiên Uyên bị Tận Tuyết Cấm Khu bao quát ở vào Đỡ Lưu Tinh Vực. Nơi đây là Song Liên Tinh Vực, cùng Đỡ Lưu Tinh Vực cách xa nhau rất gần. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược dọc đường nơi đây, Song Vương mới có thể chạm mặt. "Tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút, ngươi cùng nữ đế muốn hướng Thiên Uyên, là muốn làm gì?" Nam Cung Ca tiếp tục cái đề tài này. "Trần Thanh Nguyên, ngươi không phải rất thông minh thôi, đoán một cái." Nam Cung Ca trầm mặc, chăm chú suy nghĩ. Mấy hơi thở về sau, hắn ngẩng đầu cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, nói: "Hẳn là nữ đế muốn đem Thiên Uyên luyện hóa thành đạo tràng của chính mình." Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Nguyên biểu lộ bình thản, An Hề Nhược đáy mắt lại lướt qua một tia kinh ngạc. Thế mà bị người này đoán được. An Hề Nhược quyết định này, chỉ nói cho Trần Thanh Nguyên. Giờ này khắc này, Nam Cung Ca một câu điểm phá, há có thể không để cho An Hề Nhược kinh ngạc, thật sâu đánh giá vài lần, thầm nghĩ, huynh trưởng thường xuyên khen ngợi người này, quả nhiên không phải hạng người phàm tục. "Không hổ là ngươi, đoán đúng." Trần Thanh Nguyên tán thán nói. Chương 2085, lại đến Tiên Uyên, có một fan đặc biệt tư vị. Chương 2085, lại đến Tiên Uyên, có một fan đặc biệt tư vị. Một fan nói chuyện với nhau, lẫn nhau trao đổi rất nhiều tin tức. Cho tới chứng đạo vị trí, Tư Đồ Lâm trong ngôn ngữ có nhiều sợ hãi thán phục, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt rất cảm thấy kính nể, quả thực ngoài ý muốn. Trọng tình trọng nghĩa như thế người, đáng giá thâm giao. "Phía sau ngươi đường, khó." Nếu nói tới đế vị, Tư Đồ Lâm nói ra. Liên quan tới Trần Thanh Nguyên dự định, hay là có một phần nhỏ người có thể đoán được. Bắt trước Tam Đế Đồng Tôn, sáng lập huy hoàng mới. Sự do người làm. Trần Thanh Nguyên đã hoàn thành lớn nhất một kiện tâm sự, đem An Hề Nhược từ trong lồng giam giải cứu đi ra. Chuyện còn lại, thuận theo tự nhiên. "Sớm chúc mừng tôn thượng đạt thành mong muốn." Tư Đồ Lâm chắp tay thi lễ, trông đợi nói. "Thật đến lúc kia, nói không chừng còn phải phiền phức tiền bối. Dù sao cũng là hành vi người tiên, ai cũng không biết một khắc này sẽ phát sinh biến cố gì, Trần Thanh Nguyên có lẽ sẽ xin giúp đỡ Tư Đồ Lâm, trước đó chào hỏi. Như có cần dùng đến ta địa phương, tôn thượng cứ mở miệng, nhất định hết sức nỗ lực." Nhận Trần Thanh Nguyên nhân tình, lại thêm quan hệ của song phương quả thật không tệ, Tư Đồ Lâm đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, mỉm cười gật đầu. "Có tiền bối câu nói này là được." Trần Thanh Nguyên đưa ra ngoài nhiều như vậy tài nguyên, dĩ nhiên không phải uổng phí. Song phương khách sáo mấy câu, đứng dậy phân biệt. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hướng phía Đỡ Lưu Tinh Vực mà đi, Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca lưu tại Song Liên Tinh Vực, tiếp tục tìm kiếm lấy lưu lại tại thời cổ cấm khu lịch sử vết tích, đào móc chân tướng, đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đỡ Lưu Tinh Vực, Tận Tuyết Cấm Khu, còn không có tới gần cấm khu, liền có cực hạn lanh ý đập vào mặt. Đầy trời tuyết lớn, thuần trắng như vẽ. Xa xa nhìn lại, phản phất tiên cảnh, không đáp xuất hiện ở nhân gian. Hai người bước vào Tận Tuyết Cấm Khu, lông tóc không thương. lăng không mà đi, trực tiếp hướng lên trời bên mà đi. Vô số phiến đông tuyết phất phới lấy, lại không thể nhiễm đến hai người. Càng là xâm nhập, áp lực càng lớn. Bất quá, đôi này Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mà nói, tính không được cái gì, hơi vận dụng một chút huyền lực liền có thể chống cự. Lại đến Tiên Nguyên chi địa, An Hề Nhược tâm lý có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn qua cái này không gì sánh được quen thuộc địa phương, ánh mắt khẽ biến, tiếng lòng run rẩy. An Hề Nhược suy nghĩ phức tạp, lẩm bẩm nói Tiên Nguyên nơi đây đã là An Hề Nhược các động, lại là che chở chỗ. Đợi ở chỗ này, lần đầu không có loại kia nhận giam cầm cảm giác, nội tâm ít nhiều có chút mà ba động, phảng phất một giấc chiêm bao. Đều đi qua. Cảm nhận được An Hề Nhược cảm xúc biến hóa, Trần Thanh Nguyên đem nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu trấn an. An Hề Nhược gật đầu, "Ân." Mấy chục vạn năm thể xác tinh thần trả tấn, hồi tưởng lại, vẫn như cũ tim đập nhanh. Nếu như một lần nữa, An Hề Nhược không có nắm chắc có thể gánh vác. Loại đau khổ này, siêu biệt thân thể cực hạn. Nếu không phải vì bù đắp Trần Thanh Nguyên thần hồn, An Hề Nhược đã sớm tự sát. "Muốn làm cái gì, liền đi đi." Trần Thanh Nguyên nói ra. "Tốt." An Hề Nhược muốn đem Thiên Nguyên chi địa luyện hóa thành mình vật, không chỉ có là nơi đây đặc thù, càng là bởi vì loại này sâu trong nội tâm thống khổ nguồn suối. Chỉ có chấp trưởng Thiên Nguyên mới có thể triệt để buông xuống. Nếu không, An Hề Nhược về sau con đường tu hành có thể sẽ nhận trở ngại. Thế là, An Hề Nhược hướng lên trời bên chỗ sâu nhanh chân mà đi, Trần Thanh Nguyên thì là đứng tại khu vực biên giới lặng lặng nhìn xem. Như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Trần Thanh Nguyên lại ra tay tương trợ. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố. Dù sao, An Hề Nhược đã là đương đại chứng đạo đế quân, thực lực siêu tuyệt, sao lại ở trên trời bên bại té ngã? Đắc, đắc. Từng bước một xâm nhập trong đó, An Hề Nhược ánh mắt cũng có biến hóa vi diệu. Qua lại từng màn kia chua xót quyến nguyện, giống như thủy triều hiện lên ở trước mắt. Lên. Thật lâu, An Hề Nhược bình phục tâm tình, lòng bàn tay trái hướng lên trên, chậm chạp nâng lên. Môi anh đào hé mở, nuốt xuất pháp ủy. Đế uy như ngục, thiên địa rung động. Đông ngủ, nguyên bản ở vào cực độ an tĩnh thiên nguyên chi địa, vào lúc này rung động mà theo lấy thời gian kéo dài, biên độ càng ngày càng kịch liệt. Thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn. Suy suy suy, màu tím đen lôi đỉnh từ trên trời bên các ngõ ngách tuôn ra. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, trật tự bất ổn. Hiện nay, An Hề Nhược trong lúc phát tay, liền có thể để thiên nguyên chi địa gây nên một trận náo động, giống như là hài đồng trong tay trống lúc lắc, tùy tiện bừa bỡn, không có áp lực chút nào. Sấm sét vang dội, quỷ mị dị cảnh liên tiếp xuất hiện. Đống nhiên lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí kiềm chế, làm lòng người đầu siết chặt. Hoa, chỉ gặp An Hề Nhược sắc mặt không thay đổi, đưa tay vung lên. Bất luận là cái gì quy tắc dị biến, đều tại trong khoảnh khắc bị xóa đi mất rồi. Chỉ một thoáng, thiên địa thanh minh. Phá. Ngay sau đó, An Hề Nhược ở trên cao nhìn xuống, hướng lên trời bên trong nháy mắt một chút. Hiu. Xoẹt. Bành long. Bao trùm với thiên nguyên các ngao ngách băng sương, lập tức băng tán. Vô số khối băng nổi ra, trang diện dị thường trắng quang. Vừa mới lắng lại cấm khu quy tắc, lại một lần bạo động. Lần này bạo loạn trình độ, viễn siêu vừa rồi. Bất luận cái gì một sợi hỗn loạn cấm khu phát tắc, cũng có thể mạn sát chuẩn đế phía dưới hết thảy tồn tại, uy thế khủng bố, khiến cho tấn tuyết cấm khu cũng tại rất nhỏ chấn động. Bá, An Hề Nhược sớm đã có chuẩn bị, phất tay áo vung lên, bản mệnh đế văn như lưu thải giáng thế, rất nhanh liền đem cục diện khống chế được. Oanh. Sau nửa canh giờ, một đạo tiếng vang hù dọa. Lớn như vậy thiên nguyên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo ở không trung. Quấn quanh ở thiên nguyên chi địa các nơi tấn tuyết cấm khu quy tắc đã bị An Hề Nhược chặt đứt. Trần Thanh Nguyên nhìn qua một màn này, đối với An Hề Nhược thực lực có một cái trực quan hiểu rõ, ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc. Nghĩ lại, ngược lại là bình thường. Ở trên trời bên ma luyện mấy chục và năm, An Hề Nhược dù cho không có chứng đạo, cũng có được cùng một ít đại đế vị bịn lại cổ tay tư cách, không nói thắng, tối thiểu nhất không dễ dàng như vậy thua. Bây giờ được đế vị, rửa sạch duyên hoa, thực lực của nàng tự nhiên có tăng lên trên diện rộng. Lập xuống đạo tràng đằng sau, nàng còn có thể đi đến càng xa. Trần Thanh Nguyên âm thầm nói ra. An Hề Nhược mới bước lên đế vị, tăng lên không gian còn có rất lớn, cho nàng đầy đủ thời gian, tương lai thành tựu nhất định sẽ không thua tóc trắng nữ đế. Hồng hộc, thiên nguyên có biến, mai táng ở đây đế thi, không còn an bình nữa. Từng luồng trải qua đã lâu tuế nguyệt mục nát khí tức, từ trên trời bên các ngõ ngách tỏ khắp đi ra. Cổ lao đế uy bắt đầu tàn phá bừa bãi vùng thiên địa này. Tuy nói là thi thể, nhưng có mục thương nhạn thú bút, ẩn chứa năng lượng ý nguyên rất đáng sợ, không thể khinh thường. Nhiều năm trước cấm khu chi chiến, Trần Thanh Nguyên chính là bị những này đế thi khốn nhiều ở, dẫn đến ngân thương vỡ nát, chính mình hao hết nội tình, suýt nữa thân tử đạo tiêu. May mắn được Thái Vi đại đế xuất thủ viện trợ, mới đưa cục diện vãn hồi. Sau đó, những này đế thi bị Thái Vi đại đế trấn áp lại, để đặt với Thiên Nguyên bốn phía, dùng cái này chặn lại Tân Tuyết cấm khu đại bộ phận lệnh ý, lấy bảo an này như bình an vô sự. Giờ này ngày này, cân bằng đã phá, đế thi lại lần nữa thức tỉnh, nhìn tình huống không ổn. Chương 2086, trấn áp thô bạo chương 2086, trấn áp thô bạo hết thể 6 cố đế thi, thân hình bề ngoài không giống nhau. Gia Diệp Phật Tổ, thân mang rách dưới lại phai màu cà sa, mặc trường sang màu xanh lục chỉ thần vương, thân thể khôi ngô long đế, tựa như một ngọn núi lớn côn bằng thần quân. Tuyết Liên chi thể chứng đạo lâm cạn đế quân, linh thảo hóa hình mà thành ngọc thanh đế quân. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, hai con ngươi trống rỗng, đã mất thần hồn. Long đế vận khí tương đối tốt, lưu giữ một tia thần trí, tìm được một cái cơ hội thích hợp, tại An Hề Nhược trợ giúp bên dưới sống ra mới một thế, thoát ly khổ hại. Còn lại đế quân hoàn toàn chết đi, lại không khôi phục khả năng. Những thi thể này tất cả đều là một bộ xác không, bởi vì mục thương nhạn thủ đoạn thần bí, cho nên có thể bảo lưu lấy nó khi còn sống đế vận quy tắc, thời gian dài không có tiêu tán. này như hẳn là có thể đủ giải quyết. Nhìn xem một nhóm này người quen biết cũ, Trần Thanh Nguyên tạm thời chưa có động tác, lựa chọn tin tưởng Hồng Nhan giai nhân. Sáu cố đế thi đều có lấy khác biệt trình độ tổn thương, một phần là mục thương nhạn cách làm, một phần là bởi vì tuế nguyệt quy tắc mà mục nát, còn lại là Trần Thanh Nguyên kết tác. Thương thế nghiêm trọng đế thi, thậm chí thiếu khuyết nửa bên thân thể, bộ dáng dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Không có máu tươi, tương tự cây khô. Mất cân bằng, sáu cố đế thi toàn hướng phía ở vào chính giữa An Hề Nhược mà đi. Uy áp kinh khủng không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thiên nguyên, thiên địa phân liệt, quy tắc sụp đổ, giống như tận thế. Quét mắt chung quanh một vòng, An Hề Nhược mặt không đổi sắc, lạnh nhạt tự nhiên. Mấy chục vạn năm đến nay, bị vây ở thiên nguyên trừ An Hề Nhược bên ngoài, còn có những này đế thi. Đối với cái này sáu cố đế thi hiểu rõ, An Hề Nhược có thể nói được thế gian số một. Nếu chết, vậy liền hảo hảo an nghỉ. Mắt thấy đế thi đem An Hề Nhược bao bọc vây quanh, trên mặt của nàng vẫn không có nửa phần vẻ bối rối, ánh mắt đạm mạc, hết thảy đều nắm trong tay. Chanh, chỉ gặp An Hề Nhược giơ lên tay phải, cách không một nắm. Nguyên hồng hiện hiện, đạo âm vờn quanh ở giữa thiên địa, như sáo trúc kém hai, thật lâu không tiêu tan. Sau một khắc, An Hề Nhược một tay nắm chặt Nguyên hồng đế thương, mũi thương hướng xuống, toàn lực hướng xuống để ép. Chợt, Nguyên hồng đế thương rời khỏi tay, tựa như một đạo trực tiếp thiểm điện, hướng về phía dưới phi tốc mà rơi. Ầm ầm, nửa hơi, Nguyên hồng đế thương đập vào trên mặt đất, một nửa thân thương ngập vào, uy thế cường đại trực tiếp đem thiên nguyên xuyên thủng. Dư ba hướng về bốn phương tám hướng gào thét, làm cho này giới trật tự triệt để náo động, mặt đất như một khối to lớn pha lê bị đập bể, ảnh hưởng đến thiên nguyên từng cái giới vực, tình huống cực kỳ nghiêm trọng, vượt ra khỏi mắt thường thấy phạm vi. Làm người ta rung động nhất là, xuống lại tới sáu cô đế thi còn không có chạm đến An Hề Nhược, liền bị Nguyên Hồng Đế Thương toàn lực tạo áp lực, uy thế kinh khủng như sóng chiều quét sạch, một trận tiếp lấy một trận, lại càng ngày càng mạnh. Mới đầu, cái này sáu cô đế thi còn có thể gánh bắt được, tiếp tục đi lên phía trước đến. Từ từ, đế thi lần lượt dừng bước vào hư không, đừng nói đi về phía trước đường, liền liền thân hình đều không vững vàng, rất nhỏ lắc lư. Mười cái hô hấp qua đi, phù phù một tiếng, côn bằng thần quân dẫn đầu từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào tựa như phế tích thiên nguyên chi địa một góc nào đó. Ngay sau đó, Lâm Cạn Đế Quân cùng Ngọc Thanh Đế Quân cũng xuất hiện tình huống giống nhau, rơi đến mặt đất, thân thể tàn phá tại kịch liệt run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ quỳ xuống. Cuối cùng, Long Đế, Già Diệp Phật Tổ, Lục Chỉ Thần Vương cũng là như vậy. Thiên nguyên cấm khu chính giữa, chỉ có một người có thể cao lập. Người này chính là An Hề Nhược, đương đại chứng đạo đế quân, vô thượng tôn vị. Mặc kệ những này đế thi khi còn sống đến cỡ nào kinh diễm, bây giờ chỉ là không chọn vẹn bại thể, thần hồn tan hết, há có thể cùng gánh chịu thiên mệnh tân đế chống lại. Từ đối với thời cổ đế quân kính trọng, An Hề Nhược thu mấy phần lực. Sáu cố đế thi chỉ là bị áp chế lại không có quy xuống. Thời cổ đế quân không thể nhục nhã. An Hề Nhược nhìn xuống một chút, nói nhỏ, cho dù là chết đi thi cốt cũng không thể nhận làm đủ. Nguyên Hồng Đế Thương tại An Hề Nhược không chê bên dưới, một mực tại phóng thích ra cường đại uy áp. Sáu cố đế thi xuất phát từ bản năng đang dãy rủa, ngửa đầu run rẩy, muốn tránh thoát trói buộc. Kỳ thật, An Hề Nhược có thể vận dụng thủ đoạn cứng rắn, đem đế thi xương đùi đánh gãy, để bọn hắn tất cả đều quỳ xuống đất. Bất quá, hắn không có làm như vậy, mà là tại tiêu hao đế thi phía trên tàn uy. Giang con nửa canh giờ, sáu cố đế thi không phản kháng nữa, an tĩnh dị thường. Trên người bọn họ mục nát đế uy, giống như là liệt hỏa bị dập tắt, còn sót lại to bằng móng tay một điểm nhỏ ngọn lửa, lúc sáng lúc tối. Năm đó, quá nhỏ đại đế cách không một chỉ, không chỉ có cứu được Trần Thanh Nguyên, hơn nữa còn đem đế thi phía trên đặc thù ấn ký xóa đi mất rồi. Đơn giản tới nói, mục thương nhạn đã mất đi đối với đế thi khống chế. Chính vì vậy, An Hề Nhược mới có thể tùy tiện khống chế cục diện. Đồng thời, nàng còn có khác dự định, đem đế thi triệt để cùng trời bên tương dung, lại đem thiên nguyên luyện hóa thành đạo trận. Cử động lần này như thành, như vậy An Hề Nhược liền có thể đem sáu cô đế thi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dù gì, cũng có thể từ đế thi phía trên thu hoạch đến đối ứng với nhau đế văn quy tắc, đối tự thân tu hành có lợi ích to lớn. Một thương đập xuống, chấn áp đế thi. Trông thấy cảnh này, Trần Thanh Nguyên cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, sợ hai thán phục nói nhỏ, này như thực lực, nằm ngoài dự đoán của ta. Vốn cho rằng An Hề Nhược sẽ cùng sáu cô đế thi giao chiến mấy hiệp, ai ngờ đơn giản như vậy. Nếu không phải trong lòng còn có mấy phần kinh ý, An Hề Nhược bày ra phong thái tất nhiên càng thêm bá khí. Nơi đây hung hiểm, không thích hợp bố trí đạo tràng. An Hề Nhược đem đế thi triệt để chế trụ, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó, nàng một bước ngàn vạn dặm, dây lát đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, khinh nu nói. Đối ngoại, nàng lạnh nhạt như băng, làm cho người sợ hãi. Đối mặt Trần Thanh Nguyên thời điểm, ôn nhu như nước. Ân, ra ngoài lại nói. Trần Thanh Nguyên cũng nghĩ như vậy. Muốn đem Thiên Nguyên triệt để từ Tấn Tuyết cấm khu bóc ra đi, còn cần tốn hao không ít tâm tư. Ngươi khống chế Thiên Nguyên, ta mở ra đường. Trần Thanh Nguyên nói ra. Tốt, vất vả huynh trưởng. An Hề Nhược không có chối từ, khẽ gật đầu. Có Nguyên Hồng Đế Thương chấn áp, Thiên Nguyên phi thường bình tĩnh. Lấy đế thương làm dẫn, An Hề Nhược chỉ cần nhấc khoát tay chỉ, liền có thể di động toàn bộ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên to lớn, tương đương với một viên hình thể trung đẳng tinh thần. Trong đó tổng cộng có thất trọng giới vực, chủ giới vực khốn trụ An Hề Nhược, mà khác lục trọng giới vực thì là đế thi ngưng tụ ra không gian đặc thù, không thể tầm thường so sánh. Bang, chanh. Trần Thanh Nguyên quay người lại, tay phải liền cầm La Sát. La Sát cùng Nguyệt Hồng, một cái sát phạt chi khí quá nặng, giống như là từ địa ngục chỗ sâu mà đến. Một cái khác tuần trắng như ngọc, có một loại siêu phàm thế ngoại huyền diệu cảm giác. Hai kiện đế binh đều trong nháy mắt cảm giác được sự tồn tại của đối phương, khí uy đụng vào, không có ma sát. Bọn chúng rất rõ ràng một chút, song phương không phải mặt đối lập, lẽ ra chung sống hòa bình. Đi. Trần Thanh Nguyên quay đầu cùng An Hề Nhược liếc nhau, xác định nàng làm xong đối ứng với nhau chuẩn bị, cầm trong tay la sát, nhanh chân hướng phía Tấn Tuyết cấm khu bên ngoài mà đi. Chương 2087, Thiên Nguyên nhập thế. Chương 2087, Thiên Nguyên nhập thế. Trần Thanh Nguyên cầm trong tay la sát, khí thế tăng lên không ngừng, hướng phía trước đẩy mạnh, vượt qua hư không mấy vạn dặm, nhấc lên trong tay đế binh, một cái quét ngang, hồng hộc, kinh ngạc đầy trời tuyết bay, cắt đứt trời cao vô số bên trong, phong ba kinh khủng dị thường, lấy thật nhanh tốc độ lan tràn đến Tấn Tuyết cấm khu bên ngoài. Đông ủ, cấm khu chấn động, biên độ không nhỏ, sông băng vỡ vụn, ước vạn phiến đông tuyết hướng phía hai bên tán đi. Lấy Trần Thanh Nguyên vị trí đến xem, phía trước chi lộ một mảnh vắng vẻ, lại không trở ngại. Nhưng mà khi An Hề Nhược chấp trưởng Thiên Nguyên bước ra nguyên bản khu vực, muốn thoát ly giới này thời điểm, nguyên bản vắng vẻ con đường đống nhiên có biến. Suy suy suy, thông hướng ngoại giới không gian đột nhiên băng liệt, đến mại không rõ cấm kỵ đạo văn ngưng tụ mà thành, mới nhìn như róc rách dòng nước, mười phần lưu hòa. Nhìn kỹ như một vũng biển sâu, cuồn cuộn sóng ngầm, hung hiểm và phần. An Hề Nhược ngôi hướng phía trước rơi xuống một bước, ngăn tại phía trước cấm kỵ đạo văn liền tiến một bước thực chất hóa, sát cơ hiện hiện, kinh dị đáng sợ. Sớm đã liệu đến sẽ là loại tình huống này, Trần Thanh Nguyên phong dong bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Tất Tuyết cấm khu đã cùng trời Uyên tương dung, như hôm nay Uyên muốn thoát ly, tự nhiên sẽ dẫn tới cấm khu quy tắc náo động, không dễ dàng như vậy giải quyết. Bang. Trần Thanh Nguyên ánh mắt bình thản, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn tiếp tục hướng phía trước đặt chân, muốn dẹp điên phía trước hết thảy trở ngại, bộ pháp trầm ổn, thế không thể đỡ. Lúc này không giống ngày xưa, loại trình độ này sức mạnh cấm kỵ còn ngăn không được ta. Thoại âm rơi xuống, Trần Thanh Nguyên đem trong tay cường độ đề cao mấy phần, la sát một đập, ngàn vạn quy tắc bị trấn áp, sát phạt chi thế như sóng triều lùi tán. Bất quá, cấm kỵ quy tắc cũng không hoàn toàn biến mất, còn lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng, không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Tốc chiến tốc thắng. Dù sao cũng là tiên cốt cấm khu, Trần Thanh Nguyên thâm biết việc này tính nghiêm trọng, không có khả năng kéo dài, để tránh tình huống có biến. Toàn diện giải khai tự thân trói buộc, bạo phát ra luân hồi đạo thể lực lượng kinh khủng. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Dưới chân có một bức như ẩn như hiện luân hồi đạo đồ. Đồng tử hiện ra một chút màu đỏ tươi, mang theo vài phần yêu dị cảm giác. Trần Thanh Nguyên vận dụng toàn lực, chống lại Tân Tuyết cấm khu quy tắc. Tay phải nắm chặt La Sát trường mâu, thi triển nhìn như phổ thông chiêu thức, đâm, chọn, quét ngang chờ chút. Giọt nước trong biển cả, vạn tượng tinh hà, hạt bụi nhỏ. Huy động La Sát thời điểm, nương theo lấy vạn cổ dị tượng. Thanh thế to lớn, và huy cái thế. Dù cho là thời cổ đế quân, sợ là cũng gánh không được Trần Thanh Nguyên lần này thế công. Thi triển tất cả bộ liếng, chỉ vì mở đường. Vì cam đoan không phát sinh vấn đề, Trần Thanh Nguyên hết sức chăm chú, không dám khinh thường. Ai cũng đắn đo khó định bờ bên kia Mục Thương Nhạn sẽ hay không thừa cơ động thủ, cho nên mau chóng giải quyết việc này, ổn thỏa nhất, nhất là an tâm. Thời khắc này Trần Thanh Nguyên, tựa như một tôn cái thế sát thần, toàn thân tràn ngập ngập trời hung uy, mặc kệ phía trước có trở ngại gì, hết thảy bình định. Trải rộng tại đạo đường các nơi cấm kỵ quy tắc, trong lúc nhất thời đều bị chế trụ, căn bản ngăn không được Thiên Nguyên chi địa sắp thoát ly của diện. Đến cuối cùng, Trần Thanh Nguyên thậm chí đem trong tay La Sát trường mâu dùng sức ném ra ngoài, tựa như một đạo lưu quang, xuyên qua trời cao vô số bên trong, thẳng tới ngoại giới. Những nơi đi qua, vậy mà tạo thành một đầu màu đỏ nhạt rộng lớn con đường. Trong thời gian ngắn, cấm kỵ quy tắc thế mà hóa giải không được. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên nhanh chân hướng về phía trước bóng lưng, An Hề Nhược trong mắt tràn đầy nhu tình. Một màn này cùng quá khứ sao mà tương tự, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Trần Thanh Nguyên đều là An Hề Nhược dựa vào, trời sập cũng không sợ. Con đường phía trước thông suốt, An Hề Nhược đương nhiên sẽ không cô phụ Trần Thanh Nguyên nỗi khổ tâm. Khống chế Nguyệt Hồng Đế Thương, di động Thiên Nguyên chi địa, dọc theo an toàn con đường, thẳng đến cấm khu bên ngoài. Ầm ầm ầm, không đủ nửa canh giờ, hết thảy đều kết thúc. Thiên Nguyên cùng Tấn Tuyết cấm khu, triệt để chưa cắt, đã không còn bất cứ liên hệ gì. Trần Thanh Nguyên cường thế mở đường, chỉ là tiêu hao một chút tinh lực, không có mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ, lông tóc không tổn hao gì. Tạ ơn huynh trưởng. Mặc dù quan hệ của hai người đã rất thân mật, nhưng An Hề Nhược hay là quen thuộc trước kia xưng hô, khó mà sửa đổi. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói, giữa ngươi và ta, không cần khách sáo như thế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tình ý đều nhanh tràn ra tới. Trải qua Trần Thanh Nguyên lần này làm ở Mỹ, Tất Tuyết cấm khu quy tắc dị thường náo động, trong đó thường xuyên xuất hiện pháp tắc bạo động, bay xuống xuống tuyết lớn lộ ra mười phần hỗn loạn, không có quy luật chút nào. Lấy cấm khu đặc thù quy tắc, chắc hẳn ngắn ngủi mấy tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đỡ Lưu Tinh Bực không thích hợp xử lý chính sự, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hướng phía chỗ hắn mà đi. Lớn như vậy Thiên Nguyên chi địa đang di động, không thể gạt được số rất ít đỉnh tiêm tồn tại. Liên tại phụ cận Tinh Bực Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca lập tức đã nhận ra một tia thiên cơ, thêm chút suy tính, biết được kết quả, tương đối kinh ngạc, không đơn giản à? Mặc dù Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca sớm đã đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng không ngờ tới như vậy cấp tốc, thủ đoạn cường thế như vậy, quả thực lợi hại. Chấp trưởng Thiên Nguyên vượt qua Tinh Hải, trang diện lớn như vậy, lại không tận lực đi che giấu, rất nhanh huyên náo mọi người đều biết, nhấc lên không nhỏ hành động. Thiên Nguyên, chẳng lẽ hư giả tin tức? Việc này đã được đến chứng thực, đúng là Thiên Nguyên. Tục truyền là thời kỳ thượng của một chỗ chiến trường, mai táng rất nhiều cổ đế, cũng đem Hồng Y Nữ Đế khốn trụ mấy chục năm. Gần đây, Nữ Đế tiến về Tân Tuyết cấm khu, cưỡng ép đem Thiên Nguyên tách rời, mang theo Thiên Nguyên chi địa mà đi, không biết là ý đồ gì. Tin tức mới nhất, trừ Nữ Đế bên ngoài, còn có Tôn Thượng. Bọn hắn tại Định Tương Tinh vực dừng lại. Ở vào Bắc Hoang các tộc quần hùng, biết được việc này đằng sau, quá sợ hãi, hô to giật mình nói: "Bắc Hoang, Định Tương Tinh vực." Mặc dù không tính là rất phồn hoa, nhưng cũng cùng vắng vẻ không đáp bên cạnh. Giới này cùng Tiên Quốc cấm khu cách xa nhau khá xa, lại không cổ lão tộc đản thân ảnh, cho nên An Hề Nhược lựa chọn ở chỗ này làm việc. Từ từ tinh không, Thiên Nguyên không gì động nữa, Hai người đứng ở trên trời bên biên giới vị trí, cách xa nhau rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Huynh trưởng, ta khả năng lại được bế quan một thời gian. An Hề Nhược hơi biểu ấy nấy. Chính sự quan trọng. Trần Thanh Nguyên ôn nhu nói. Lần này bế quan, không biết bao nhiêu năm tháng. Phàm là không có bờ bên kia cùng thái cổ thần tộc phần này vô hình áp lực, An Hề Nhược sẽ không như thế gấp rút. Tương lai tồn tại rất nhiều không biết nhân tố, nếu không muốn hôm nay thời gian tốt đẹp biến thành ngắn ngủi bọt nước, chỉ có thể liều mạng tăng lên thực lực bản thân, mới tốt ứng phó nan đề. Không sao. Trần Thanh Nguyên tiến lên nửa bước, đem An Hề Nhược ôm vào trong lòng. Nhuyễn Ngọc trong ngực, trong lòng không khỏi có chút dập dờn. Trần Thanh Nguyên nói, về sau thời gian còn rất dài. An Hề Nhược giúp vào Trần Thanh Nguyên trong ngực, lưu luyến không rời. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Ôm một hồi, Trần Thanh Nguyên cúi đầu, tại An Hề Nhược cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tình ý chính đồng, nhưng lại không thể không tạm thời tách ra. Chương 2088, thật hảo chương 2088, thật hảo tách ra về sau, Trần Thanh Nguyên không hề rời đi Định Tương tinh vực. Hiệp trợ An Hề như tại phương này tình không bố trí ra một phương kết giới hàng rào, sau đó giấu tại hư không nơi nào đó, âm thầm hộ đạo, phòng bị cường địch. An Hề như đi đến Thiên Nguyên chỗ sâu, ném đi hết thảy tạp niệm, chuyên tâm xử lý trước mắt chính sự. Luyện hóa Thiên Nguyên thành đạo trận cũng không phải là một chuyện nhỏ, nên hết sức cẩn thận để tránh phạm sai lầm. Nếu chỉ là Thiên Nguyên chi địa, ngược lại là tương đối dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ cái này 6 cố đế thi, không thể phá hỏng trên thi thể đế vận ngọn lửa. Chuyên tâm bế quan, không hỏi chuyện ngoại giới. Bốn phía có kết giới, người khác không thể nhìn trộm. Ngược lại là có không ít người sang đây xem náo nhiệt. Chỗ tối Trần Thanh Nguyên phát hiện rất nhiều đạo khí tức không tầm thường ba động, tất cả đều là nghe được tin tức mà chạy tới, chỉ muốn quan sát từ đằng xa một chút, không dám có mạo phạm chi ý kỳ thật. Dẹp An này như hiện nay bản sự, trừ phi là mấy vị kia xuất thủ, nếu không không có khả năng bị quấy rầy. Nói tới nói lui, cũng chỉ có Mục Thương Nhạn khả năng xuất thủ. Bất quá, trước mắt hắn đang lưu đồ lấy lại sự, xác suất lớn không hội phí ý định này, không có chút ý nghĩa nào, lãng phí tự thân tinh lực. Bất quá, Trần Thanh Nguyên không muốn đi cược, kiên quyết lưu thủ nơi này, mới có thể an tâm. Đến tiếp sau tìm thời gian tiến vào thời cổ cấm khu, nhìn có thể hay không tìm được một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ. Trần Thanh Nguyên tự hỏi nên tiến về phương nào cấm khu tương đối phù hợp. Căn cứ chi tịch cho chỉ điểm, muốn nghịch thiên chứng đạo, chỉ có lấy được tiên cốt mảnh vỡ làm dẫn, mới có một đường khả năng. Trần Thanh Nguyên trong tay huyền thạch mặc dù dung hợp một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ, nhưng ở thời kỳ viễn cổ bị chi tịch sử dụng qua, muốn tiếp tục coi đây là dẫn, tất nhiên dẫn tới đại đạo tức giận, rước lấy một thân phiền phức. Đáng tiếc, không thể thấy Lao Vương trong tay cây thuốc bí kia ổn định lại tâm thần, Trần Thanh Nguyên không khỏi nhớ tới Vương Đào Hoa. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngấp nghé hảo hữu đồ vật, chỉ muốn nhìn chúng một chút, dù sao cũng là lây dính hỗn độn quy tắc, đương đại chỉ lần này như nhau. Đông thổ, Phật môn. Lao trụ chỉ viên tịch về sau, Phật tử kế vị. Hiện tại, thế nhân tôn làm Phật chủ. Trải qua hơn 100 năm thời gian, Phật chủ đã đem cục diện ổn định, không có xuất hiện cái gì biến động, đông thổ thế lực khắp nơi vẫn như cũ duy trì lấy cân bằng, không dám náo sự. Thân là tân nhiệm trụ trì, tự nhiên muốn tỏa trấn Phật môn, không có khả năng giống như trước kia như thế tùy ý đi lại. Mỗi ngày đọc Phật kinh, nghiên cứu tịnh thổ chi pháp. Cũng may có Tĩnh Xa cao tăng làm bạn, Phật chủ thường xuyên cùng hắn luận pháp, thu hoạch rất nhiều. Những năm này, phát sinh mấy lần xâm lấn sự kiện, như đổ lao hòa thượng xá lợi tử, ẩn nút trong cướp. Những tên kia cũng không đắc thủ, vận khí người tốt, có thể đào thoát. Vận khí không tốt, thì bị vĩnh viễn lưu tại Phật môn. Liên quan tới Lao Hòa Thượng cầu được phạm nhân trăm năm hồng trần sự tình, chính là một cái bí mật, Phật môn trên dưới, không một người có biết. Thầy Cương, thập bát mạch chủ, người cầm quyền tên là Phó Đông Liễu, đương đại một vị đỉnh tiêm yêu nghiệt. Hắn cùng Trần Thanh Nguyên giao hảo, may mắn được đạo tôn truyền thừa. Đạo tôn chính là 300 năm trước đỉnh tiêm đại năng, cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành, chiến tử tại Thần Kiều. Trừ cái đó ra, Tây Cương thập bát mạch tổ tiên cũng tham gia một lần kia thượng cổ đại chiến. Có cái này trọng quan hệ tại, Phó Đông Liễu thường xuyên phái người tiến về Thành Tông Vân An, song phương quan hệ không tệ, hữu hảo luận đạo, trao đổi tài nguyên, có thể kết giao đến nhân vật như vậy là đời ta lớn nhất phúc phận. Mỗi khi vô sự thời khắc, Phó Đông Liễu liền sẽ nhìn về phương xa, hồi tưởng lại cùng Trần Thanh Nguyên lúc bắt đầu thấy hình ảnh, rất là cảm khái. Hẳn là còn có thể gặp lại hắn đi. Nếu là có thể cùng hắn lại uống một chén rượu ngon, thật là tốt biết bao a. Hy vọng có một ngày như vậy. Phó Đông Liễu nói một mình, ánh mắt chờ đợi. Nam Bực, Lê Hoa Cung. Từ khi Liễu Nam Xanh từ nhiệm về sau, liền do Thánh Nữ Vương Sơ Đồng tiếp nhận cung chủ vị trí. Mặc dù tông môn một ít cao tầng không quá tán thành quyết định này, nhưng không có can đảm ngỗ nghịch Liễu Nam Xanh, giấu ở trong lòng, không dám nói ra. Cũng may Vương Sơ Đồng không có cô phụ ân sư Liễu Nam Xanh kỳ vọng, chủ tính chung có độ, thang bằng Nam Vực thế lực khắp nơi, đã ngồi vững vàng vị trí này. Một tông chi chủ, thực lực có thể không phải mạnh nhất, nhưng năng lực quản lý phải có, không thể xuất hiện nhiễu loạn. Vương Sơ Đồng cũng không phải là không dành thế sự tiểu cô đương, trải qua rất nhiều gặp chắc trở, tâm tính kiên nghị, thực lực bất phàm. Lớn như vậy Lê Hoa Cung, không có mấy người là đối thủ của nàng. Tiếp qua một chút năm tháng, vậy thì càng không cần nói. Vì Hồng Nhan, tặng cho đế vị. Người như hắn, về sau còn sẽ có sao? Cung điện xa hoa, Vương Sơ Đồng mặc một bộ màu băng lam váy dài, xử lý xong các loại việc vặt, suy nghĩ không bị khống chế nhớ tới Trần Thanh Nguyên. Mặc dù gặp lại, lại vô duyên. Đáng tiếc, trước đây thật lâu, Vương Sơ Đồng thân hãm hiểm cảnh, sắp bỏ mình. Khi đó, Trần Thanh Nguyên vừa lúc đi ngang qua, xuất thủ cứu rút. Mỗi lần hồi tưởng lại, Vương Sơ Đồng liền rất cảm thấy may mắn, ân cứu mạng, sợ là không có cơ hội trả. Lấy nàng chi năng, đoán chừng là không cơ hội đến giúp Trần Thanh Nguyên. Nàng cho hắn canh giữ ở Thiên Nguyên hơn 30 năm, hắn vì nàng buông tha phồn hoa thịnh thế đế vị, không rời không bỏ, thật tốt. Vương Sơ Đồng nguyên lai tưởng rằng thoại bản bên trong những cố sự kia tất cả đều là nói bừa không gì sánh được, tàn khốc tu hành giới nào có tốt đẹp như vậy. Bây giờ có săn ví dụ, không gì sánh được hướng tới. Sở dĩ Trần Thanh Nguyên sẽ bị những thiên chi tiêu nữ kia ưu ái, thực lực bản thân là một bộ phận nguyên nhân, quan trọng hơn là vì người đáng tin, chú trọng tình nghĩa. Bắc Hoang, Thanh Tông, rất nhiều thế lực đỉnh tiêm cùng Thanh Tông giao hảo, quan hệ mật thiết. Không chút nào khoa trương, Thanh Tông đã là đương đại đệ nhất đại tông môn. Sự huy hoàng vừa xa mấy chục vạn năm trước. Từng tại Thanh Tông nguy nan thời khắc rời khỏi tông môn trưởng lão cùng đệ tử, cực kỳ hối tiếc, thường xuyên khóc ròng ròng. Bọn hắn hận chính mình không có thể cùng tông môn cùng tiến thối, nếu không phần bình quang này cũng có một phần của mình mà. Tông chủ tiếp khách nhật trình đã an bài vào 13 năm sau đó, nhân số còn đang tăng thêm. Điện nghị sự, một vị trưởng lão bẩm báo lấy tiếp khách nội dung. Biết. Lâm Trường Sinh nuốt cái trán, bất đắc dĩ nói, mỗi tháng hội kiến 10 vị khách nhân, đã là Lâm Trường Sinh cực hạn. Dù sao, hắn trừ tiếp khách bên ngoài, còn muốn xử lý sự tình khác. Lấy Thanh Tông địa vị bây giờ, càng phải chú trọng tác phong. Cho nên, Lâm Trường Sinh nhất định phải hỏi đến tông môn lớn nhỏ công việc, lo lắng cực kỳ cá biệt người hành vi hủy đi tông môn danh dự. Tông chủ, chúng ta đã có 500 năm không có tuyển nhận đệ tử mới nên đưa vào danh sách quan trọng. Có người nói minh tình huống. Ân, xác thực nên bổ sung máu mới. Việc này, liền giao cho ngũ trưởng lao đi làm. Lâm Trường Sinh suy tư một chút, sai khiến một tên phụ trách trưởng lão. Là, ngũ trưởng lao từ trong đám người đi ra, không người lĩnh mệnh. Tông chủ hàng năm một lần nghị sự đại hội, các trưởng lão đem riêng phần mình chỗ phụ trách nội dung báo cáo, vô luận tốt xấu, không dám giấu giếm. Qua thật lâu, Lâm Trường Sinh rốt cục xử lý xong, tinh thần mỏi mệt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tuy nói mệt nhọc, nhưng nhìn xem tông môn phát triển không ngừng hình ảnh, rất là vui mừng. Chương 2089, Bảo Dược Thành Thủ, phát sinh dị biến. Chương 2089, Bảo Dược Thành Thủ, phát sinh dị biến. Thương Ngự Châu, truyền lệnh thánh địa. Tổ mạch cuối cùng, cấm chế phủ văn nhiều vô số kể, có thể tùy ý xuất nhập nơi đây người, chỉ có Vương Đào Hoa một người. Bởi vì nơi này cấm chế phát ấn, toàn xuất từ tay hắn. Mục đích chỉ có một cái, bảo đảm cây này đặc thù bảo dược bình ổn sinh trưởng, không bị ngoại lực chỗ nhiễu. Bị phù văn vây quanh địa phương, một gốc màu đỏ nhạt bảo dược cắm rễ ở hư không, hấp thu thiên địa linh khí, sinh cơ dạt dào. Cao chừng một thước, tương tự linh chi. Vương Đào Hoa ngồi xếp bằng trên đất, lặng lặng chờ đợi. Bảo dược phía trên, cuốn quanh lấy một sợi như có như không hỗn độn chi khí, ban đầu chỉ là một sợi yếu ớt đạo văn, về sau trải qua Vương Đào Hoa dốc lòng chăm sóc, lúc này mới phát triển đến một bước này. Nếu là người khác, tuyệt đối làm không được chuyện này. Cho dù là Thái Vi đại đế đích thân tới, cũng là như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Đào Hoa đem chứng đạo thời cơ cùng một khối ngẫu nhiên đoạt được đặc thù linh điển chỗ từng dùng, may mắn thành công, khiến cho linh điển trở lên lớn không giống mới. Về sau, Vương Đào Hoa đại nạn sắp tới, lại đem tự thân một sợi bản nguyên sinh cơ trồng trọt chí linh ruộng, dùng cái này tránh đi tuế nguyệt quy tắc xâm nhập. Như vậy trước nay chưa có cử động, thế mà để con hàng này thành. Lần này bồi dưỡng gốc này đặc thù bảo dược, rút đi bản mệnh linh điển hơn phân nửa số lượng linh vật, về sau muốn chữa trị, tất nhiên phải hao phí dài đằng đẵng thời gian. Tuy nói bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng kết quả nhìn rất không tệ, hết thảy hướng phía Vương Đào Hoa dự đoán phương hướng phát triển, tạm thời chưa có ngoại ý muốn xuất hiện. Gần thành, nhìn bảo dược mặt ngoài đạo vẫn ngay tại phát sinh chuyển biến, Vương Đào Hoa cưỡng chế hưng phấn trong lòng cùng vui sướng, đầu ngón tay chỉ là hơi run một chút mấy lần, bình tĩnh lại. Trong nhiều năm như vậy, không dám rời đi Tuyển Lệnh Thánh Địa nửa bước. Bây giờ, rốt cục muốn thu lấy được trái cây. Như vậy thời khắc mấu chốt, Vương Đào Hoa lại không dám phất lờ, tập trung tinh thần, thần thức bao trùm toàn bộ thánh địa, thậm chí càng thêm xa xôi địa giới. Thần niệm bao phủ chi địa, nếu có tình huống dị thường, Vương Đào Hoa nhất định có thể ngay đầu tiên phát giác, từ đó làm ra đối ứng với nhau biện pháp. Nửa năm về sau, tương dung tại bảo dược cái này sợi hỗn độn chi khí, khi thì như đầu ngón tay thô dòng nước đang du động, khi thì như ngàn điểm mực nước nhiễm một tầng sắc. Tiếp lấy lại như kiếm ấn, đao văn, nhật nguyệt chi hình chờ chút. Thế nhân đều là nói, hỗn độn pháp tắc chính là vạn đạo bắt đầu, bao hàm vạn diện, ảo diệu vô tận. Gốc này bảo dược bởi vì lây dính tiên thiên hỗn độn chi khí, ẩn chứa nguyên thủy nhất cùng thuần túy lực lượng, giá trị độ cao, không thể đo lường. Năm đó Trần Thanh Nguyên tại Nguyên Sơ cổ lộ gặp được hỗn độn pháp tắc, chính là quy tắc bản nguyên kéo dài, mặc dù bao trùm thế gian pháp tắc phía trên, nhưng trải qua nhiều lần diễn biến, khó mà thấy được bản nguyên chi tướng. Thiên tiên hỗn độn chi khí, tương đương với một tia đại đạo bản nguyên. Nếu muốn cùng bình thường hỗn độn quy tắc so sánh với, cả hai có khác nhau một trời một vực. Theo bảo dược dần dần xu hướng tại thành tụ, Vương Đào Hoa ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, không khỏi đi về phía trước mấy bước, coi là thật nhanh. Vương Đào Hoa mặc dù kiệt lực áp chế ở sâu trong nội tâm quần quật lấy cảm xúc, nhưng thì thào nói nhỏ kinh hỉ ngự khí trung quy là không che giấu được. Đạt được một sợi tiên tiên hỗn độn khí, rất nhiều thời cổ đế quân đều không có cái này phúc duyên. Lại mấy tháng, tương tự linh chi bảo dược trung quanh, toát ra mấy chục cái cỡ nhỏ linh khí vòng xoáy, cuốn lên trăm ngàn cái làm cho người tối nghĩa khó hiểu phù văn thần bí. Thân ở vua của nơi này hoa đảo, đã có thể cảm giác được cái kia một sợi siêu thoát thế ngoại không tục khí hơi thở. Hai con ngươi nhìn chằm chằm bảo dược, trong mắt nổi lên mấy cây tơ máu, ngực chập trùng kịch liệt, nỗi lòng càng không tĩnh. Từ từ, xoẹt, bảo dược bốn phía bắt đầu xuất hiện tựa như dây nhỏ hồ quang điện màu tím, nương theo lấy một chút phức tạp hơn đạo vận đường vân. Không chớp mắt nhìn xem gốc này bảo dược, Vương Đào Hoa phảng phất tại chứng kiến một thế giới thanh nén, loại kia nói không nên lời, không nói rõ bản nguyên khí tức, làm hắn linh hồn đại chấn, thân thể ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn biết chính mình ngay tại chứng kiến tính lịch sử thời khắc. Thuốc này một khi thành thục, không biết có diệu dụng gì. Diễn thọ, phá cảnh, tăng cường nội tính, tạm nên vô thượng bá thể chờ chút. Có lẽ bảo dược tác dụng đã bao hàm trở lên toàn bộ, thậm chí càng nhiều. Không nói trước luyện hóa gốc này bảo dược, chỉ là ở một bên chứng kiến thuốc này thành thục quá trình, đều để Vương Đào Hoa thu hoạch tương đối khá. Đợi cho về sau có thời gian từ từ đi lĩnh hội, nhất định có thể tăng tiến thực lực bản thân. Lại đợi hơn nửa năm, Vương Đào Hoa chờ đến thời khắc quan trọng nhất. Toàn thân kéo căng, cứng ngắc như mục, trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng phía trước. Quay chung quanh tại bảo dược bốn phía các loại hiện tượng kỳ dị, đột nhiên đông lại. Đốt, giang giác, tất cả kỳ cảnh, giống như là pha lê băng liệt thành vô số khối. Những mảnh vỡ này cũng không tiêu tán, mà là ngay ngắn trật tự chui vào bảo dược, trở thành nó một bộ phận, triệt để dung hợp. Ông, ngàn vạn nóng ánh, từ bảo dược tản ra. Phản phất tại cái kia đen kịt trong rừng rậm, chợt có một trận luồng gió mát thổi qua bạo động, đến mãi không hết đom đóm phiêu khởi, dành trước lóe ra tự thân quang mang, để đêm tối này có vô số điểm ánh sáng lưu hòa. Hỗn độn quy tắc khí tức, lấy bảo dược làm hạch tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng mà chập trùng, vậy mà đem bốn phía rất nhiều cấm chế kết giới xung phá. Từ giờ khắc này, cái này một sợi tiên tiên hỗn độn khí hòa vào bảo dược, không thể chia cắt. Bực này hiện tượng nói rõ một việc, hỗn độn bảo dược thành thục. Trong nháy mắt, Vương Đào Hoa thuấn di đi qua, đưa tay tới, muốn đem thuốc này bỏ vào trong túi, để đặt tại bản mệnh trong linh điền, mới có thể tâm thần yên ổn. Vào thời khắc này, không biết nhân tố xuất hiện, truyền lệnh thánh địa phía trên kinh hiện một vòng màu đen nhánh vòng xoáy. Vòng xoáy to lớn, đường kính siêu việt 10 vạn dặm. Thánh địa chủ mạch phạm vi đều bị bao trùm ở. Đồng thời, phương này cương vực hiện ra màu đỏ sẫm chi cảnh, giống như bị một cỗ rất quỷ dị lực lượng kéo đến một không gian khác, cùng nguyên bản thế giới thoát ly. Cực hạn kiềm chế khí tức, trong chớp mắt bao phủ truyền lệnh thánh địa các ngóc ngách. Đột nhiên xuất hiện tình huống, dẫn đến thánh địa trên dưới một mảnh kinh hoàng. Đây là tình huống như thế nào? Khởi trận. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể bối rối. Lập tức thông báo cho tổ sư ra. Chẳng lẽ có cường địch đột kích? Thánh chủ các loại một đám cao tầng, mặc dù không biết đây là tình huống gì, nhưng người được cực kỳ bất an hương vị, vội vàng kích hoạt lên hộ tông chi trận. Cực hạn sợ hãi tại trái tim của mỗi người lan tràn. Thường thấy sóng to gió lớn một đám trưởng lão, ngẩng đầu nhìn ngụm này dựng ngược thâm viên vòng xoáy, phản phất đang dòm ngó u minh địa phủ, rét lạnh chi ý quét sạch toàn thân, sắc mặt trắng bệch, linh hồn run rẩy. Đột nhiên xuất hiện dựng ngược thâm viên, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi cảm giác các bách. Một cây to lớn ngón trỏ từ dựng ngược thâm viên vị trí hạch tâm nén mà ra, mục tiêu phi thường minh xác, thình lình chính là tuyển lệnh thánh địa. Trận này trải qua Vương Đào Hoa cải thiện, liền xem như chuẩn đế cũng có thể chống cự. Nhưng mà không một người có cảm giác an toàn, sợ hãi hãi nhiên phát run. Chương 2090, cách không giao phong. Chương 2090, cách không giao phong. Từ dựng ngược thâm viên mà đến cái này một cây cự chỉ, lôi cuốn lấy ngập trời chi uy, nén xuống tới, khí thế hung hùng. Đầu ngón tay đường vân, có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa khủng bố năng lượng, còn không có hạ xuống, liền đã đem truyền lệnh thánh địa hộ tông đại trận kích phá, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Đối mặt với đáng sợ như vậy chi uy, thánh địa trên dưới căn bản vô lực chống đỡ. Hộ tông chi trận bị vênh phá trong chốc lát, hơn nghìn người thân thể bạo tạc, hóa thành huyết vụ, đừng nói lưu lại toàn thây, liền ngay cả một cây xương cốt đều không có còn lại. Nhìn qua người bên cạnh mình đột nhiên bỏ mình, những người còn lại căn bản không kịp bi thống, nhao nhao bị ép tới nằm trên đất, không thể động đậy. Tiếp qua một hơi, tông môn trên dưới hơn 10 vạn người, hạ chẳng khẳng định một dạng. Thánh chủ cũng tốt, thái thượng lao tổ cũng được, đều bị cự chỉ chi uy chấn áp quỳ xuống đất, ngũ quan dữ tợn mà nói không ra được câu, kinh mạch bạo liệt, máu tươi từ làn da nhanh chóng tràn ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, giống như là bị lăng trì chi hình. Tổ sư ra, mỗi người đều ở trong lòng tiêu thảm, khàn cả giọng hò hét, khẩn cầu tổ sư ra mặt, có thể đem trận này đống nhiên đi ra tai họa ngập đầu giải quyết hết. Cùng thời khắc đó, thánh địa tổ mạch chốt sâu, Vương Đào Hoa đang chuẩn bị đem hỗn độn bảo dược cực kỳ giấu đi thời điểm, liền cảm giác một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy áp kinh khủng đánh tới, làm hắn động tác chậm chạp, thân thể giống bị vô số tòa cự sơn đè lại, khiến cho hắn rất cảm thấy khó chịu. Là ai? Tuy nói Vương Đào Hoa không có đi vào đế vị, nhưng hắn thực lực tuyệt đối bao trùm chuẩn đế phía trên. Giống hắn loại tồn tại này, lại tại trong nháy mắt bị áp chế lại. Có thể làm được điểm này người, chỉ có đại đế. Hơn nữa còn không phải bình thường đế quân, tất nhiên là được vô biên tạo hóa cái thế đế quân. Vở bên kia, thoáng chốc Vương Đào Hoa đoán được một đáp án, tuyệt đối không sai, khẳng định là bờ bên kia gia hỏa kia. Liên quan đến hôn độn bảo dược, gia hỏa kia sao lại không có phát giác? Hiu. Đang lúc Vương Đào Hoa không biết nên như thế nào cho phải, lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, nó trong ngực một vật thình lình bay ra, chợt bạo phát ra viễn siêu siêu việt thế tục vĩ ngạn chi lực. Vật này chính là một tấm lệnh bài, trên đó đạo văn vô số, chính giữa còn tuyên khắc lấy một cái sông chữ. Khối lệnh bài này đại biểu một cái thân phận, Thái Vi đại đế dưới trướng, Lâm Giang hầu. Hiu. Lệnh bài xông phá thánh địa tổ mạch vô số cấm chế, xông thẳng tới chân trời. Vâng, nghìn cân treo sợi tóc, lệnh bài xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tới thánh địa trên không, vừa lúc cùng nén xuống cự chỉ chi uy đối kháng lên. Cả hai chưa đụng vào, liền đã kinh khởi phong bạo ngập trời, sinh ra ước vạn kinh lôi, ngược lại phá diệt. Bày biện ra đỏ sẩm cảnh sắc phương này cương vực, không ngừng hạ xuống, tại tinh không mở mịt sẽ qua, trong lúc đó đụng nát rất nhiều ngôi sao, không biết đưa đến bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Nếu không phải có lệnh bài huyền lực phù hộ, tuyên lệnh thánh địa vị trí địa giới sớm đã băng liệt thành mảnh vỡ. Suy suy suy, qua thời gian uống cạn nửa chén trà, cự chỉ chi uy bị lệnh bài tiêu hao rất nhiều. Song phương duy trì ở một cái cân bằng, phương này giới vực không còn chìm xuống. Thật ở phương này cương vực người, hơn phân nửa số lượng lâm vào hôn mê, cho dù chỉ là không cẩn thận xuyên vào tiến đến một tia dư uy, cũng có thể muốn rất nhiều người tính mệnh. Hôn mê bất tỉnh đã là kết quả không tệ. Chỉ có số rất ít đại tu hành giả còn có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh. Bất quá, bộ dáng của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, đầy người nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, như không nhanh chóng giải quyết việc này đi chữa thương, đừng nói ổn định tu vi cảnh giới, liền ngay cả cái mạng này đều không gánh nổi. Siêu. Có Lâm Giang lệnh bài chống cự, Vương Đào Hoa tháo bỏ xuống đại bộ phận áp lực, lập tức từ tổ mạch đi ra, một thân màu hồng cầm bảo, đứng lơ lửng trên không. Về phần cây kia hỗn độn bảo dược, tạm thời bị Vương Đào Hoa thu nhập thể nội. Hắn biết rõ, nếu không thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, khẳng định không gánh nổi gốc này bảo dược. Tổ sư gia, thanh chủ bọn người phụ phục tại đất, thất khiếu chảy máu, ngẩng đầu nhìn Vương Đào Hoa thân ảnh, thấy được chủ tâm cốt, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Tổ sư tọa trấn, chỉ mong có thể vượt qua một kiếp này. Vương Đào Hoa thần thức quét qua thánh địa một vòng, ít nhất có hơn vạn thân người chết, trong lòng bi thống, hai tay nắm chặt. Hắn nhìn chăm chú lên dựng ngược Thâm Uyên, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu như có thể, hắn rất nghĩ thông suốt qua vực sâu này, giết tới bờ bên kia, đem người giật dây giải quyết. Nghĩ thì nghĩ, hắn lại làm không được. Đại biểu cho Lâm Giang Hầu thân phận lệnh bài, bản thân nhưng không có lực lượng đáng sợ như vậy. Sở dĩ chịu nổi cố này khủng bố chi uy, là bởi vì Thái Vi đại đế trong bóng tối xuất thủ. Hiệu lệnh bài làm dẫn, cách không thi pháp. Bờ bên kia mục thương nhạn, đế châu cựu thổ Thái Vi đại đế. Hai người cách xa nhau vô tận hư không, nơi này giới giao phong. Dẫn phát tình hình này căn bản nguyên nhân, tức là Vương Đào Hoa phí hết tâm huyết bồi dưỡng mà thành hỗn độn bảo dược. Thái Vi đại đế, hẳn là có thể giải quyết chuyện này đi. Người của thánh địa đem hy vọng ký thác tại Vương Đào Hoa, mà Vương Đào Hoa lại đem hy vọng đặt ở Thái Vi đại đế trên thân. Có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai phong cảnh, liền nhìn Thái Vi đại đế khả năng. Tên kia thật sự là một đầu chó hoang, người thấy mùi vị liền tranh thủ thời gian nhào tới cắn một cái. Vương Đào Hoa thầm mắng một câu. Cự chỉ cùng lệnh bài rằng co một hồi, sau đó căn này cự chỉ biến mất. Bất quá, dự ngược Thâm Viên cũng không tán đi, mang ý nghĩa việc này còn chưa kết thúc. Vật này vốn là thuộc về bản tọa. Một đạo trống giống lại tăng thương thanh âm từ tận đầu vực sâu mà đến, giống như là tại cho thấy tự mình ra tay môn nhân. Thuốc này trải qua hắn chi thủ mà thành, có liên quan gì tới ngươi? Ngay sau đó, một đạo thanh lanh thanh âm từ lệnh bài mà ra. Nếu không có bản tọa, há có hôm nay? Nhiều năm trước, Mục Thương Nhạn một đạo hóa thân từng nhập vãng sinh giới, không biết mưu đồ cái gì, làm cho thế gian rất nhiều nơi xuất hiện một tia tiên thiên hỗn độn chi khí, mặc kệ tự do phát triển. Duy chỉ có ngoại ý muốn rơi xuống truyền lệnh thánh địa cái này sợi hỗn độn chi khí, tại Vương Đào Hoa một phen thao tác phía dưới, diễn hóa thành hỗn độn bảo dược, có thể xưng thế gian số một. Hắn dốc hết tâm huyết gần ngàn trở, mới có thể nhường đường dược thành quen. Ngươi chính là đánh cắp trái cây người, dĩ nhiên như thế lẽ thẳng khí hùng, coi là thật buồn cười. Thái Vi đại đế thanh âm vang vọng giới này. Xét cái yêu cầu. Trường Sinh Cửu Thị chi đạo gần ngay trước mắt, Mục Thương Nhạn cuối cùng vẫn là không dám buông tay đánh cược một lần, vô cùng kiêng kỵ Thái Vi đại đế, dự định làm một vụ giao dịch. Đây là hắn đồ vật. Thái Vi đại đế không chút do dự, lên tiếng cự tuyệt. Không có thương lượng. Mục Thương Nhạn đè ép tức giận. Là Thái Vi đại đế tuy nói còn không có nhập thế dự định, nhưng Mục Thương Nhạn khăng khăng muốn ức hiếp Vương Đào Hoa, như vậy hắn không để ý sớm xuất quan, thẳng hướng bờ bên kia. Thắng bại như thế nào, dâu dịa. Nếu Thái Vi đại đế đem Vương Đào Hoa trở thành bằng hữu, khẳng định phải hết sức tương hộ. Đối với gốc này bảo dược, Thái Vi đại đế cũng không ngấp nghé chi ý xuất thủ lý do rất thuần túy, bao che cho con. Nghe hai vị tồn tại kinh khủng đối thoại, Vương Đào Hoa đầu một lần đối với Thái Vi đại đế sinh ra như vậy nồng đậm lòng cảm kích. Theo quá nhỏ, rất tốt. Trời sập, có quá nhỏ đỉnh lấy. Chương 2091, muốn chiến liền chiến chương 2091, muốn chiến liền chiến Mục Thương Nhạn vốn định lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem gốc này hỗn độn bảo dược đánh cắp, ai ngờ vẫn là bị Thái Vi đại đế cản lại. Nhìn địa bộ này, ai cũng không chịu nhượng bộ. Bầu không khí cực độ đè nén, phương thế giới này giống như muốn bị vô hình khủng bố quân uy nghiền thành vỡ nát, cuối cùng bị trục xuất tới hỗn loạn giới biển chỗ sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Tuyên lệnh người của thánh địa, căn bản không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, chỉ nghe hai đạo không thể tiết độc thanh âm ngay tại nói chuyện với nhau, lời nói ngữ điệu đều là ẩn chứa đại đạo chí lực, làm cho người can đảm rung động, không dám ngẩng đầu thăm dò. Cục diện cầm cự được 10 phần khẩn trương. Các nơi hư không vặn bẹo biến hình, giới vực trật tự đã sụp đổ, khoảng cách phá diệt một khắc này càng ngày càng gần. Tầng thứ này giao phong đàm phán, Vương Đào Hoa không cách nào nhúng tay, giữ vững tỉnh táo, trầm mặc không nói. Kết quả như thế nào, đều xem Thái Vi đại đế. Dự ngược khủng bố Thâm Uyên, bắn tung tóe ra ngàn vạn huyền quang sông chứa lệnh bài. Cả hai đối kháng, dương cung bạc kiếm. Tô Vân Thương, ngươi chưa phục hồi như cũ, không sợ phí công nhọc sức sao? Mục Thương Nhạn thanh âm lại một lần từ Thâm Uyên truyền ra. Cô cũng không phải là lo trước lo sau người, muốn chiến liền chiến, muốn lui thì lui, không cần nhiều lời. Thái Vi đại đế nếu quyết định bảo vệ Vương Đào Hoa, liền không tồn tại nửa đường từ bỏ, thái độ kiên quyết, không có lo lắng. Lời vừa nói ra, Mục Thương Nhạn trầm mặc ở hắn đang tự hỏi, đến tột cùng nên xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Chẳng lẽ còn là cùng trước kia một dạng, vì cái gọi là đại cục suy nghĩ, đè nén muốn phun ra ngoài tức giận sao? Đợi đến mưu đồ thành công, lại đi kết thúc những ân oán này. Mặc dù nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Lùi lại lại lui, sợ là không ổn. Mục Thương Nhạn xác thực ở vào thời kỳ mấu chốt, khoảng cách trường sinh diệu pháp cách chỉ một bước. Chỉ là, một bước này nhìn như rất ngắn, kỳ thực không dễ dàng như vậy nhảy tới. Đây là một đạo lệch trời, khả năng thời cơ đến trong một ý niệm liền có thể siêu thoát thế ngoại, chấp trưởng càn khôn bát pháp. Cũng có thể là thời gian dài ngộ không đấu, tăng thêm vô số phiền não kia. Ở vào bờ bên kia một góc nào đó Mục Thương Nhạn, trên thân lưu chuyển lên mấy sợi quang mang kỳ lạ, trong mắt lóe ra nhiều năm chưa từng có lăng lệ chi sắc, bờ môi đóng mở, nói một mình, có lẽ ta yên lặng quá lâu, thiếu đi lúc còn trẻ loại kia bốc đồng, cho nên chậm chạp đụng vào không đến cuối cùng cửa ải kia. Dự ngược thâm viên y nguyên treo ở truyền lệnh thánh địa phía trên, cuốn lấy nhau đến mãi không hết cổ lao đạo văn. Dung hợp tiên thiên hỗn độn chi khí bảo dược, giá trị tại phía xa không tỷ vết thánh dược phía trên. Bực này tạo hóa đồ vật, Mục Thương Nhạn coi là thật không muốn từ bỏ. Như đến vật này, có lẽ có thể tăng tốc chính mình nhu độ, thậm chí nhờ vào đó làm dẫn, khám phá vạn đạo hư ảo, thẳng dòm cảnh giới trường sinh. Chỉ dựa vào trước mắt bày ra tình huống, song phương rất khó phân ra cao thấp. Bất quá, dù sao cũng phải thử một lần. Xoẹt. Đấu Dương, Mục Thương Nhạn xuất thủ lần nữa, không có dấu hiệu nào. Mượn nhờ Thâm Uyên, cách không một trường. Phanh đông. Cự trường nhấn ép, mỗi một đầu vân tay có thể thấy rõ ràng. Hung uy mênh mông, đủ hủy thiên diệt địa. Tuyên lệnh thánh địa vị trí một phương này cương vực, tiến một bước băng liệt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là phế tích. Ô, tranh, sông chữ lệnh bài run lên bần bật, huyền uy như núi lửa phun trào, thẳng tuôn ra chân trời, đánh vào trên cự trường. Bị lệnh bài ngăn cản, cự trường hạ xuống tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng là, muốn đánh tan cự trường, bảo vệ tuyên lệnh thánh địa, lệnh bài thả ra lực lượng còn xa xa không đủ. Thái vi đại đế làm ra quyết định, sao lại tùy ý Mục Thương Nhạn tạo áp lực? Ầm ầm. Lệnh bài mặt ngoài quang trạch càng đậm mấy phần, đạo uy tăng gọn, khiến cho vốn muốn tiếp tục gáp xuống tới cự trường như ngừng lại giữa không trung. Giữa hai bên hư không đã biến thành vỡ nát, tử lôi lấp lóe, vạn pháp sụp đổ. Suy suy suy, kéo dài mười mấy hô hấp, quanh một đạo tiếng vang, giao phong chỗ bạo tạc, tạo thành quy tắc phá diệt lô đen to lớn. May mắn được lệnh bài phù hộ, tuyên lệnh thánh địa mới không có bị phá hủy. Đông ủ ủ, dư uy gào thét, chấn động đến tiên địa rung chuyển, kịch liệt lay động, không được căn bình. Phốc phốc. Sau một khắc, lệnh bài mênh mông huyền uy ngưng tụ ra một đoạn mũi kiếm sắc bén, từ dưới lên trên, quán xuyên trời cao, đem bàn tay khổng lồ kia xuyên phá, làm cho hung uy tận tán. Lưu lại lệnh bài chi lực thẳng tới Thâm Uyên, biến mất vô tung vô ảnh. Thâm Uyên bất tại, không có nửa phần dao động. Trường tranh đấu này chưa kết thúc. Một gốc thuốc, thế mà rước lấy phiền toái lớn như vậy. Vương Đào Hoa trong mày, nội tâm khó có thể bình an. Túi đầu quét mắt một chút thánh địa tình huống, Vương Đào Hoa sinh ra mấy phần ấy nấy. Nếu không có duyên cớ của hắn, thánh địa sao lại bị tới này các loại tai họa? Nói đi thì nói lại, nếu không phải Vương Đào Hoa tầng quan hệ này, tuyên lệnh thánh địa như thế nào lại có hôm nay phồn hoa, sợ là đã sớm bị đại thế thủy triều vỡ tung. Một kích không có kết quả, Mục Thương Nhạn tiếp tục ra chiêu. Dự ngược Thâm Uyên chính giữa, ngưng tụ ra một ngọn núi. Núi cao vạn trượng, cuốn quanh lấy đại lượng thời cổ quy tắc, không giống với thế gian, bao trùm chúng sinh. Đến từ bờ bên kia núi, trải qua Mục Thương Nhạn luyện hóa, đã thành tuyệt thế hung binh. Rơi vào phạm trần, khả trấn tinh hạ. Keng. Cự sơn rủ xuống hàng, khí thế hung hung. Một khi đập vào tuyên lệnh thánh địa, tất nhiên sẽ hủy toàn bộ đạo thống, mọi người ở đây không một người có thể sống, bao quát Vương Đào Hoa. Trừ phi ngươi bản tôn đích thân đến, nếu không chỉ bằng loại thủ đoạn nhỏ này, làm sao có thể hữu dụng. Lệnh bài bên trong lại có Thái Vi đại đế thanh âm vang lên. Chấn. Sau đó, phun ra một chữ chân ngôn, uy thế như quần quần sóng biển mà đến, chỉ một thoáng che mất phương vũ trụ này. Hư không kinh hiện một cái màu tử kim chân chữ, chậm chạp xoay tròn một vòng, vụt một chút hướng phía trên cự sơn mà đi, thế như trẻ tre. Phanh long. Đồng nhiên, thiên hôn địa ám, vạn đạo băng liệt. Phàm tục mắt thường, trước mắt đen kịt một màu, không thể được gặp cực đạo quy tắc đụng nhau. Dù cho là Vương Đào Hoa, cũng chỉ có thể thấy được mấy phần hư ảnh, trước mắt tương đối mơ hồ, toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Tuy nói Vương Đào Hoa rất rõ ràng đỉnh tiêm đại đế thực lực tất nhiên rất đáng sợ, nhưng hắn chưa bao giờ tự mình trải nghiệm qua. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng minh bạch Thái Vi đại đế năng lực cường đại đến cỡ nào. Cũ cổ tuế nguyệt hơn 500 vạn năm, quá nhỏ có thể xứng nhất. Lời này cũng không phải là nói đùa. Từ một cái góc độ khác đến xem, bờ bên kia Mục Thương Nhạn cũng là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố. Vương Đào Hoa âm thầm rút một cái mồ hôi lạnh, hy vọng mình có thể sống qua hôm nay. Sớm biết phiền toái như vậy, lúc trước nên đem lão Trần lưu lại, ra chuyện gì, có hắn gánh vác. Lúc không có chuyện gì làm, nhất định phải đề phòng tất cả mọi người. Đúng phải phiền phức, Vương Đào Hoa lập tức nghĩ đến Trần Thanh Nguyên, lần đầu như vậy tưởng niệm, hận không thể lần tiếp theo chớp mắt liền có thể nhìn thấy. Củ khoai nóng bỏng tay này, cũng không phải không thể cho. Cho trước đó, chính mình trước hảo hảo nghiên cứu một chút. Như Trần Thanh Nguyên ở đây, cục diện tất sẽ không như vậy cháy bỏng. Đối với Trần Thanh Nguyên thực lực, Vương Đào Hoa hay là rất tín nhiệm. Trừ phi Mục Thương Nhạn liều lĩnh, bản tôn đích thân tới, không phải vậy bằng vào Trần Thanh Nguyên bản sự, nhất định hóa giải. Chương 2092, chạy tới cựu thổ, quá khó khăn. Chương 2092, chạy tới cựu thổ, quá khó khăn. Chấn chữ chân luôn, phong bế đến từ bờ bên kia cự sơn, khiến cho không thể hạ xuống, giống như là bị trăm ngàn vạn dễ xiềng xích trật tự trói chặt lại không ngừng dãy rủa, lại không nửa phần tác dụng. Nhưng vào lúc này, lại có hung uy từ Thâm Nguyên mà ra. Hung uy hóa thành vạn đạo thần lôi, vượt qua hư không, hung hăng bổ vào cự sơn mặt ngoài pháp tắc xiềng xích, cùng cái kia như ẩn như hiện chấn tự phát ấn. Ầm ầm. Quy tắc náo động, oanh bạo thanh âm như sóng triều, một trận tiếp lấy một trận, tựa như chư thiên tận thế chi cảnh. Mục Thương Nhạn ra chỉ một đạo đế uy, Thái Vi đại đế tự nhiên phụng bồi tới cùng. Song phương cách không tranh phong, trước mắt hai cũng không chịu được bộ. Bởi vì cỗ này giao phong quá đáng sợ, trực tiếp ảnh hưởng đến tuyển lệnh thánh địa chỗ tinh vực. Cách xa nhau hơi gần mấy ngôi sao, trực tiếp bạo tạc, như pháo hoa sáng chói, đủ mọi màu sắc. Kéo dài một hồi lâu, thắng bại chưa phân. Hai người không ngừng thực hiện lấy lực lượng, trong lòng đều có một chút sầu lo. Tiếp tục náo loạn, Mục Thương Nhạn sợ là phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể trở về quỹ đạo, tràn đầy không nhỏ biến số. Thái Vi đại đế muốn khôi phục cường thịnh trạng thái, xa xa khó đợi. Tóm lại, hai người đều kìm nén một hơi, xem ai không nhịn được trước. Qua một lát, song phương rõ ràng không có nói chuyện với nhau, cũng rất có ăn ý dừng tay. Làm người sợ hãi dựng ngược thâm uyên, dần dần trong suốt. Dâng trào ra vô thượng đế uy lệnh bài, quang trạch đảm đạm. Thiên địa tịch lãnh, vạn đạo hỗn loạn. Tuyên lệnh thánh địa các ngóc ngách, phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi. Áp lực giảm bớt, đám người cuối cùng miệng lớn thở dốc. Vương Đào Hoa quần áo cũng bị một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt. Thánh chủ bọn người có mấy phần khí lực, run run rẩy rẩy đứng lên, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời. Kinh lịch vừa rồi, giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Có rất nhiều người tiến nhập quỷ môn quan, không thể đi về tới. Tư trưởng lão, chết. Một vị nào đó toàn thân nhuốm máu lao giả, nhìn xem bên cạnh một bộ thi thể, bi thống không thôi, thanh âm nghẹn ngào. Trước đó không lâu, bọn hắn còn tại uống trà đàm tiếu, chỉ chớp mắt thế mà sinh tử tương cách. Kết thúc rồi à? Sống sót những người này, trên mặt ý nguyên treo nồng đậm ý sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem bốn phía thảm trạng, biểu lộ hoảng sợ, ánh mắt ngốc trệ, không thể nào tiếp thu được. Xảy ra chuyện gì? Tuyên lệnh thánh địa chết nhiều người như vậy, người trọng thương càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà, thánh địa trên dưới nhưng không biết tình huống cụ thể, sợ hãi trên khuôn mặt có một tia mờ mịt luống cuống. Vương Đào Hoa vốn định đem tội lỗi này nhận lệnh đến, tự mình chủ trì đại cục, tận lực trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại thế cục, không để cho người trọng thương bỏ qua cứu chữa thời kỳ mấu chốt. Vào thời khắc này, Vương Đào Hoa bên tai truyền đến một đạo mười phần thanh âm uy nghiêm, nó đầu nguồn chính là khối này đặc thù lệnh bài. Lập tức chạy tới cựu thổ. Nghe được câu này Vương Đào Hoa, tâm thần chấn động. Hai đầu lông mày đột nhiên nổi lên mấy phần thần sắc lo lắng, ẩn ẩn đoán được cái gì. Thái Vi đại đế ngữ khí tương đối vội vàng, không dung trì hoãn. Trước khi đi, Vương Đào Hoa phân phó thánh chủ mấy câu, lại lưu lại rất nhiều hơn phẩm dữ liệu, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Nếu như Vương Đào Hoa tiếp tục lưu lại tuyển lệnh thánh địa, chắc chắn sẽ để tuyển lệnh thánh địa nhận lần thứ hai trùng kích. Đến lúc đó, sợ là không có mấy người có thể còn sống sót. Tổ sư gia, ngài muốn đi đâu mà? Đám người nhìn qua Vương Đào Hoa rời đi thân ảnh, không rõ ràng cho lắm. Như vậy khẩn yếu thời khắc, tổ sư vì sao rời đi đâu? Đám người nghi hoặc, không được đáp án. Không đi nghĩ những vấn đề này, tranh thủ thời gian cứu chữa người bị thương. Thánh chủ cưỡng chế lấy tự thân thương thế, chủ tính chung trên dưới. Có người tu chỉnh cung điện, có người xem xét tổ mạch, có người nhặt xác nhập quan tài chờ chút. Người của thánh địa mặc dù còn rất bối rối, nhưng nghe từ thánh chủ an bài, cũng không đứng tại chỗ ngẩn người, ngay ngắn trật tự thi hành mệnh lệnh. Tuyên lệnh thánh địa phát sinh chuyện lớn như vậy, chấn động toàn bộ Thương Ngự Châu. Vô số người nghị luận, đều nói tuyên lệnh thánh địa chọc phải một tôn nhân vật cực kỳ đáng sợ, cho nên đưa tới bực này đại họa, suýt nữa diệt tộc. Rất nhiều cùng tuyên lệnh thánh địa giao hảo nhất lưu tông môn, lúc này không dám lên trước viện trợ, núp trong bóng tối quan sát, không muốn kéo vào. Cuộc phong ba này đã chú định sẽ không dễ dàng tan đi, lại sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng, quét sạch chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, Vương Đào Hoa thi triển toàn lực đi đường, hướng về Thần Châu cựu thổ mà đi. Bờ bên kia ra hoặc kia, sợ là sẽ còn xuất thủ. Thái Vi đại đế hẳn là đã nhận ra cái gì, cho nên mới để Vương Đào Hoa mau chóng chạy tới cựu thổ. Như vậy mới có thể tốt hơn phù hộ, cũng có thể để tuyển lệnh thánh địa né qua đến tiếp sau thai hoàng ở đầu. Trần Thanh Nguyên ra hỏa này đến cùng đi đâu? Trên đường đi, Vương Đào Hoa không có người được Trần Thanh Nguyên khí tức, truyền âm ngọc phù cũng không liên lạc được. Cách xa nhau vô số hư không, truyền âm phù tự nhiên đã mất đi hiệu quả. Giờ này khắc này, Trần Thanh Nguyên chính vị tại Bắc Hoang nơi nào đó, ẩn vào chỗ tối, là an hề như hộ đạo. Cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua hắn, thật. Vương Đào Hoa một bên đi đường, vừa mắng liệt liệt. Ta quá khó khăn, sớm biết trồng trọt ra một gốc đặc thù bảo dược, sẽ dẫn tới mục thương nhạn ngấp nghé, Vương Đào Hoa khẳng định sẽ nghĩ lại mà làm sao, tối thiểu nhất cũng phải lôi kéo Trần Thanh Nguyên cùng một chỗ làm việc, không để cho hắn rời đi. Mục thương nhạn đối với hỗn độn bảo dược cảm thấy hứng thú, cũng đối Vương Đào Hoa người này cảm thấy hứng thú. Có lẽ Vương Đào Hoa bồi dưỡng ra hỗn độn bảo dược có một ít vận khí thành phần, nhưng không thể phủ nhận hắn một phen khổ tâm. Đối với loại này cực kỳ người đặc thù mới, Mục thương nhạn rất nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút. Mục thương nhạn cùng Thái Vi đại đế vốn đang tại đối chọi gay gắt, đột nhiên hành quân lặng lẽ, lộ ra mấy phần quái dị, làm cho người đặc biệt bất an. Thái Vi đại đế xác nhận đoán được Mục Thương Nhạn có tính toán gì không, làm xong đối ứng với nhau chuẩn bị. Vương Đào Hoa tự thân giá trị, lại thêm Thái Vi đại đế bày ra thực lực, đều để Mục Thương Nhạn đặc biệt coi trọng, cải biến ban đầu sách lược. Bắc Hoang, Song Liên tinh vực. Bờ bên kia quy tắc giáng lâm giữa trần thế, sao có thể giấu giếm được Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca? Hai người có cảm giác biết, lập tức thôi diễn. Không đủ một lát, biết được địa điểm. Sự tình phát sinh ở Thương Ngự Châu Tuyền Lệnh Thánh Địa, nguyên nhân cụ thể không biết. Chống rông thôi diễn, Tư Đồ Lâm tạm thời chỉ đạt được tin tức này. Đã là bờ bên kia chi lực, hẳn là vị kia xuất thủ. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nam Cung Ca lo lắng, cuộc sống yên tĩnh, nhìn muốn trở thành đi qua. Một vòng mới tranh chấp, kéo lên màn mở đầu. Ta tại tinh tế thôi diễn một phen. Vừa mới chỉ là bấm ngón tay tính toán, hiện tại Tư Đồ Lâm dự định vận dụng thiên thư chi lực. Nói đi, Tư Đồ Lâm tiến nhập trạng thái. Đi qua nửa canh giờ, Tư Đồ Lâm ánh mắt phát sinh biến hóa rất nhỏ, cố gắng áp chế quần quần cảm xúc, nói nhỏ, Thái Vi đại đế cũng xuất thủ. Nam Cung Ca kinh ngạc nói, cái gì? Hai vị này là tại lẫn nhau thăm dò, hay là chuẩn bị làm lớn một cung? Nếu là người trước, cũng không cần quá lo lắng. Như là người sau, tình huống coi như rất nghiêm trọng. Việc này nên báo chi Trần Thanh Nguyên. Suy nghĩ sâu xa một hồi, Tư Đồ Lâm trịnh trọng nói. Chương 2093, kính nhờ, thật là xui xẻo chương 2093, kính nhờ, thật là xui xẻo ẩn nấp tại chỗ tối Trần Thanh Nguyên, nhắm mắt dưỡng thần, cảm ngộ tự nhiên, nghĩ biện pháp chạm đến sau cùng một đoạn kia đường. Đột nhiên, trong ngực một viên truyền âm tín phù rung động nhẹ nhẹ. Trần Thanh Nguyên ngay lập tức đem tín phù lấy ra, biết được là người phương nào truyền âm, cũng hiểu rồi một việc đại sự. Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế giao thủ, truyền lời người chính là Tư Đồ Lâm, cùng chỗ tại Bắc Hoang, cả hai cách xa nhau không phải rất xa. Nghe được tin tức này, Trần Thanh Nguyên trái tim bỗng nhiên run lên một cái, ánh mắt có rõ ràng ba động, thân thể cũng theo đó kéo căng. Việc này không thể coi thường, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế cục đi hướng. Nguyên nhân gây ra là lão Vương bồi dưỡng ra tới gốc thánh dược kia. Nếu Tư Đồ Lâm vận dụng tiên thư chi lực, dốc hết toàn lực tới suy đoán, đương nhiên biết rõ nhân quả quan hệ. Liên quan tới việc này từng cái chi tiết, Tư Đồ Lâm hết thể cáo chi cho Trần Thanh Nguyên. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên không thể đăng lâm đế vị, nhưng hắn thực lực siêu nhiên, hoàn toàn được xưng tụng là vua không ai, cùng đế đồng tôn. Cho nên, Tư Đồ Lâm đem vấn đề khó khăn này vứt cho Trần Thanh Nguyên, xử lý như thế nào, đều xem Trần Thanh Nguyên đi trong trước. Bỏ mặc không quan tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là xuất thủ can thiệp đâu? Hai lựa chọn bày tại Trần Thanh Nguyên trước mặt. Xem ra, lão Vương làm ra một dạng đồ vật ghê gớm a. Trần Thanh Nguyên chưa từng thấy tận mắt hỗn độn bảo dược, không cách nào phán đoán nó giá trị đến cỡ nào cao. Bất quá, thông qua lần này sự kiện, đủ có thể nói vấn đề có thể bị Mục Thương Nhạn coi trọng, không tiếc nhiễu loạn tự thân sớm định ra bố cục, vì thế cùng Thái Vi đại đế qua mấy chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Đào Hoa bồi dưỡng ra tới bảo dược, vượt ra khỏi thế gian trật tự phạm chủ, có lẽ có thể đối với trường sinh chi bí đưa đến mấy phần tác dụng. Cưu thổ, người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ thâm canh tại bờ bên kia vô số năm Mục Thương Nhạn, Trần Thanh Nguyên không tồn tại e ngại. Đến một lần, cả hai ân oán từ sâu, gần như không thể điều hòa. Thứ hai, Vương Đào Hoa là Trần Thanh Nguyên công nhận chi kỷ hảo hữu, há có thể ngồi yên không lý đến? Không đi không được. Trần Thanh Nguyên ánh mắt lăng lệ, kiên định không thay đổi. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên muốn lưu lại một vài thứ. Vì phòng ngừa đây là kế điệu hổ ly sơn, nhất định phải chuẩn bị một phen. Chanh, lang, chỉ gặp Trần Thanh Nguyên tay trái vung lên, chấn thần cung thình lĩnh xuất hiện. Tọa chấn nơi đây, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm đánh lén. Trần Thanh Nguyên quán thâu một đạo bản nguyên đạo lực đến chấn thần cung bên trong, khiến cho có thể bộc phát ra một lần lực lượng cực kỳ kinh khủng, tùy tiện liền có thể đãng diệt tinh thần, thậm chí có thể đối với một ít thời cổ đế quân tạo thành uy hiếp tính mạng. Chỉ cần chống đỡ được lần đầu tiên đánh lén, dẹp an này như bản sự, nhất định kịp phản ứng, làm ra đối ứng với nhau phòng ngự biện pháp. Mặc dù An Hề Nhược mới bước lên đế vị, nhưng thực lực sâu không lường được, coi như không có Trần Thanh Nguyên hộ đạo, cũng không ra được vấn đề gì. Chỉ là Trần Thanh Nguyên không muốn để cho An Hề Nhược xuất hiện nửa phần sai lầm, chừa chút mà thủ đoạn mới có thể an tâm. Ông dung hợp Trần Thanh Nguyên một cái bản nguyên đạo lực, chấn thần cung mặt ngoài tách ra 10 phần thuần túy thanh nhã quang trạch, nhẹ nhàng chấn động, than nhẹ êm hai. Tuân lệnh. Chấn thần cung tự chủ kéo cung, một cây màu đỏ nhạt mũi tên ngưng tụ mà thành, uy như biển sao, vô cùng mênh mông. Như có cường địch dám làm nhiều An Hề Nhược nơi bế quan, chấn thần cung sẽ không chút do dự bắn ra một tiễn này. Từ khi đã trải qua nguyên sơ cổ lộ cuối trận đại chiến kia qua đi, chấn thần cung liền đối với Trần Thanh Nguyên hoàn toàn thần phục cùng quân đi theo, sao mà vinh hạnh. Xin nhờ. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng nuốt ve một chút chấn thần cung, ngựa khí không có một tia băng lãnh, ngược lại mang theo vài phần khẩn cầu chi ý trong mắt hắn, mặc kệ là chấn thần cung hay là Tử Quân kiếm chờ chút, đều là sinh tử gắn bó đồng bạn, nên cho tôn trọng. Chanh, nghe được Trần Thanh Nguyên một tiếng này xin nhờ nói như vậy, chấn thần cung đại là cảm động, lại là run lên, biểu thị nơi đây có nó, tuyệt sẽ không để chủ mẫu lọt vào ngoại lực quá nhiều, nếu không không mặt mũi nào phục mệnh. Hiu. Nói rõ ràng Trần Thanh Nguyên một chỉ phá vỡ trước người hư không, một bước đạp đến vết nứt không gian, chớp mắt ước và giảm. Đế Châu, Cưu Thổ. Vương Đào Hoa liều mạng chạy đến, tiêu hao thể nội hơn phân nửa linh khí, nửa đường không dám dừng lại nghỉ một lát, cuối cùng là bình an đến. Đến chỗ này, Vương Đào Hoa mới có thể dừng lại thở một ngụm. Ăn hai viên phẩm giai không thấp đan dược, cảm thụ được đại lượng linh khí chui vào thân thể. Hiện tại không nóng nảy, Vương Đào Hoa chậm rãi hướng phía Cưu Thổ chỗ sâu mà đi. Hẳn là sẽ không xuất hiện phiền toái càng lớn đi. Mục Thương Nhạn phải chăng còn sẽ độc thủ, Vương Đào Hoa đắn đo khó định. Lý do an toàn, tranh thủ thời gian tiến về Thái Vi đại đế nơi bế quan, mặc kệ phát sinh cái gì vậy, đều có đại lao đỉnh lấy, chính mình đứng ở một bên phất cờ hò reo, để đại lao cảm xúc giá trị đạt được thỏa mãn. Đúng là mẹ nó không may. Vương Đào Hoa vừa đem hỗn độn bảo dược đào tạo thành công, còn chưa kịp hào hào nghiên cứu một chút, liền bị làm cho chạy trốn tứ phía, hơi kém mất mạng. Chớ bị ta chờ đến cơ hội không phải vậy nhất định phải ngươi để mắt. Đánh không lại, chỉ có thể mắng hơn mấy câu. Chớ có quên Vương Đào Hoa là một cái thủ rất dai người. Hôm nay gặp phải, chắc chắn sẽ một mực nhớ kỹ, đợi đến hắn lật bản thời điểm, khẳng định hung hăng giẫm lên mấy cước. Càng là xâm nhập cựu thổ, trong đó màu đỏ mê vụ liền càng là nồng đậm. Cũng may Vương Đào Hoa thực lực bản thân không tầm thường, lại có Vương Hầu lệnh bài tương hộ, một đường xâm nhập, không có đụng phải bất kỳ trở ngại. Cựu thổ chỗ sâu nhất, nổi lơ lửng một viên tương tự tinh thần đồ vật. Tuế Nguyệt tinh hạch, mặt ngoài bám vào vô số sợi phù văn thần bí. Thái Vi đại đến nơi bế quan, đi theo lệnh bài chỉ dẫn, Vương Đào Hoa xuyên qua cấm chế dày đặc, đứng ở nơi đây, ngửa đầu liền có thể trông thấy Tuế Nguyệt tinh hạch. Nhìn lại một chút, lòng có rung động. Đế quân. Vương Đào Hoa không người cúi đầu, để bày tỏ tôn kính. Thân là một thế này Lâm Giang Hầu, đương nhiên phải chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Gần đây, lưu ở nơi đây. Sau đó không lâu, Thái Vi đại đế nói chuyện. Nó âm thanh rất là trống rỗng, giống như là tại một thế giới khác, cho người ta một loại cách xa nhau rất xa cảm giác, xa không thể chạm. Là. Vương Đào Hoa không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Sau đó, hắn lân cận tìm một vị trí, bày xuống cái bàn, đàng hoàng đợi. Nhìn bộ dạng này, việc này chưa kết thúc. có cực lớn xác suất Mục Thương Nhạn gia hỏa kia sẽ có động tác kế tiếp. Vì cam đoan Vương Đào Hoa an toàn, Thái Vi đại đế để hắn đi tới cửu thổ. Nếu như Mục Thương Nhạn thật muốn tiếp tục dây dưa, như vậy Thái Vi đại đế nhất định phụng bồi tới cùng. Nhẫn nhịn mấy canh giờ, uống vài bầu rượu, Vương Đào Hoa thật sự là nhịn không được, đứng dậy mặt hướng lấy Tuế Nguyệt tinh hạch, cung kính thi lễ, mở miệng hỏi: "Đế quân, chuyện này ngài thấy thế nào?" Thái Vi đại đế vẫn như cũ ở vào Tuế Nguyệt tinh hạch bên trong, ngay tại khôi phục, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, lần này không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Dĩ vãng không có chạm tới Mục Thương Nhạn hạch tâm lợi ích, cho nên đại cục suy nghĩ, khắp nơi nhượng bộ. Lần này liên lụy đến hỗn độn bảo dược, Mục Thương Nhạn rõ ràng tâm động, thậm chí liên quan đến hắn nhu đồ, quả quyết sẽ không dễ dàng dừng tay. Chương 2094, chạm mặt, nhìn một mắt chương 2094, chạm mặt, nhìn một mắt chẳng lẽ hắn sẽ đích thân tới giới này. Vương Đào Hoa có một tia cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ, kinh ngạc nói: "Thái Vi đại đế, khả năng này không nhỏ." Hắn nhu đồ con đường trường sinh, đang đứng ở khẩn yếu thời khắc. Lúc này nhập thế, không sợ phí công nhọc sức sao? Dưới tình huống bình thường, Mục Thương Nhạn không có khả năng làm như vậy. Hắn có chính mình nhu đồ. Thái Vi đại đế ngữ khí 10 phần lãnh đạm. Một gốc dung hợp tiên tiên hỗn độn khí bảo dược, thế mà chọc tới động tĩnh lớn như vậy. Vương Đào Hoa có chút túi xuống, tâm tình nặng nề. Trước đó không lâu, Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn lẫn nhau thăm dò, làm cho Mục Thương Nhạn sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Thái Vi đại đế thực lực càng ngày càng tiếp cận thời kỳ cường thịnh. Một khi để Thái Vi đại đế lấy toàn thịnh tư thái quan sát thế gian, thời điểm đó Mục Thương Nhạn được không thành công đi vào con đường trường sinh, cục diện tất nhiên vượt qua khống chế, biến số quá lớn. Một cái chi tịch liền để Mục Thương Nhạn rất là nhức đầu. Nếu là Thái Vi đại đế khôi phục như lúc ban đầu, tình huống càng thêm không ổn. Càng nghĩ, Mục Thương Nhạn làm ra một cái to gan quyết định, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Tuy nói sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng chỉ cần có thể nhiễu loạn Thái Vi đại đế chữa thương thiết tấu, vậy liền rất đáng được. Đợi đến chuyện này kết, Mục Thương Nhạn cùng lắm thì dùng nhiều phí một chút Tuế Nguyệt đi vững chắc thế cục, dù sao Trần Thanh Nguyên biến số này không thể chứng đạo, chỉ hoãn một đoạn thời gian cũng không cần yếu. Ước chừng 10 ngày, lại có một vị đại nhân vật đi tới cửu thổ. Người đến, Trần Thanh Nguyên. Mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, bên hông treo một khối ngọc bội hình đồng, tóc dài bộc quang, phong thần tuấn lãng. Hắn không có tận lực che giấu tự thân khí tức, một ít tại cửu thổ tìm kiếm lấy cơ duyên thần kiều tu sĩ, phát hiện Trần Thanh Nguyên thân ảnh, khiếp sợ không thôi, hô to tham viếng. Cửu thổ chỗ sâu, Vương Đào Hoa ngửi được Trần Thanh Nguyên khí tức, tiếng lòng khẽ động, sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ, hôn đản này tới làm gì? Trước đó đụng phải đại phiền toái, Vương Đào Hoa rất là tưởng niệm Trần Thanh Nguyên. Hiện tại có Thái Vi đại đế bảo bọc, Vương Đào Hoa tự nhiên không lo lắng, trong lòng tuy có vui sướng, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Cốc cốc cốc, Trần Thanh Nguyên nhanh chân tiến lên, rất mau ra hiện tại cựu thổ chốt sâu. Giờ phút này, hắn dừng bước. Phía trước hiện đầy rất nhiều thời cổ đế văn, ẩn chứa cực hạn sát ý không được cho phép mà đụng vào, liền xem như hiện nay Trần Thanh Nguyên cũng sẽ rất cảm thấy khó giải quyết, không dễ dàng giải quyết. Hoa, bá, đang lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị la lên một tiếng, cho thấy ý đồ đến thời điểm, ngăn tại con đường phía trước đế văn quy tắc tự chủ tán đến hai bên. Rất hiển nhiên, Thái Vi đại đế biết được là Trần Thanh Nguyên đến đây, nhất niệm rơi xuống, giải khai cấm chế. Nơi này là Thái Vi đại đế địa bàn, không tồn tại nguy hiểm gì. Cho nên, Trần Thanh Nguyên không có đi suy nghĩ nhiều, sắp bước vào bên trong. Nếu là cựu thổ đều xảy ra vấn đề, như vậy trên đời này còn có địa phương an toàn sao? Đi trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên đẩy ra sương mù dày đặc, nhìn thấy ngồi ở phía xa Vương Đào Hoa, kêu gọi một tiếng: "Lão Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiến vào cựu thổ thời điểm, Trần Thanh Nguyên liền đã nhận ra Vương Đào Hoa tung tích. Hiện tại gặp mặt, cũng không vẻ kinh ngạc. "Ta chính là Thái Vi đại đế tọa hạ Lâm Giang Hầu, ở chỗ này không phải rất bình thường thôi, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi." Từ giờ khắc này bắt đầu, Vương Đào Hoa thực tình nhận đồng chính mình thân phận này, cho rằng là minh. Giống Thái Vi đại đế loại này bao che cho con đại lao, nếu là không theo sát lấy, nhờ có a. Còn nữa, Thái Vi đại đế còn hứa hẹn muốn để Vương Đào Hoa cùng Chi Tịch nữ đế ngồi đối diện luận đạo, ảnh lưu niệm kỷ niệm. Hết thảy tất cả an bài xong, chỉ là Vương Đào Hoa cùng Chi Tịch vô duyên gặp nhau thôi. Như vậy là người trong nhà suy nghĩ lao đại, thật sự là làm cho người cảm động. Trần Thanh Nguyên sửng sốt một chút, lời này từ Vương Đào Hoa trong miệng nói ra, quá kỳ quái. Làm sao có loại cáo mượn oai hùng cảm giác? Trần Thanh Nguyên thâm tập trung sâu xem một chút Vương Đào Hoa, nói ra, nghe nói có chuyện quan trọng phát sinh, đến đây xem xét. Nguyên lai là nghe mùi vị tới. Vương Đào Hoa một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trần Thanh Nguyên mí mắt rung động mấy lần, dưới hai tay ý thức nắm tay thành quyền, lời này nghe liền rất không thích hợp, có chút ý trào phúng. Rất muốn đánh cho hắn một trận a. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến, giữ yên lặng. Tính toán, không cùng hắn bình thường so đo. Tạm thời không cùng Vương Đào Hoa đấu võ mồm, Trần Thanh Nguyên đi về phía trước vài chục bước, hướng về Tuế Nguyệt tinh hạch, khom người cúi đầu, tham kiến đế quân. Đối với Thái Vi đại đế người này, Trần Thanh Nguyên đánh trong đáy lòng kính trọng. Miễn lễ. Thái Vi đại đế tiếng nói rơi xuống thời điểm, một cỗ lực lượng lưu hòa đem Trần Thanh Nguyên dịu dắt đứng lên. Tiếp lấy, Thái Vi đại đế đặt câu hỏi, "Việc này, ngươi biết bao nhiêu?" Nghe nói tại Thương Ngự Châu Tuyền Lệnh Thánh Địa, đế quân cùng Mục Thương Nhạn Trần Thanh Nguyên đem biết sự tình, như nói thật ra. Thái Vi đại đế thừa nhận, xác thực như vậy. Mục Thương Nhạn còn sẽ có đến tiếp sau động tác sao? Sở dĩ vội vã chạy đến cửu thổ, Trần Thanh Nguyên cũng là bởi vì lo lắng phía sau còn có một loạt phiền phức. Hiện nay, Thái Vi đại đế vẫn còn khôi phục giai đoạn, không thể tùy tiện động thủ, để tránh nhận lấy nhiễu loạn. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên đích thân tới nơi đây, nhìn có thể hay không giúp đạt được bật điệu. Nói không chính xác, xác suất lớn sẽ. Thái Vi đại đế trầm giọng nói, dựa theo di vãng tình huống, Mục Thương Nhạn nếu là không nguyện buộc phát quá lớn ma sát, nhiều lắm là thăm dò một chiêu liền đi, bảo tồn thực lực, nhu đồ càng lớn. Thế nhưng là, lần này Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi đại đế cách không đối bính mấy hiệp, không phù hợp hắn nguyên bản tính tình. Chỉ cần không phải hắn bản tôn đích thân tới, vạn bối nên có thể tương trợ một hai. Trần Thanh Nguyên trịnh trọng việc, có ngươi tại, quả thật có thể giảm bớt không ít chuyện, làm phiền ngươi. Thái Vi đại đế công nhận Trần Thanh Nguyên thực lực trước mắt, trong ngôn ngữ mang theo vài phần vui mừng chi ý, đế quân nói quá lời, năm đó nếu không có ngài xuất thủ cứu giúp, vạn bối đã chết tại Tấn Tuyết cấm khu, há có hôm nay chi cảnh. Trần Thanh Nguyên ân đoán rõ ràng, một năm kia cấm khu chi chiến, Thái Vi đại đế cách không một chỉ, trực tiếp đem cục diện khống chế được, làm cho Mục Thương Nhạn từ bỏ truy sát, cỡ nào bá khí. Nhìn như đơn giản một chỉ, kỳ thực tiêu hao hết Thái Vi đại đế không ít tinh lực, cần mấy trăm năm dốc lòng ăn dưỡng mới có thể đền bù. Giữa ngươi và ta, không cần khách khí như vậy. Thái Vi đại đế cùng Trần Thanh Nguyên quen biết nhiều năm, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười, bái. Quay đầu nhìn về hướng một bên Vương Đào Hoa, chậm rãi đi tới, trêu ghẹo nói, "Lão Vương, ngươi gây ra tai họa thật không nhỏ à?" Hắn chính là một con chó dại. Vương Đào Hoa chửi ầm lên, "Ta cũng là cho rằng như vậy." Trần Thanh Nguyên bị cắn rất lắm lời, nếu không phải mình phúc lớn mạng lớn, sợ là ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa nổi đến. "Ai?" Vương Đào Hoa thở dài một tiếng, lấy ra nhìn một chút. Đến đều tới, Trần Thanh Nguyên nếu là không nhìn chúng một chút, trong lòng khó chịu. Vương Đào Hoa ra vẻ hồ đồ, "Nhìn cái gì?" Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, "Còn giả ngu, có ý tứ sao?" Chương 2095, hắn uy hiếp ta a. Chương 2095, hắn uy hiếp ta a. Vương Đào Hoa vẫn như cũ giả câm vờ điếc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Con hàng này thật sự là tiện a. Đúng phải đại phiền phái thời điểm, rất là tưởng niệm Trần Thanh Nguyên, nhiều lần sử dụng truyền âm ngọc phù mà đã chìm đáy biển, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Bây giờ có chỗ dựa, không có nguy hiểm, lại là mặt khác một bộ sắc mặt. "Lão Vương, lời này của ngươi coi như quá hại người. Phàm là nơi này không phải cựu thổ, Trần Thanh Nguyên đều đã xuất thủ, tất yếu đem Vương Đào Hoa đánh bên trên một trận, phát tiết trong lòng khó chịu. Mặc kệ thế nào nói, Vương Đào Hoa cũng là tân nhiệm Lâm Giang hầu. Ngay trước Thái Vi đại đế mặt, đánh tơi bời dưới trướng hắn hầu ra, thực sự không ổn. Thường nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Tuy nói Vương Đào Hoa địa vị không có như thế hèn mọn, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Ta là thật không hiểu, nếu không ngươi nói rõ một chút mà." Hai cái lao hồ ly, tâm nhãn tử thật nhiều. "Cây kia bảo dược, để cho ta nhìn một chút." "Yên tâm, ta sẽ không tranh đoạt." Trần Thanh Nguyên làm rõ. "A, nguyên lai ngươi nói bật này." Vương Đào Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, Vương Đào Hoa bắt đầu dâng tấu chương diễn, than thở nói, "Nguyên lai tưởng rằng ngươi là vì hộ ta mà đến, chưa từng nghĩ cũng là lợi ích khu động, ai, thương tâm, thật sự là quá thương tâm." Vương Đào Hoa ngay cả thán mấy tiếng, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng đều có thể gạt ra mấy giọt nước mắt, đau lòng khó nhịn. Trần Thanh Nguyên cái chán lại lên mấy đầu hạt tuyến, con hàng này sao có thể vô sỉ như vậy? Rất muốn đánh hắn một trận a. Chịu không được, hít sâu mấy hơi, mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú, Trần Thanh Nguyên mới đưa muốn phun ra ngoài cảm xúc chế trụ, sắc mặt lạnh nhạt. Nếu là người không biết nội tình thấy cảnh này, tất nhiên coi là Vương Đào Hoa nhận lấy cực lớn ủy khuất. Tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản, sợ chi kỷ hảo hữu lọt vào ức hiếp, Trần Thanh Nguyên tốc độ cao nhất chạy đến, không dám chỉ hoãn một lát. Trời đất chứng giám, Trần Thanh Nguyên mặc dù đối với gốc này đặc thù bảo dược cảm thấy rất hứng thú, nhưng không đến mức động thủ tranh đoạt, ta hay là có điểm mấu chốt. "Đừng giả bộ, thật buồn nôn." Trần Thanh Nguyên nắm chặt nắm đấm, khiển trách tiếng nói, "Giữa ngươi và ta hữu nghị, thì ra là thế yếu ớt." Vương Đào Hoa tới cảm giác, còn muốn tiếp tục biểu diễn một phen. "Im miệng." Trần Thanh Nguyên nhịn không được, uy hiếp nói, "Ngươi nói những thứ này nữa nói nhảm, ta có thể đi. Thật muốn có cái gì chuyện phiền toái, chính ngươi xử lý, hoặc là cầu quá nhỏ đế quân xuất thủ, đừng hy vọng ta." Nói đều nói đến phân thượng này, Vương Đào Hoa thấy tốt thì lấy, biến sắc, lập tức không có vừa rồi than thở khóc lóc, hơi có vẻ định mọn, "Ai nha, lão bằng hữu chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thế mà nghiêm túc như vậy, thật sự là không trải qua đùa. Lão Vương, ngươi cũng không thể cả một đời đều đợi tại cửu thổ đi. Ngày nào ngươi lạc đàn chẳng lẽ không sợ rơi xuống trong tay ta sao? Đến lúc đó, ta nhất định cùng ngươi tốt nhất mở một chút trò đùa." Trần Thanh Nguyên ngồi tại Vương Đào Hoa đối diện, giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên khỏe miệng cười lạnh, nghe lời nói ngữ điệu, Vương Đào Hoa không khỏi dùng mình một cái, phản phất liên tưởng đến một loại nào đó hình ảnh, một cỗ rét lạnh chi ý lập tức từ gót chân mà lên, xông lên toàn thân các nơi. "Đế quân, hắn uy hiếp ta a." Vương Đào Hoa lập tức đứng dậy, hướng phía Tuế Nguyệt tinh hạch la lớn, "Ngài nếu là không quản một chút, về sau hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến khi phụ ta. Khi dễ ta không muốn gấp, cùng lắm thì nhịn một chút liền đi qua. Thế nhưng là, ta là ngài nhận định Lâm Giang hầu, tay chân huynh đệ, nếu ta bị ức hiếp không phải liền là đang đánh ngài mặt mũi. Hôm nay hắn dám ngay ở ngài mặt mở miệng uy hiếp, ngày mai hắn liền dám cơi tại ngài trên đầu đi tiểu. Ta đề nghị, cho hắn một bài học, để hắn ghi nhớ thật lâu." Vương Đào Hoa càng nói càng khởi tình, sẽ ra hổ, chú mũ, thỏa thỏa tiểu nhân âm hiểm tiến hành. Trần Thanh Nguyên, Thái Vi đại đế, trong chấp nhóm này, Thái Vi đại đế ở sâu trong nội tâm sinh ra một chút hối hận. Thu con hàng này là Lâm Giang hầu, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác sao? Còn nhớ năm đó, Thái Vi đại đế cần Vương Đào Hoa giúp một chút, đối với hắn cũng thực lực tương đối tán thành, cho nên chân thành mời hắn trở thành tân nhiệm Lâm Giang hầu, đồng thời lấy bằng hữu tương xứng. Hiện tại xem ra, quyết định này có chút quá loa. Đối với Vương Đào Hoa những lời này, Thái Vi đại đế phảng phất giống như không nghe thấy, trầm mặc không nói. Hắn hiện tại tự hỏi một sự kiện, nếu đem Lâm Giang hầu vị trí thu hồi lại, có phải hay không có chút không thích hợp. Nói một đống nói, Vương Đào Hoa không thể đạt được đế quân nửa câu hồi phục, đành phải thôi, ngồi vào chỗ cũ uống một hớp nước trà. Lão Vương, ngươi quá không biết xấu hổ. Trần Thanh Nguyên cam bái hạ phong. Giống nhau giống nhau. Vương Đào Hoa nhét nước trà, khiêm tốn cười một tiếng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái từ ngữ này, bị Vương Đào Hoa rất tốt hiện ra đi ra. Trần Thanh Nguyên rót chén trà nước, uống mấy ngụm. Đang lúc hắn cúi xuống trầm tư thời khắc, đột nhiên trước mặt hư không xuất hiện dị thường quy tắc ba động. Lập tức, Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Tương tự linh chi hỗn độn bảo dược đập vào mi mắt. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, Vương Đào Hoa hay là có chừng mực. Để Trần Thanh Nguyên nhìn chúng vài lần thôi, không có chút nào tổn thất. Nếu như Trần Thanh Nguyên lòng sinh ngấp nghé, thật muốn động thủ cướp đoạt, như vậy thì khi Vương Đào Hoa nhận lầm bằng hữu, đáng đời có một kiếp này. Thú hồ, nơi này là cựu thổ, Thái Vi đại đế tọa trấn nơi này. Không tầm thường quy tắc chi lực, cuốn giao tại linh dược mỗi một tấc bộ vị. Hàng ngàn hàng vạn đường vân, đều là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ảo diệu, bao hàm toàn diện, huyền cơ vô biên. Càng là nhìn kỹ, càng cảm thấy thâm ảo. Trần Thanh Nguyên đắm chìm ở trong đó, ý thức phảng phất tiến vào một cái không gian đặc thù, bốn bề một mảnh trắng xóa, vô số đầu hỗn độn quy tắc bao phủ thế giới này, thiên địa sơ khai, vạn pháp vần quanh. Không tự chủ được, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới tại nguyên sơ cổ lộ đoạn kia kinh lịch. Trên cổ lộ hỗn độn quy tắc, căn bản không so được gốc này bảo dược. Một tia bản nguyên chi đạo. Nhìn chăm chú hồi lâu, Trần Thanh Nguyên mười phần khẳng định. Tâm thần rung động, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Biết tịch nữ đế nghịch tiên chứng đạo chi pháp, bên trong một cái rất mấu chốt đồ vật, chính là muốn nhìn trộm đại đạo bản nguyên, từ đó tìm ra phá cục kế sách. Giờ này khắc này, gốc này hỗn độn bảo dược gần chứa quy tắc chi lực, chính là đến từ đại đạo bản nguyên. Dù là không luyện hóa vật này, chỉ là nhiều nhìn chăm chú vài lần, lĩnh hội trong đó bao hàm dòng quy tắc chuyển, cũng có thể để Trần Thanh Nguyên được ích lợi không nhỏ. Uy. Vương Đào Hoa phát hiện Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt toát ra khó mà che giấu vui mừng, lên mấy phần phòng bị chi ý nhìn lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Vương Đào Hoa lên tiếng nhắc nhở. Nghe được một tiếng này thúc giục, Trần Thanh Nguyên đành phải đem ánh mắt rời đi. Hợp một hồi con mắt, ổn định tự thân nỗi lòng. Lần nữa mở mắt, Trần Thanh Nguyên biểu lộ bình thản. Cây kia bảo dược đã bị Vương Đào Hoa thu về. Đã nói xong chỉ nhìn một chút, đã thỏa mãn Trần Thanh Nguyên yêu cầu này. Lão Vương, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, lấy ra nhìn nhìn lại, ta cam đoan không lên tay. Trần Thanh Nguyên tỉnh cầu nói. Chương 2096, mưa gió nổi lên chương 2096, mưa gió nổi lên được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Đào Hoa trầm trọng nói, có việc cầu người, chịu đựng. Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, ta người này từ trước đến nay chú trọng hứa hẹn, chỉ nhìn một hồi, không có tâm tư khác. Ta tin ngươi cái quỷ. Vương Đào Hoa hừ lạnh nói. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, huynh đệ một trận, ngươi thế mà như thế phòng bị ta, ai? Ngươi đức hạnh gì, ta chẳng lẽ sẽ không biết sao? Vương Đào Hoa sẽ không bởi vì Trần Thanh Nguyên dăm ba câu mà buông lòng cảnh giác. Trần Thanh Nguyên lười nhắc cùng bạn xấu tranh luận thôi. Dứt lời, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt lại, một bên tại lĩnh hội thấy tiên thiên hỗn độn pháp tắc, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Không ai cãi nhau, Vương Đào Hoa rất cảm thấy không thú vị, chỉ có thể một mình uống rượu, suy tư con đường tiếp theo. Trải qua một chút thời gian lên men, Thương Ngự Châu phát sinh sự tình chuyển khắp vạn giới nơi phồn hoa, đã dẫn phát hành động cực lớn, như kinh đào hải lãng, trong khoảnh khắc che mất vô biên vũ trụ. Thế nhân chỉ biết là Tuyền Lệnh Thánh Địa gặp đại nạn, căn cơ có hại, tử thương vô số. Nghe nói, Tuyền Lệnh Thánh Địa tổ sư ra chọc phải một vị nhân vật ghê gớm, cho nên mới đưa tới lần này tai họa ngập đầu. Thánh Địa tổ sư đã bị diệt sát. Nếu không có như vậy, Tuyền Lệnh Thánh Địa rơi vào kết cục như thế, cần có nhất cường giả che chở thời điểm, nhưng không thấy tổ sư thân ảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Địa tổ sư ra hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là cách cái chết không xa. Gặp tình hình này, rất nhiều người muốn nhân cơ hội cướp đoạt tài nguyên, bỏ đá xuống giếng. Tộc ta cùng tôn thượng giao hảo, ai dám xâm phạm? Đối mặt các phương đạo trích, Thánh Nữ đứng dậy, không thể không đem Trần Thanh Nguyên tấm đại kỳ này bước lên đến, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng sự tình ra khẩn cấp, chỉ có thể như vậy. Hoa, nghe nói câu nói này thế lực khắp nơi, tâm thần run lên, không dám tùy tiện hành động. Dù là khả năng này chỉ có một phần bạn, cũng không có ai dám cược. Bởi vì, một khi cược sai hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng. Phái người tiến về Thanh Tông tìm hiểu tin tức, nếu như Thanh Tông thừa nhận, như vậy chúng ta muốn hết sức hiệp trợ Tuyển Lệnh Thánh Địa vượt qua nan quan. Nếu như Thanh Tông không tán đồng, như vậy nút trong bóng tối các tộc người cầm quyền, không muốn tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Mặc kệ Tuyển Lệnh Thánh Địa là không cùng Thanh Tông có quan hệ, thế lực khắp nơi đều có thể mưu đồ đến một ít gì đó. Lời ấy có lý. Thương nghị qua đi, thế lực khắp nơi điều động một đội người mang tin tức, thẳng đến Bắc Hoang Thanh Tông, hy vọng có thể mau chóng dò thăm tin tức. Chỉ có số rất ít tồn tại, người được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tuyển Lệnh Thánh Địa chuyện này, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Phượng tộc tổ địa, thủy tổ cơ phát xương mặc một bộ màu sáng váy ngắn, thoạt nhìn như là nhà bên tỷ tỷ, dịu dàng hiền thủ. Hán bố cục hẳn là còn chưa hoàn thành, lúc này muốn động thủ sao? Cơ phát xương đứng tại dưới một gốc nô đồng thụ, liễu mi như bé, nhẹ nhàng nhắc lại, nhỉ non thì thầm. Liên quan tới mục thương nhạn người này, cơ phát xương tự nhiên biết rõ. Nàng năm đó khí huyết khô bại, sắp tọa hóa thời khắc, liền đã nhận ra mục thương nhạn khí tức ba động, dục dịch. Cũng may cơ phát xương sớm một bước hành động, đem tự thân bản nguyên sinh cơ dung hợp đến cây nô đồng, giả bộ thọ hết chết giả, tránh thoát một kiếp, đồng thời lấy các loại thủ đoạn sống đến thời đại này. Hắn cùng quá nhỏ, ai mạnh ai yếu. Vấn đề này, cơ phát xương tạm thời không chiếm được một đáp án. Hy vọng tràng loạn cục này có thể muộn một chút mà đến. Cơ phát xương còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, mà lại cái này không thuộc về nàng thời đại, không có khả năng đạt tới thời kỳ cường thịnh trạng thái, có thể có 7-8 phần cũng không tệ rồi. Cùng lúc đó, Hỏa Linh cổ tộc, mặc một thân màu đậm cầm bảo Diệp Lưu Quân, hồi tộc nhìn thoáng qua. Hắn đang định tiến về Thanh Tông, nhìn có thể hay không tìm được Trần Thanh Nguyên, nấu rượu ôn chuyện, đàm thiên luận địa. Đúng lúc gặp lúc này phát sinh truyền lệnh thánh địa sự tình, tự nhiên đưa tới Diệp Lưu Quân chú ý cẩn thận quan sát, cách không suy tính, phát hiện rất tinh tường quy tắc chi lực, thình lình đến từ bờ bên kia, trong lòng phát run, kinh hãi khó nén. Gia hỏa kia dự định làm cái gì? Diệp Lưu Quân không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể xác định là mục thương nhạn thủ bút. Một cỗ manh liệt ngạt thở cảm giác vào tới, làm cho Diệp Lưu Quân tâm tình nặng nề. Mưa gió nổi lên. Diệp Lưu Quân biết rõ thực lực của mình có bao nhiêu cân lượng, khống chế không sáng khoái này thế cục. Thậm chí, như có kinh thiên thủy triều đập vào mặt, rất có thể không tránh thoát. Bắc Hoang, nơi nào đó tinh hệ. Một sinh mệnh tinh thần, non xanh nước biếc, phong cảnh mỹ lệ. Có hai người đứng lơ lửng trên không, khí chất siêu phàm, tiên khí bồng bềnh. Một nam một nữ, một đen một trắng. Thì, người thấy thế nào? Cố không tìm được chi tịch vị trí chỗ ở, hấp tấp đi theo. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Chi tịch hay là cùng thường ngày như vậy, thanh lãnh như tiên, cùng người khác có rất mạnh khoảng cách cảm giác, không thể tới gần. Thật muốn bị hắn đạt được chúng ta sợ rằng sẽ xui xẻo. Cố không lo lắng. Cho nên, chi tịch quay đầu liếc qua cố không, hỏi. Thì không xuất thủ ngăn lại hắn sao? Thừa dịp mục thương nhạn chưa thành công, cố không cảm thấy hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Hắn bố cục mấy trăm vạn năm, làm sao có thể không có phòng bị? Mặc dù mục thương nhạn rất nhiều hành vi không coi là gì, cùng trong khe cống ngầm chuột thối giống như, nhưng hắn tâm tư kín đáo, thực lực không thể khinh thường. Viễn cổ thời kỳ cuối, chi tịch cùng mục thương nhạn làm một khung, dốc hết toàn lực, không thể đem nó chấn áp. Về sau, chi tịch đem đạo tự thân thống đặt ở huyền thạch bên trong, lưu lạc thế gian, bản thể thì ngủ say vu mộ khỏa cổ tinh, chờ đợi cực đạo thịnh thế tiến đến. Khi đó đều không thể giết mục thương nhạn, chỉ là để hắn thụ thương yên lặng. Hiện tại kinh qua vô số năm lưu đồ, mục thương nhạn thực lực đến tuột cùng đạt đến một bước nào, có được bao nhiêu át chủ bài, không người có thể biết. Vì không ảnh hưởng với bản thân lưu đồ, mục thương nhạn nhiều lần lui bước. Thật chạm đến gốc rễ của hắn lợi ích, chắc chắn sẽ không lộ bộ. Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc ngăn chặn hắn sao? Cố không cao mày, khó nói. Chi tịch ngữ khí bình thản. Đến đỉnh phong vị trí, chỉ có chân chính giao thủ một phen mới có thể phân ra cái cao thấp. Không thể xem thường địch nhân, nếu không sẽ để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Bờ bên kia hiện tại trở thành mục thương nhạn sân nhà, ai cũng không rõ ràng nơi đó tồn tại bao nhiêu hung hiểm. Chỉ có giống chi tịch cùng quá nhỏ nhân vật như vậy, mới có thể không sợ các loại bẫy dập, nhất cử nhất động đều có thể cho mục thương nhạn áp lực thật lớn. Chúng ta có hay không muốn đi qua tham gia náo nhiệt? Cố không có ý nghĩ này, không hứng thú. Chi tịch tâm như chỉ thủy, cố không cảm thấy đáng tiếc tốt đa. Chi tịch đều không đi, cố không tự nhiên cũng bỏ đi ý nghĩ này. Ôm chặt đùi, một tấc cũng không rời. An toàn đệ nhất, dạng này phong cách hành sự cũng không mất mặt. Nhiều ngày sau, tiến về Bắc Hoang tìm hiểu tin tức những thế lực kia, còn chưa tới đạt mục đích, liền đạt được đáp án chuẩn xác. Thanh Tông phái mấy chiếc chiến xa chạy tới Thương Ngự Châu, chỉ vì tương trợ tuyển lệnh thánh địa. Tin tức này truyền ra ngoài về sau, lúc đầu muốn đối với tuyển lệnh thánh địa hạ thủ tông môn, nhao nhao bỏ đi suy nghĩ, đồng thời còn rất nhiệt tình đi hỗ trợ.